Lấy phòng ngừa vắng nhất, Đinh Tiềm vẫn là xuống xe đi Phật phẩm trong tiệm kiểm tra một chút, không có phát hiện cái gì dị dạng. Lên xe tiếp tục tại phụ cận vòng quanh, nửa đường lại nhìn thấy một nhà Phật phẩm cửa hàng, vẫn là không thu hoạch được gì. Đinh Tiềm âm thầm lo lắng, thật chẳng lẽ để Vu Vân Phi đoán đúng, hung thủ mang theo An Kỳ chạy xa. Vừa vặn đi ngang qua trạm xe buýt, Vu Vân Phi còn nói, nguyên lai nơi này gọi Huệ Tiền Chùa a, tên thật là lạ. Hắn không phải người địa phương, đối Bình Giang địa danh không hiểu rõ lắm. Đương nhiên, kế bên này có một cái thanh triều Càn Long thời điểm xây chùa miếu, bây giờ còn có người đi thắp hương lễ tạ thần đâu. Nói đến đây, Đinh Tiềm đống nhiên run lên. Chẳng lẽ? Hắn vội vàng quay đầu xe, hướng Huệ Tiền Chùa phương hướng chạy tới. Bọn hắn đuổi tới Huệ Tiền Chùa lúc, ngày toàn bộ màu đen. Tòa này chùa miếu tọa lạc tại một cái trên quảng trường nhỏ, ngoài có tường đây, phân trước sau hai cái vị lạc, bên trong có to to nhỏ nhỏ mười mấy gian cổ đại phong ốc, cổ kính, khí thế hùng vĩ. Trải qua mấy trăm năm hương hỏa không ngừng, Đinh Tiềm xuống xe mang theo Vu Vân Phi cùng một chỗ hướng trong chùa miếu đi. Tiếng cửa sân đi chưa được mấy bước, bị hai cái cạo tóc hối cua xuyên tăng ý người xuất ra ngăn lại. Bên trong một cái một thân mùi rượu, lật lăng con mắt nhìn với Đinh Tiềm cùng Vu Vân Phi, này, mấy giờ rồi còn đi đến sông? Hiện tại là lúc tan việc, chúng ta ban đêm không tiếp khách, không tới nhìn tới cửa trên bảng hiệu viết, mở cửa về thời gian buổi trưa 8 điểm đến 5 giờ tối sao? Ta biết các ngươi không tiếp khách. Đinh Tiềm có chút chế cười, các ngươi trong miếu này ban đêm ở mấy người? Ở mấy người liên quan gì tới ngươi đây? Có thấy hay không ngoại nhân tiến đến? Ai, ta nói ngươi người này làm sao nghe không hiểu lời nói đâu? Đi nhanh lên. Nếu như ta không đi đâu. Hây a, còn dám phóng hành, ta tại Thiếu Lâm tự học qua võ ngươi tin hay không? Say hỏa thượng sáng lên cái đại bàng dương cánh. Ta tin hay không cũng không đáng kể. Đinh Tiềm đem khẩu súng lôi ra ngoài. Hòa thượng nhân thể ngồi trên đất. Khi nhìn các ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi vấn đề. Đinh Tiềm nói. Hai tên hòa thượng nơm nớp lo sợ, biết gì trả lời đó, nói cái này trong tự viện có 5 người, cơm nước xong xuôi đang xem TV. Đinh Tiềm nói cho bọn hắn mình là cảnh sát, đem mấy tên hòa thượng đều kêu đi ra, để bọn hắn mang theo từng cái phòng kiểm tra. Vũ Vân Phi nhịn không được cười, thật đúng là đừng nói, vụ án này muốn là hòa thượng làm, coi như có ý tứ. Tiên viện phòng ở đều kiểm tra qua, không có có gì thường. Mấy tên hòa thượng cũng không biết Đinh Tiềm muốn làm gì, đều nhanh sợ tè ra quần, nhao nhao nói, cảnh sát đại ca, chúng ta bình thường đều tuân thủ luật pháp, nhiều lắm là liền uống chút rượu, ăn chút gì thịt, chơi cái lưới luyến. Chuyện giết người phóng hỏa đều không dám làm. Đinh Tiềm phát hiện hậu viện trên cửa treo khóa lớn, để hòa thượng mở ra. Đeo kính trung niên chủ trì nói, chúng ta hậu viện chính đang sửa chữa, muốn đổi thành tiệm cơm, bây giờ còn chưa trùng tu xong đâu. Bình thường chúng ta đều không đi. Đinh Tiềm nói, ngươi kia nói nhảm nhiều như vậy, mở cửa. Cơ mở, đám người tiến hậu viện. Hậu viện có 5-6 gian phòng ốc, tất cả đều sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn, có hai người trong phòng mấy hàng bàn ăn đều bày xong. Đinh Tiềm lần lượt phòng ở nhìn một chút, đi đến nhất dựa vào cửa hậu viện phòng ở, phát hiện cửa khóa từ bên trong. Hắn hỏi sau lưng mấy tên hòa thượng, ai ở bên trong? Mấy tên hòa thượng lẫn nhau nhìn xem, nói, chúng ta 5 người đều tại, không thiếu người a. Bang. Vũ Vân Phi bên kia đã bắt đầu xô cửa. Cánh cửa nhún nhảy mấy lần không có pha tan. Đinh Tiềm giúp hắn, hai người lui lại mấy bước, cùng một chỗ dùng sức, đụng vào cái thứ ba, bên trong then cải cửa ứng thanh mà đứt. Bọn hắn xông tiến gian phòng, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Theo sát lấy đằng sau truyền đến mấy tên hòa thượng kêu to kinh hô. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa phòng cùng cửa sổ chiếu trong phòng, trên mặt đất nằm con do lấy một cái thoi thóp tiểu nữ hài. Tay nàng chân buộc chặt, mặt hướng phía cửa, trán dán một trương màu vàng chú phủ, bộ dáng thê thảm khiếp người. Con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai, tất cả đều bị khe hở lên. Ở nàng bên cạnh đặt vào cốt đao, truy, xương người kim cương cọc cùng chú phủ. Xem ra hung thủ còn chưa kịp chặt đứt nữ hài tay chân, nhưng nàng đã bị phong bế cửu khiếu, vật chết đồng dạng nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, có tên hòa thượng kinh hô, có người từ cửa sau chạy. Người nào? Đinh Tiềm vội hỏi. Không biết, đã nhìn thấy một đầu bóng đen từ sau phòng mặt xuống tới, vọt thẳng ra cửa sau. Đinh Tiềm muốn đi truy, do dự một chút, quay người chạy vội tới nữ hài bên người. Cô gái này đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể từ trên người nàng xuyên màu đỏ múa ba lê váy nhận ra nàng sẽ là An Kỳ. Đinh Tiềm ôm nữ hải trong lòng có quắc một trận. Tên hung thủ này đến cùng tàn nhẫn đến loại trình độ nào, thế mà có thể tàn sát một cái khả ái như thế tiểu nữ hải. Hiện tại mấu chốt nhất là đem phong bế nữ hải miệng cùng cái mũi tuyến mở ra. Nhưng là có cái phiền toái rất lớn, hung thủ dùng cỡ nhỏ máy may tại nữ hải miệng cùng trên mũi khe hở vô số châm. Muốn đem tuyến một chút xíu mà đẩy ra, chỉ sợ tiểu nữ hải đã sớm lạnh đấu. Nhưng không làm như vậy hắn lại nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, trừ phi. Hắn đối mấy tên hòa thượng nói, tìm cho ta cái kéo. Ngươi không phải nghĩ đem cái mũi cùng miệng thông suốt mở đi? Vũ Vân Phi một chút nhìn ra Đinh Tiềm tâm tư. Người coi như cứu được nàng, nàng tương lai cũng phải chơi chết ngươi. Ngươi đem hủy dung còn không bằng trực tiếp giết nàng đâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vũ Vân Phi đối hòa thượng nói, vẫn là nghe ta đến đi. Cho ta đi tìm một cái tân lưới dao, tìm một cây trung tính mút, lấy thêm một chút cồn, không có uổng phí rượu cũng được. Các hòa thượng không biết hắn muốn làm gì, vẫn là đi tìm. Ngươi muốn làm gì? Đinh Tiềm hỏi Vũ Vân Phi. Đương nhiên là cứu nàng. Ta sợ nàng còn có một chút mạch đập, có cứu hay không trở về không biết, có thể thử một chút. Mấy tên hòa thượng vội vàng đem mấy thứ đồ cầm trở về. Vũ Vân Phi đem trung tính bút nắp bút cùng bút tâm hủy đi, đem một phía khác làm gãy, làm thành một cái hai đầu thông ống bút. Hắn cầm lấy rượu sái, dùng rượu rửa sạch hai tay, lại đem lưỡi dao cùng ống bút rửa sạch. Cái này có thể được không? Đinh Tiềm nói. Ngươi quên ta trước kia là quân y sao? Thường xuyên ứng phó loại này đột phát tình huống, nhưng mà mang còng tay làm giải phẫu vẫn còn chưa qua, ngươi tốt nhất đem ta giải khai.
Không có ý tứ, ta không có chìa khóa.
Vũ Vân Phi đem nữ hải để nằm ngang, dùng lưỡi dao xuôi theo nàng cổ chính giữa tuyến, xương sụn giáp trạng cạnh dưới đến xương ngực bên trên ổ ở giữa, mở ra một cái lỗ hổng, xâm nhập mô liên kết. Chương 12, thế thân hội chứng, 1. Hắn tìm tới khí quản, dùng lưỡi dao đang giận quản bên trên mở một cái lỗ nhỏ, đem ống bút cắm đi vào. Lam Đinh Tiềm giúp tấn ép nữ hải trái tim, hắn thông qua ống bút đi đến nữ hải lá phổi bên trong thổi hơi. Nữ hải phát ra một trận ho kịch liệt, từ khí quản bên trong phun ra mang theo bọt máu dịch nhờn. Khẩu khí này tạm thời xem như chậm đến đây. Đinh Tiềm đã sớm cho 120 gọi điện thoại, nửa giờ sau, xe cấp cứu mang theo vang dội tiếng địch lao vùn vụt đến Huệ Thiền chùa. Các bác sĩ giơ lên cáng cứu thương chạy đến, đem nữ hải đưa lên xe, chạy tới cấp cứu trung tâm. Trải qua một giờ cứu giúp nữ hải cái mạng này là cấp về. Đặc án tổ người, hình cảnh đội người nghe được tin tức trước sau chân đuổi tới bệnh viện, trông thấy cửa phòng cấp cứu bên ngoài một màn kỳ lạ tràn diện. Hai nam nhân, một cái cầm súng ngắn, một cái mang theo còng tay, ngồi cùng một chỗ ăn ý hút thuốc. Đây rốt cuộc là làm sao, là chuyện gì? Đỗ Chí Vân lại khôn khéo, mắt tình hình trước mắt cũng xem không hiểu. Đinh Tiềm nói, ngươi trước hết để cho Quách Dung Dung đem hắn còng tay giải khai, ta lại cùng ngươi nói rõ chi tiết. Mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng Vu Vân Phi là hung thủ, gây án lúc bị Đinh Tiềm bắt lấy nữa nha, Đinh Tiềm mới mở miệng đem mọi người làm mộng. Chờ Đinh Tiềm kể xong trải qua, mọi người càng là thổn thức không thôi, mặc dù hung thủ không có bắt lấy, mặc kệ như thế nào người bị hại bị cứu sống, vẫn là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Đồng thời, Vu Vân Phi giết người hiểm nghi cũng bị giải trừ. Mặc dù hắn ngay từ đầu nhất giống hung thủ, thậm chí Đinh Tiềm cái bẫy cũng là vì bắt hắn thiết kế, kết quả hắn lại có đầy đủ nhất vô tội chứng minh. Người chứng minh chính là Đinh Tiềm chính mình. Đinh Tiềm hỏi Đỗ Chí Vân có cái gì tiến triển. Đỗ Chí Vân nói, Quách Dung Dung nói Vu Vân Phi cũng đến thứ ba trung học, lúc đầu chúng ta một mực hoài nghi hắn liền là hung thủ. Hiện tại xem ra, ngược lại là thân thể nhìn như suy yếu Trần Thân hiểm nghi lớn nhất. Các ngươi có hắn mới gây án chứng cứ. Hắn mất tích. Mất tích? Các ngươi liên hệ người nhà của hắn sao? Vừa liên lạc qua, cha mẹ của hắn đều nói không biết hải tử đi đâu. Không bài trừ bao che hiểm nghi. Ta sẽ xin lệnh kiểm soát. Mặc kệ như thế nào, cho dù là vị thành niên phạm vào như thế đại án tử, cũng nhất định phải bắt được án. Đinh Tiềm lộ ra mập mờ ý cười, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Nhà hắn người sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hắn. Đến lúc đó áp lực của ngươi nhỏ không được. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cũng nên có người đứng ra giữ gìn chính nghĩa. Tốt, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi dung cảm đối kháng quyền quý. Chủ yếu vẫn là nhìn Liễu Phỉ bên kia, nàng hiện tại ngay tại hình cảnh đội kiểm tra hung thủ rơi ở hiện trường kia mấy thứ hung khí, hy vọng nàng có thể tìm tới vân tay, hoặc là hữu dụng gây án manh mối. Đang nói, An Kỳ phụ mẫu cùng gia gia mãi mãi đều chạy đến, không kịp chờ đợi tìm bác sĩ vấn An Kỳ tình huống. Bác sĩ nói, nàng hiện tại không có nguy hiểm tính mạng, nhưng trên mặt nàng cùng thân thể phía dưới khe hở đầy kim câu, lỗ tai cũng bị đặt trước sách đinh đinh trụ. Thầy thuốc chúng ta tại cho nàng tháo dỡ những vật này. An Kỳ mãi mãi nghe xong liền dọa ngất đi. Phụ mẫu đều đi theo đấm ngực dậm chân. An Kỳ gia gia là Bình Giang Trung tâm bệnh viện một thanh viện trưởng, tương đối chấn định một chút. Hắn cùng Đinh Tiềm từng có một mặt chi biết, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì lãnh đạo thân phận, kéo với Đinh Tiềm không phải hỏi chuyện đã xảy ra, hắn muốn biết đến cùng là ai dám xuống tay tổn thương cháu gái bảo bối của hắn. Đinh Tiềm hoàn toàn bất đắc dĩ nói, có thể là Trần Thân. Lão đầu tử ngẩn người, ta làm sao nghe cái tên này có chút quen tai đâu. Quách Dung Dung xem bảo, chính là tại bệnh viện các ngươi vừa làm xong ghép tim kia tiểu tử. Là hắn. An viện trưởng một chút liền choáng váng, hơn nửa ngày ngửa mặt lên trời thở dài, nghiệp chứng nha, thật sự là nghiệp chứng. Mệnh là đoạt cứu lại, nhưng nữ hải thương thế trọn vẹn dày vò các bác sĩ mấy giờ, thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng, cuối cùng đem hung thủ khâu lại nữ hải ngũ quan cùng hạ thể tuyến cùng đặt trước sách đinh hoàn toàn tháo ra, những này dính lấy vết máu đổ vật lít nha lít nhít thả từng cái khay. Nữ hải tấm kia nguyên bản tinh xảo khuôn mặt đã sưng giống màn đầu, hiện đầy tinh mịn lỗ kim, nhìn xem cũng làm người ta lo lắng. Thuốc tê sức lực qua về sau, nữ hải đau tỉnh, phát ra mang theo khóc nước nở rên rỉ. Thân nhân của nàng vây tại sàng bên cạnh đi theo lau nước mắt. Có thể là bởi vì kinh sợ quá độ, vô luận ai cùng hắn nói lời nói, nàng đều không lên tiếng. Một ngơ ngác nhìn trần nhà. Đỗ Chí Vân đối Đinh Tiềm nói, bằng không ngươi thử một chút đi, cô gái này đối với chúng ta rất trọng yếu, nàng nếu có thể nhớ kỹ hung thủ tướng mạo, cho dù là có thể thuyết minh ra hung thủ hình dáng đặc thù cũng tốt. Đinh Tiềm đi vào phòng cấp cứu, Quách Dung Dung còn mặc ở trường học kia thân váy đỏ, ngồi tại sàng bên cạnh hướng nữ hải vỗ bộ ngực cam đoan, ngươi không cần sợ, có ta ở đây ai cũng không dám khi dễ ngươi, ta không phải ngươi đồng học, ta là cảnh sát nội ứng, có biết hay không? Ta nhưng lợi hại đâu. Ngươi nói cho ta, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này, ngươi nói ra đến, ta báo thù cho ngươi, đem cái khi dễ ngươi người đánh cái răng rơi đầy đất, cha mẹ không biết. Nữ hải tựa như căn bản không có nhìn thấy nàng, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Quách Dung Dung gấp đến độ vào đầu bức hai. Liền nghe có người tại sau lưng nói, ngươi muốn cái gì ta liền có cái gì. Nàng vừa nghiêng đầu trông thấy Đinh Tiềm xoa xoa hai cánh tay, mở ra bàn tay trái, phải tay chỉ lòng bàn tay, cho An Kỳ nhìn. Sau đó nắm lấy tay trái, ngón trỏ tay phải gõ gõ, nói lẩm bẩm, a sa lát gạo đạn, ma 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 hống, a đến mẹ đánh cược lục soát nha. Niệm xong tay trái mở ra, vẫn là cái gì cũng không có. Quách Dung Dung trong lòng tự đủ, gia hỏa này đang làm gì? Lại muốn giả thần giả quỷ sao? Đinh Tiềm đống nhiên tay phải mở ra, lòng bàn tay nâng một đóa hoa hồng lớn. An Kỳ tóm lại là đứa bé, không tự chủ được mở to hai mắt nhìn nhìn. Muốn không? Bất quá ta cũng không thể cho ngươi, ta chỉ có một đóa hoa. Đinh Tiềm rất keo kiệt đem hoa hồng chụp tại hai cánh tay bên trong, nặn một cái, lại mở ra, hai bàn tay các nâng một con giống nhau như lúc hoa hồng lớn. Ừ, ta hiện tại có hai cái, cho ngươi một cái đi. Đinh Tiềm đem một đóa hoa đưa cho An Kỳ. An Kỳ suy yếu khuôn mặt nhỏ phun ra vẻ tươi cười, duỗi ra một cái tay nhỏ đi đón. Quách Dung Dung một bên giật mình nhìn xem, đừng nói, vị đại thúc này thật là có hai xem à, không đúng, trong tay hắn kia hai đóa hoa hồng làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Nàng đỗng nhiên kêu lên, uy, đây là ngươi từ ta trên váy nắm chặt ta. Nô. Đinh Tiềm cầm hoa ngăn chặn Quách Dung Dung miệng, cười rạng rỡ đối An Kỳ nói, ta còn có thể giúp ngươi đem người tỷ tỷ biến không, ngươi tin hay không? Uy, ngươi đừng làm ẩu a, ta mới không muốn biến không có đâu. Quách Dung Dung hô to gọi nhỏ. An Kỳ cười khanh khách, cảm xúc cũng so vừa mới đã khá nhiều. Đinh Tiềm nhìn lên cơ không sai biệt lắm, nhẹ nhàng đè lại An Kỳ một cái tay nhỏ, nhìn nàng mắt to, ôn hòa lại chắc chắn nói, đây chỉ là một mộng, có chút dọa người mộng. Kỳ thật tình mộng, liền không sợ. Chương 12, thế thân hội chứng 2. An Kỳ càng thêm lỏng, gật gật đầu, bị Đinh Tiềm đưa vào đến một loại an bình trạng thái bên trong. Ngươi có thể hay không nói cho ta, xế chiều hôm nay, ngươi thời điểm ở trường học, là ai đem ngươi mang đi? Một cái, một người nam. Ta muốn đi nhà xí. Hắn tránh trong nhà cầu. An Kỳ có chút khẩn trương, vẫn là nói ra. Sau đó thì sao? Hắn dùng một cái mang rượu tới vị bố che lấy cái mũi của ta. Ta liền cái gì cũng không biết. Ngươi tỉnh lại là ở đâu? Giống như là trong xe. Ta bị trói chặt, ta nghĩ hô cứu mạng, muốn cầu hắn thả ta, miệng ta bên trong chặn lấy bố, chỉ có thể khóc. An Kỳ không tự kìm hãm được chảy ra nước mắt. Quách Dung Dung nhịn không được hỏi, nam nhân kia dáng dấp ra sao, bao lớn niên kỷ a? Ta không biết. Ta không nhìn thấy. Hắn che mặt sao? Không biết. Ta không nhớ được. Làm sao có thể không nhớ được? Hắn bắt có ngươi, ngay tại trước mắt ngươi, đi cùng với ngươi ngây người mấy giờ, ngươi hẳn là đối người này có ấn tượng a. Ta chính là không nhớ được a. An Kỳ toàn thân run rẩy, cảm xúc cũng bắt đầu trở nên không quá ổn định. Đinh Tiềm có thể cảm giác được nắm tại chính mình lòng bàn tay kia cái tay nhỏ bé mạch đập cuồng loạn, trở nên lạnh buốt. Không sao, không quan hệ, không nhớ được coi như xong. Hắn ngăn cản nữ hài ép buộc mình hướng trên người nam nhân kia nghĩ. Sau đó hắn đem ngươi kéo đến trong chùa miếu thật sao? Ta không biết kia là chỗ nào. Hắn đem ta khiêng đến một cái đen xì trong phòng. Sau đó, nữ hài bỗng nhiên hô hấp dồn dập, liều mạng hất đầu. Kia kinh khủng trải qua đột nhiên một lần nữa xông vào trong đầu, để nàng khó có thể chịu đựng. Làm sao bây giờ? Ta đi hô bác sĩ sao? Quách Dung Dung dọa đến không biết làm sao. Đinh Tiềm đưa tay ôm lấy nữ hài đầu, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp, miệng nói nhỏ, không có việc gì, không có việc gì. Buông lỏng, chỉ là một giấc mộng, đều cách ngươi đã đi xa. Nữ hài chậm rãi lại lỏng xuống. Một lát sau, Đinh Tiềm lại thử nghiệm hỏi, người kia có nói qua với ngươi cái gì sao? Vẫn là từ đầu đến cuối, một câu đều chưa nói qua. Hắn nói qua. Nói qua cái gì? Hắn nói ta là Diêu Giai Duyệt. Vậy ngươi không có nói cho hắn biết ngươi không phải sao? Ta nói ta gọi An Kỳ, ta căn bản không nhận biết Diêu Giai Duyệt. Hắn không tin. Hắn không phải nói ta chính là Diêu Giai Duyệt. Hắn còn nói, hắn nhất định muốn giết Diêu Giai Duyệt. Đinh Tiềm không có ở hỏi nữa, an ủi nữ hài một hồi, để nàng ngủ. Quay người đi ra phòng cấp cứu. Quách Dung Dung còn có điểm không cam tâm, cùng ra hỏi, cái này hỏi xong sao? Ừm. Thế nhưng là, ta cảm giác nàng hẳn là còn biết rất nhiều thứ. Thế nào, có vấn đề gì không? Đỗ Chí Vân đứng tại cửa phòng cấp cứu bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy hai người bọn họ ra vội vàng hỏi. Đinh Tiềm đem An Kỳ hồi ức đến bắt cóc trải qua nói một lần, nói nàng chỉ có thể nhớ kỹ hung thủ là cái nam tính, còn có hung thủ đã nói, nhưng là đối với hắn tướng mạo không có ấn tượng. Ta cảm thấy không có khả năng hoàn toàn không nhớ được đi. Quách Dung Dung nói, An Kỳ 13 tuổi, cũng không tính là nhỏ hài, hẳn là có phần phân biệt năng lực. Người nam kia bắt cóc nàng, lại dùng xe kéo đến trong miếu, không có khả năng một chút tiếp xúc gần gũi đều không có đi. Dù là người nam kia mang theo kính râm cái gì, hắn hẳn là đại khái suy đoán tuổi của hắn, chí ít có thể miêu tả một chút hung thủ hình dáng đi. Làm sao có thể một chút ấn tượng cũng không có chứ? Cái này cũng không kỳ quái. Người tại cực độ khủng hoảng thời điểm, đầu dây thần kinh sẽ phản ứng so bình thường trì độn gấp mấy lần. An Kỳ nhiều nhất cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài, đối đột phát tình huống không có bất kỳ cái gì năng lực ứng biến, hoàn toàn đem nàng sợ choáng váng, đại não thiếu máu, thiếu dưỡng, ở vào làm bán thời gian khắp trạng thái. Lúc này dù cho nàng nhìn thấy hung thủ tướng mạo, đầu óc của nàng cũng căn bản không có bất kỳ hoạt động gì, hoàn toàn thuộc về mắt mù. Ta dù cho nàng làm thôi miên, hắn nghĩ không ra. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng chí ít còn nhớ ở hung thủ đối hắn nói qua cái gì, mà lại điểm này, các ngươi không cảm thấy có chút ý tứ sao? Ngươi nói là hung thủ bảo nàng Diêu Giai Duyệt. Đỗ Chí Vân không quá lý giải, đúng vậy à, hắn vì cái gì quản An Kỳ gọi Diêu Giai Duyệt đâu? Diêu Giai Duyệt đã chết à? Có phải hay không là hung thủ không biết Diêu Giai Duyệt chết rồi, Quách Dung Dung xem vào, lúc đầu hắn là muốn bắt Diêu Giai Duyệt. Thế nhưng là đem nhầm An Kỳ xem như Diêu Giai Duyệt, hai cái này tiểu nữ hài dáng dấp đều rất xinh đẹp. Khuôn mặt cũng có một ít giống, có khả năng nhận lầm a. nhưng lại An Kỳ năm lần bảy lượt nói cho hung thủ mình không phải Diêu Gia Duyệt, hung thủ vì cái gì không nghe, còn quyết giữ ý mình đâu?
Đinh Tiềm hỏi lại.
Có lẽ hắn chính là cố chấp đi.
Như vậy Từ Lộ Ngộ hại lại nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ cũng là hung thủ nhận lầm sao?
Hung thủ có thể tiềm phục tại trong nhà nàng đem bắt cóc đi, khẳng định sớm đem thân phận điều tra rõ ràng.
Mà lại, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hung thủ đối đãi Từ Lộ cùng An Kỳ thủ đoạn cơ hồ không có sai biệt, nếu như An Kỳ bất hạnh cũng lộ hại, chúng ta sẽ phát hiện cùng Từ Lộ đồng dạng thi thể.
Ta nghĩ nếu chúng ta không nhanh chóng bắt lấy hung thủ, hắn sẽ còn đối càng nhiều tiểu nữ hài ra tay.
Đỗ Chí Vân suy nghĩ với Đinh Tiềm lời nói, nói, hung thủ đối Từ Lộ cùng An Kỳ dùng đều là vu thuật thủ đoạn.
Câu hồn thuật, ngũ lôi phủ cùng chấn thi phủ đều là đối phó quỷ hồn.
Ta đang nghĩ, có khả năng hay không là hung thủ cho rằng Từ Lộ, An Kỳ đều là bị quỷ hồn phụ thể, mà cái quỷ hồn này chính là Diêu Gia Duyệt, cho nên hắn mới có thể đối hai cái tiểu nữ hài sử dụng đồng dạng quái dị thủ đoạn.
Hắn ý nghĩ cùng Đinh Tiềm không như mà hợp, Đinh Tiềm nói, ta cũng là nghĩ như vậy.
Mà lại, ta cảm thấy hung thủ sinh ra ý nghĩ như vậy khẳng định là có chỗ nguyên nhân.
Không cân nhắc vu thuật, ta ngược lại là nghĩ đến một cái y học bên trên giải thích.
Ngươi nói là hắn trên tâm lý có ma bệnh.
Hắn triệu chứng rất giống phở hệ gỗ lì vọng tưởng hội chứng, chuẩn xác một chút nói là một loại tinh thần tật bệnh.
Đây là bệnh gì?
Cũng gọi song trọng ảo giác hội chứng, hoặc là thế thân hội chứng.
Người bệnh tại phát bệnh thời điểm sẽ cảm thấy chung quanh rất nhiều người hoặc là nào đó một loại người đều là cùng một người nguy trang, mục đích của bọn hắn chính là nghĩ hãm hại chính mình.
Thuộc về một loại thụ hãm hại chứng vọng tưởng.
Thế nhưng là người khác nhau bề ngoài, tuổi tác, giới tính khả năng hoàn toàn không giống, cũng làm cho người bệnh coi là cùng một người sao?
Quách Dung Dung hiếu kỳ hỏi.
Hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tại người bệnh cảm giác lên, bọn hắn chỉ bất quá là cùng một người, có thể tùy thời cải biến bề ngoài của mình mà thôi. Mấu chốt nhất là, người bệnh cố chấp tin tưởng những này người ngụy trang duy nhất mục đích đúng là hãm hại mình, thậm chí hủy diệt chính mình. Bởi vậy hắn nhất định phải làm ra phản kháng.
Tại vụ án này bên trong, Từ Lộ cùng An Kỳ cái này hai nữ hải tại hung thủ trong mắt đều là Diêu Gia Duyệt ngụy trang. Hắn mang theo cố chấp cùng tâm thái tin tưởng vững chắc điểm này.
Nhưng là, chính hắn nghĩ không ra giải thích hợp lý, có thể nghĩ đến khả năng cũng chỉ có quỷ hồn phụ thể.
Chương 12, thế thân hội chứng, 3.
Thế mà lại có kỳ quái như thế bệnh, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua.
Quách Dung Dung hết sức tò mò.
Từ bệnh lý góc độ tới nói, chính là đại não của con người nửa phải cầu phát bị bệnh biến, tạo thành tả hưu bán cầu bằng da khu ở giữa liên hệ gián đoạn, bởi vậy dẫn đến người bệnh xuất hiện chứng vọng tưởng.
Kia nguyên nhân bệnh là thế nào sinh ra?
Đỗ Chí Huân hỏi.
Cái này liền tương đối phức tạp. Có người bệnh là nhận lấy não ngoại thương ảnh hưởng dẫn đến bệnh biến chứng,
còn có nóng nảy cuồng bệnh trầm cảm cùng phân liệt tình cảm tính bệnh tâm thần cũng sẽ sinh ra tương tự triệu chứng.
Nhưng các ngươi không cần đến xoắn xuýt những cái kia học thuật khái niệm, mặc kệ là loại nào nguyên nhân bệnh thay thế hội chứng, đều có một cái bệnh căn, chính là người bệnh trong mắt cái kia nguyên thủy người ngụy trang.
Tại chúng ta vụ án này bên trong, cái này nguyên thủy người ngụy trang chính là Diêu Gia Duyệt.
Ngươi nói là hung thủ sinh ra loại này chứng vọng tưởng cùng Diêu Gia Duyệt có quan hệ,
có khả năng hung thủ bản thân liền có một ít phương diện tinh thần chứng ngại, Diêu Gia Duyệt xuất hiện, cho tinh thần của hắn mang đến mãnh liệt kích thích, từ đó dụ phát hắn thay thế chứng vọng tưởng.
Quách Dung Dung đánh gãy, đại thúc ngươi nói người này ngược lại là rất giống Trần Thân A, ta nghe nói tổ trưởng thẩm vấn hắn thời điểm, vừa nhắc tới Diêu Gia Duyệt, hắn liền nổi điên.
Còn nói cái gì muốn tìm Diêu Gia Duyệt, có cái này là chuyện gì đi.
Quách Dung Dung ngược lại là rất có tâm, mặc dù thẩm vấn Trần Thân nàng không có tham gia, sau đó cũng đối bản án làm kỹ càng hiểu rõ.
Đinh Tiềm nói, có khả năng, nhưng Trần Thân lúc ấy triệu chứng còn chưa đủ rõ ràng, có phải là thế thân hội chứng cần chuyên nghiệp giám định mới được.
Đoán chừng người nhà của hắn sẽ không đáp ứng.
Đỗ Chí Vân nói, chúng ta trước không nói cái khác, liền bản án bản sự tới nói, hung thủ động cơ gây án rất có thể liền là tới từ Diêu Gia Duyệt. Chúng ta trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất là, không làm rõ ràng được hung thủ cùng Diêu Gia Duyệt ở giữa đến cùng phát sinh qua sự tình gì, có phải là cùng Diêu Gia Duyệt mất tích cùng té lầu thụ thương có quan hệ.
Hắn dừng một chút còn nói, Diêu Gia Duyệt mất tích đến hắn trọng thương được đưa vào bệnh viện trước đó khoảng thời gian này là một câu đố.
Ai cũng không biết đến cùng phát sinh qua cái gì.
Bác sĩ nói nàng là té lầu thụ thương, nhưng lại như thế nào té lầu lại nói không rõ ràng.
Là không là chuyện này ảnh hưởng tới hung thủ đâu.
Chúng ta trước đó không có đem trọng tâm để ở chỗ này, hiện tại xem ra là nên hảo hảo điều tra thêm cái này.
Lúc này, Trung Khai Tân đi tới đánh gãy bọn hắn trò chuyện.
Trung Khai Tân nói, tổ trưởng, Trần Thân kia tiểu tử bối cảnh tư liệu ta đã toàn đoạt tới tay.
Người cũng không nghĩ đến, tiểu tử này còn rất là không đơn giản.
Hắn đi qua còn cầm qua thị tê cun đô phẩm thế tranh tài thiếu niên tổ quán quân đâu.
Cái gì là phẩm thế tranh tài?
Đinh Tiềm võ thuật tranh tài một bộ này là người ngoài ngành.
Chính là sáo lộ tranh tài. Trọng tài căn cứ tuyển thủ động tác tiêu chuẩn cùng ăn khớp trình độ chấm điểm.
Võ thuật, nhu đạo, cả đều có phương diện này tranh tài.
Đỗ Chí Huân nói.
Quách Dung Dung xem thường, phẩm thế tranh tài đều là chủ nghĩa hình thức, còn không thể so với ta cái này cầm nã cách đấu đâu.
Vài phút giết hắn.
Đỗ Chí Huân không thèm để ý nàng tiểu hài tính tình, đối Đinh Tiềm nói, tin tức này rất hữu dụng, xem ra chúng ta là đánh giá thấp Trần Thân.
Có thể cầm tới phẩm thế tranh tài quán quân ít nhất nói rõ hắn tố chất thân thể rất không tệ, dù cho làm giải phẫu ghép tim, kiến thức cơ bản chính ở chỗ này. Nếu như có thể khống chế tốt tim đập của mình, làm đi một cái tiểu nữ hài hẳn là cũng không là vấn đề.
Ta bây giờ lập tức đi làm lệnh kiểm soát.
Hắn hiện tại là cái trọng yếu ngại nghi nhân.
Đỗ Chí Huân cầm lệnh kiểm soát trời chưa sáng liền đi tới thị ủy cư xá.
Cái này khu cư xá chỗ trung tâm thành phố, là thị ủy lãnh đạo gia trúc lâu. Ngoài cửa có cảnh sát vũ trang đứng gác chấn giữ. Đỗ Chí Vân là xin phép qua tỉnh thính mới lấy được lệnh kiểm soát. Hắn đi vào Trần Quang Cự trước biệt thự, ấn hồi lâu chuông cửa, mới có một cái quần áo ngăn nắp rất giàu thái lao thái thái cách lấy cánh cửa bên trên đáng nhìn bộ đàm lạnh như băng hỏi, các ngươi tìm ai? Chúng ta là tổ chuyên án, hoài nghi Trần Thân ở đây, xin ngài mở cửa, chúng ta muốn tìm hắn hiểu rõ một chút tình huống. Đỗ Chí Vân nói, lúc này mới mấy điểm a, các ngươi tra án liền đi tra, đừng tại đây mà cố tình gây sự, ảnh hưởng tới lãnh đạo nghỉ ngơi, các ngươi đảm đương được trách nhiệm sao? Đây là hình sự vụ án, xin mở cửa phối hợp chúng ta công việc, ta có lệnh kiểm soát. Đỗ Chí Vân lấy ra lệnh kiểm soát, đặt ở đáng nhìn điện thoại trước. Có lệnh kiểm soát thì sao, có lệnh kiểm soát liền không có vương pháp sao? Hết thảy lấy đi. Lão thái thái trợn to trong mắt hơi kém muốn từ đáng nhìn bình phong bên trong xuất hiện. Lúc này, có cái rất uy nghiêm lão hói đầu đầu từ sau lưng lão thái thái đi tới, để lão thái thái đem cửa mở ra, lão thái thái không tình nguyện làm theo. Ngoài cửa chúng nhân viên cảnh sát gặp một lần lão đầu này, không cần hỏi chính là Trần Thân gia gia, thị người đại thường ủy văn phòng chủ nhiệm Trần Quang Cự. Không đợi Đỗ Chí Vân nói lời nói, Trần Quang Cự đầu tiên đặt câu hỏi, các ngươi tìm cháu của ta, hắn phạm vào tội gì? Chúng ta hoài nghi hắn cùng một chỗ liên hoàn giết nhân án có liên lụy, cần tìm hắn hiệp trợ điều tra. Đỗ Chí Vân nói, đến cùng có cái gì liên lụy? Ta hiện tại không tiện nói, nếu như ngươi muốn biết, có thể mang theo Trần Thân cùng đi công an cục. Trần Thân không ở, mà lại ta cần cùng luật sư của hắn liên hệ. Câu trả lời của ta các ngươi hài lòng sao? Hiện tại mời trở về đi, ta ngày mai thành phố còn có hội. Đến lúc đó ta sẽ gọi luật sư cùng các ngươi nói. Đỗ Chí Vân mắt nhìn hai bên, Bình Giang hình cảnh đội đám người này đều có chút sợ hãi, không tự chủ cúi đầu xuống. Quan hơn một cấp đè chết người. Trần chủ nhiệm ở nơi đó một người đã đủ giữ quan hải, ai dám đi đến sông? Bọn hắn không dám, nhưng có người dám. Một cái thân ảnh to lớn cùng một cái thân ảnh thon gầy đồng thời từ Đỗ Chí Vân sau lưng lóe ra. Cái kia đại mập mạp một trương đen bánh mặt, cá nheo miệng, thịt đòn lông mày phía dưới hai viên giữ dằn đầy mắt nhỏ châu ủng ngủ cục loạn chuyển, liền cùng cổ đại sơn đại vương không sai biệt lắm. Hắn đung đưa cao lớn thân thể chen vào cửa, Trần Quang Cự cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này cảnh sát, trong lòng cũng hoài nghi hắn đến cùng phải hay không cảnh sát, theo bản năng liền lui về sau. Niên tiểu quang nhắc gan, sợ quỷ, nhưng hắn nhưng lại không sợ người, không sợ có tiền, cũng không sợ làm quan. Lão đầu nhi này có phải là người đại chủ nhiệm cùng hắn có nửa xu quan hệ? Đầu hắn chân đi vào, Trung Khai Tân cùng Quách Dung Dung sau đó cũng theo vào tới. Các ngươi chơi cái gì? Trần Quang Cự vừa sợ vừa giận, bóng loáng sáng loáng khuôn mặt tử run rẩy. Các ngươi tự xông vào nhà dân, chấp pháp phạm pháp, ta muốn để các ngươi chịu không nổi. Đặc án tổ người cái nào nghe cái kia, xông qua Trần chủ nhiệm ngăn cản, lập tức bốn phía điều tra. Biệt thự này hết thảy ba tầng, trục tầng tìm ra được cũng thật phiền toái. Quách Dung Dung phát hiện có lầu 2 có một cái cửa phòng ngủ đóng chặt, nàng đẩy cửa ra đi đến xem xét, phòng gian không có người, nhưng là trên đệm chăn phóng điện thoại di động cùng laptop, rõ ràng vừa rồi có người ở đây. Nàng chợt nhớ tới từ lộ dưới giường giấu hung thủ sự kiện kia, có thêm một cái tâm nhãn, vung lên rủ xuống đất khăn phủ giường hướng dưới giường nhìn. Chương 13, hai nhân cách, 1. Chợt nghe sau lưng tủ quần áo cửa tủ phát ra vang động, Quách Dung Dung phản ứng cũng là nhanh, vội vàng lên mình, một cái bóng đen giơ gậy bóng chảy nện xuống tới. May mắn nàng tránh được kịp lúc, cầu côn bang nện trên giường. Bằng không liền phải cho nàng cái đầu nhỏ ưu đầu sức chán. Quách Dung Dung xem xét không là người khác chính là Trần Thân, trong lòng hỏa khí, phía dưới một cái ngáng chân, phía trên một cái ống quẳng, trực tiếp đem Trần Thân nhỏ gầy thân thể đè xuống đất. Căn bản không cho Trần Thân cơ hội phản kháng, vặn qua cánh tay, đầu gối hướng hắn xương bả vai bên trên đè ép, đem Trần Thân gắt gao đứng vững. Trần Thân còn tóc thẳng được, lớn tiếng gọi, ngươi không phải ta ngồi cùng bàn sao, ngươi thả ta ra, dựa vào cái gì bắt ta? Nóa, làm ngươi ngồi cùng bàn vài ngày, ngươi cùng lời ta nói cầm chữ mà số, cộng lại đều không có vừa rồi câu này nhiều, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện? Đặc án tổ liền ngay trước Trần Thân ra Trần chủ nhiệm mặt đem ngại nghi nhân Trần Thân áp đi. Tôn Kiến Châu cùng mình chúng nhân viên cảnh sát nhìn ở trong mắt lại hả giận lại hổ thẹn. Nói đi, hôm qua tối thứ 6 lên, trường học các ngươi cử hành văn nghệ hội diễn thời điểm ngươi đi đâu vậy rồi? Đỗ Chí Vân hỏi. Trần Thân một mặt hờ hững, miệng giống dán giấy niêm phong, không rên một tiếng. Từ khi hắn tiến phòng thẩm vấn, ngồi vào cái ghế về sau thượng tiểu duy trì trạng thái này. Quách Dung Dung phát hỏa, lúc đầu nàng chỉ là phụ trách ghi chép, nhìn Trần Thân như thế liền giận không chỗ phát tiết, ba vỗ bàn một cái, so Đỗ Chí Vân còn có khí thế. Ta cho ngươi biết, lần này ngươi đừng nghĩ lại vọng tưởng ra ngươi, lão tử ngươi lại tới cứu ngươi. Ngươi chỉ có thành thật thật bàn giao, không có nó được ra. Trần Thân mí mắt có chút run, đưa tay sờ lấy tim. Đừng đánh trống lảng, ngươi là cái gì thể trạng, chúng ta tâm lý nắm chắc, mà lại chúng ta lần này tìm tới chuyên môn bác sĩ, chỉ cần ngươi có phát bệnh dấu hiệu, lập tức cho ngươi tiến hành cấp cứu. Ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu đây? Trần Thân cúi đầu, ôm ngực, trầm mặc một đoạn thời gian, cuối cùng mở miệng, chiều hôm qua ta cũng nhớ không rõ ta đi đâu. Ngươi nói cái gì? Nhớ không rõ? Ha ha, lời giải thích này nhưng thật có ý tứ. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thay cái trái tim, liền đầu óc cũng đổi ném đi. Thành thật khai báo, hôm qua lúc trời tối ngươi đến cùng đi đâu? Quách Dung Dung chợt nhớ tới ngồi ở bên cạnh Đỗ Chí Vân, nhỏ giọng nói, tổ trưởng vẫn là ngươi hỏi tới đi. Đỗ Chí Vân ngược lại là lơ đễnh, nháy mắt, để nàng hỏi tiếp. Ta thật không nhớ được. Trần Thân nói, ta đầu óc mê man, không biết mình đều làm những gì, ta thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình. Thế nào? Quách Dung Dung hỏi. Ta phát hiện mình tại cách trường học rất xa trên đường cái.
Cái gì đường cái?
Có phải là khoảng cách Huệ Thiền chùa không xa a?
Không phải, ta cảm giác giống như tại một cái chợ bán thức ăn bên trong.
Ngươi cho ta biên cố sự đâu đúng hay không?
Ngươi nghĩ rằng chúng ta cái gì cũng không biết liền sẽ bắt ngươi sao?
Ta thật không biết các ngươi vì cái gì bắt ta.
Tuổi không lớn lắm, thật đúng là mạnh miệng, tốt, ta cho ngươi biết rõ ràng.
Ta không phải cái gì học sinh chuyển trường, ta đến ngươi trường học chính là chuyên môn giám thị ngươi cảnh sát mặc thường phục.
Hôm qua lúc trời tối ở trường học trong giáp hát, ta nhìn ngươi vụng trộm rời đi diễn truyền bá sảnh, ta liền đi theo ra ngoài.
Mắt thấy ngươi đi vào hậu trường, thế nhưng là chờ ta tiến hậu trường về sau, ngươi người đã không thấy tăm hơi.
Tiểu tử ngươi đủ giàu hạn, thế mà trộm một bộ áo quần diễn xuất đóng vai thành nữ nhân từ dưới mí mắt ta trượt.
Về sau bạn học của ngươi An Kỳ đã không thấy tăm hơi.
Chúng ta về sau là tại Huệ Thiền trong chùa tìm đến hắn, nàng lúc ấy toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, kém chút liền bị ngươi giết.
Ngươi trừ.
Xê thời gian phát hiện cảnh sát chạy đến, vội vàng chạy ra chùa miếu, lái xe chạy trốn, chạy đến ra ngươi nhà tị nạn, còn nghĩ coi hắn làm chỗ dựa.
Lần này ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta như thường mà đem ngươi bắt tới.
Hừ, ngươi bắt nhầm người.
Ta cùng vốn là không có giết An Kỳ, Trần thân tái nhợt gầy gò ra mặt co rúm mấy lần, lạnh lùng nhìn nàng một cái, ta là mơ mơ màng màng phát hiện mình chạy tới trên đường cái, có chút sợ hãi, liền đi ra của ta nhà.
Ngươi là mơ mơ màng màng giết người xong, cảm thấy sợ hãi đi.
Trần Thân im lặng, không lên tiếng, mặt mũi tràn đầy kháng cự thần sắc.
Ngươi cho rằng ngươi không lên tiếng, chúng ta liền định không được ngươi tội sao? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi vị thành niên, pháp luật bắt ngươi không có cách nào.
Chúng ta điều tra, ngươi bây giờ đã đủ 14 tuổi tròn, có gánh chịu trách nhiệm hình sự năng lực, chỉ cần chúng ta có ngươi giết người chứng cứ, coi như phán không được tử hình ngươi, cũng đầy đủ để ngươi trong tù nghỉ ngơi 2-30 năm.
Vậy liền chứng minh ta đã giết người a, đừng tại đây mà mù bức cái không dứt.
Trần Thân ngược lại không kiên nhẫn được nữa.
Nếu không phải là bởi vì hắn là đứa bé, Quách Dung Dung đã sớm nhảy dựng lên gọt hắn nha.
Đỗ Chí Vân ở một bên nhìn xem rõ ràng, cái này Trần Thân tính cách phi thường cố chấp, chỉ dựa vào thẩm vấn, hắn có thể một mực tại chỗ này rông dài.
Đỗ Chí Vân cầm lấy trên bàn điện thoại, gọi cho Liêu Phỉ, hỏi nàng bên kia kiểm tra thế nào.
Liêu Phỉ nói, ta cẩn thận kiểm tra qua cốt đao, kim cương cọc cùng truy, tại truy trôi bên trên phát hiện một viên vân tay.
Mà lại, ta đang kiểm tra hiện trường phát hiện án thời điểm, phát hiện những này hung khí vị trí hẳn là phóng đang bị hại người bên trái.
Ta hoài nghi hung thủ có thể là cái thuận tay trái.
Hắn theo thói quen đem hung khí phóng tại chính mình cảm thấy thuận tiện một bên, Đinh Tiềm lúc chạy đến, hắn cuống quýt chạy trốn, không kịp mang đi hung khí.
Đều rơi vào hiện trường phát hiện án.
Liêu Phỉ phát hiện là người phân chấn.
Đây là đặc án tổ nhúng tay cái này quỷ dị bản án đến nay đạt được trực tiếp nhất vật chứng.
Cái này giảo hoạt hung thủ rốt cục lộ ra sơ hở.
Đỗ Chí Vân để điện thoại xuống, lập tức để cho người ta mở đất lấy Trần Thân vân tay cùng vân tay, cầm đi để Liêu Phỉ so với.
Tất cả mọi người chạy tới pháp y thất, nghi tận mắt chứng kiến một chút khóa chặt cái này giảo hoạt hung thủ thời khắc.
Liêu Phỉ sử dụng chính là iốt hun pháp sách lấy ra vân tay,
đem cốt đao, kim cương cọc cùng thiết truy phân biệt đặt ở iốt hun khí bên trong,
cho iốt tinh thể tăng nhiệt độ sinh ra iốt hơi nóng.
Kết quả, lưu lại tại truy trôi bên trên vân tay vật tàn lưu dầu chân cùng iốt hơi nóng phát sinh phản ứng hóa học về sau, bày biện ra hoàng màu nâu vân tay, bởi vì iốt có tính bốc hơi, Liêu Phỉ về sau dùng hóa học phương pháp tiến hành vân tay cố định.
Trần Thân vân tay bị mang tới về sau, nàng lập tức bắt đầu tiến hành so với,
lợi dụng máy tính, từ dự xử lý sau hình ảnh bên trong siêu tập chỉ tay đặc thù điểm tin tức, bao quát văn tuyến điểm xuất phát, điểm cuối cùng, kết hợp điểm cùng phân nhánh điểm loại hình, tọa độ, phương hướng chờ tham số.
Sau đó, thông qua phần mềm so với hung khí bên trên vân tay cùng ngại nghi nhân vân tay chỗ có những này tham số phải chăng nhất trí.
Kiểm tra đến cuối cùng, Liêu Phỉ nhìn xem màn ảnh máy vi tính chậm chạp không nói lời nào.
Quách Dung Dung người nóng tính, không nín được hỏi, thế nào, có phải là cùng một người hay không?
Thật đáng tiếc, không phải một người.
Câu nói này ra miệng, tất cả mọi người lập tức giống quả bóng xì hơi, toàn cũng bị mất tinh thần.
Trần Thân rõ ràng có lớn như vậy hiểm nghi, làm sao có thể không phải hắn đâu.
Quách Dung Dung trăm mối vẫn không có cách giải, nếu như hắn không là hung thủ, hắn tại sao muốn tránh ta, cố ý chơi mất tích đâu.
Chương 13, hai nhân cách, 2.
Xét nghiệm không có khả năng làm bộ, hung thủ vân tay cùng Trần Thân vân tay có khác nhau rất lớn, rõ ràng cũng không phải là một người.
Liêu Phỉ nói,
còn có một chút, hung thủ rất có thể là một cái thuận tay trái.
Trần Thân thật sao?
Có chú ý đến hay không?
Nàng lời này là đang hỏi Quách Dung Dung.
Quách Dung Dung cùng Trần Thân làm qua mấy ngày ngồi cùng bàn, hẳn là hiểu rõ nhất Trần Thân thường ngày quen thuộc.
Quách Dung Dung nhớ lại một chút, rất không tình nguyện nói, hắn ngược lại là dùng tay phải cầm bút viết chữ.
Nhưng nàng còn có điểm không cam tâm, nhưng là bất kể nói thế nào, Trần Thân cùng An Kỳ, Từ Lộ đều là đồng học, cùng Diêu Giai Duyệt cũng nhận biết.
Lại có nhiều người như vậy xương xương điêu.
Hắn cùng vụ án này khẳng định là có liên hệ.
Các ngươi nói có đúng hay không?
Nhìn không ai lên tiếng, nàng liền nghĩ tới Đinh Tiềm, ngươi nói ta nói rất đúng không đối Đại Thúc?
À,
Đại Thúc làm sao không còn hình bóng?
Đám người lúc này mới chú ý tới. Mới vừa rồi còn một mực đứng ở chỗ này, Đinh Tiềm không biết lúc nào rời đi.
Gia hỏa này tại thời điểm không nói một lời, đi được cũng lặng yên không một tiếng động.
Trung Khai Tân bĩu môi, người này thần thao thao, cũng không biết suốt ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì.
Niên Tiểu Quang đụng đụng hắn, ngươi không phải trí thông minh 170 sao, ngươi đoán xem nhìn.
Ta kia là người bình thường trí thông minh, đối không bình thường không có hiệu.
Đỗ Chí Vân không có nghe đám người này đánh cái rắm, ngẫm lại Đinh Tiềm vì sao lại đột nhiên rời đi, tựa hồ ý thức được cái gì, quay người rời đi pháp y thất. Những người khác mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết tổ trưởng đây có phải hay không là làm Đinh Tiềm lây bệnh. Phong thẩm vấn. Đinh Tiềm ngồi tại Trần Thân đối diện. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta người, ngươi muốn nói cái gì có thể nói thoải mái. Đinh Tiềm nói. Trần Thân lạnh lùng nhìn hắn một cái, không quá mức biểu lộ, ánh mắt rơi trên mặt đất bất động. Ta không là cảnh sát, ta là tâm lý sinh. Ta cảm thấy ngươi có mấy lời một mực giấu ở trong lòng. Thứ. Trần Thân từ kẽ răng gạt ra một tia khinh thường. Các người đám người này cẩu thí cũng đều không hiểu, liền biết giả mù sa mưa giả vờ giả vịt, không đã nghĩ lôi kéo ta lời nói sao? Đinh Tiềm không nóng không nổi, ta mặc dù không biết ngươi đến cùng tại trải qua cái gì, nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi kỳ thật ở trong lòng là muốn tìm người thổ lộ hết, chỉ là ngươi không biết nên nói thế nào, bởi vì cái này phiền phức để ngươi rất khủng hoảng, ngươi căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào. Trần Thân mí mắt bỗng nhiên co quắp mấy lần, ánh mắt cũng không giống vừa rồi như thế bình tĩnh, hắn từng lần một làm lấy nuốt động tác. Đinh Tiềm biết hắn đoán trúng, Trần Thân bên trong lòng đang làm lấy kịch liệt đấu tranh. Nhưng hắn vẫn là không có nói chuyện ý tứ, tiểu tử này tính cách phi thường quật cường. Vừa rồi hai người cảnh sát kia đang tra hỏi ngươi thời điểm, ta tại sát vách đều thấy được. Trên tường kia cái gương là phản quang, ta liền đang ngồi ở sát vách phòng gian. Ngươi lúc đầu hôm qua lúc trời tối hẳn là ở trường học trong rạp hát nhìn văn nghệ biểu diễn, ngươi nửa đường rời tiệc, vụng trộm chạy ra trường học. Ngươi nói ngươi lúc đó ý thức mơ hồ cái gì đều nhớ không rõ, chờ ngươi tỉnh táo lại, phát hiện mình thân ở một cái trong chợ. Ngươi có thể nói cho ta đó là cái gì thị trường sao? Nếu như ngươi cũng hoài nghi ta đang nói láo, liền gọn gàng dứt khoát nói, không cần thiết quanh co lòng vòng. Trần Thân không nhịn được nói, không, ta không có quanh co lòng vòng, ta là tại rất trực tiếp hỏi ngươi, cái kia thị trường, có phải là gọi giải phóng đường thị trường? Ta không biết cái kia thị trường tên gọi là gì. Cảm giác khoảng cách thứ ba trung học cũng không tính rất xa, trong chợ còn có một cái nông mậu đại sảnh, xem ra 89/10 là giải phóng đường thị trường. Nhìn đến Đinh Tiềm hơi thêm suy tư, Trần Thân vô cùng nhạy cảm nói, ngươi hoài nghi ta mắc chứng mộng du sao, bác sĩ? Có khả năng này, ngươi là thế nào đoán được? Ta lên mạng điều tra, gần nhất khoảng thời gian này vẫn cảm thấy mình là lạ ở chỗ nào. Ngươi nói là, ngươi gần nhất thường xuyên có mộng du trải qua sao? Là, cảm giác mình mơ mơ màng màng, giống như là tại giống như nằm mơ. Đống nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ. Sự sợ hãi ấy ngươi không tưởng tượng nổi. Ta có thể cảm nhận được, bởi vì ta cũng có mộng du. Trần Thân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chăm chăm với Đinh Tiềm nhìn trong chốc lát, vững tin hắn không có lừa gạt mình, cảm khái nói, chân ý bên ngoài. Cho nên ngươi không cần đến để phòng ta, ta đem tất cả mọi người lấy đi, chỉ có ngươi ta ở đây, chính là nghĩ tôn trọng ngươi. Ta chỉ muốn làm một bác sĩ cùng ngươi thôi, tâm trí phúc tâm sự. Trần Thân không có lên tiếng âm thanh, nhưng Đinh Tiềm chú ý tới, thân thể của hắn rõ ràng trầm tĩnh lại, trước đó giao nhau cùng một chỗ cùng hai chân cùng hai tay, theo bản năng đều mở ra. Đây là thẳng thắn bố công tín hiệu. Ngươi mộng du thời điểm đều từng tới địa phương nào, ngươi có thể nhớ tới sao? Trần Thân túi đầu suy tư trong chốc lát, không nói là ngươi, kỳ thật ta gần nhất thường xuyên mộng du, mà lại rất tấp nập. Cái kia thị trường ta giống như đi qua mấy lần, còn có bệnh viện, chính là ta làm trái tim giải phẫu bệnh viện. Ta thường xuyên từ mộng du bên trong tỉnh táo lại, phát hiện mình ngay tại trong bệnh viện. Còn có chỗ nào? Ta không biết, là một cái vô cùng địa phương xa lạ. Mà lại, ta cho tới bây giờ không có đi qua cái chỗ kia, ta cũng không biết ta là thế nào đến nơi đó. Trần Thân nói đến đây sắc mặt trở nên có chút cổ quái, lại lộ ra khẩn trương. Cái chỗ kia có cái gì rõ ràng đồ vật có thể một chút nhớ kỹ sao? Ta cũng không nói được, lúc ấy cũng không phải đặc biệt thanh tỉnh, cũng có một ít mơ mơ màng màng. Đinh Tiềm không có truy đến cùng, bất động thanh sắc tiếp tục hướng xuống hỏi, ngươi có loại bệnh trạng này bao lâu? Hơn một tháng đi. Đi qua chưa từng có. Bác sĩ, ngươi cảm thấy ta vì sao lại xuất hiện mộng du, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì a? Đinh Tiềm nghĩ nói, ngươi còn nhớ hay không đến Diêu Giai Duyệt cô gái này? Nhắc tới cái tên này, Trần Thân biểu lộ biến đổi, ngoài miệng lại nói, ta căn bản không nhận biết người này. Nhưng hắn nhịn không được lại hỏi, ngươi vì cái gì thay người này, ta mộng du cùng với nàng có quan hệ sao? Ngươi còn nhớ hay không đến, lần trước cảnh sát thẩm vấn ngươi thời điểm hỏi cái tên này, ngươi là trả lời như thế nào? Ngươi nói ngươi một mực tại tìm kiếm cô gái này. Ngươi nói là, ta mộng du chính là đang tìm nàng. Ta không biết nàng, tại sao muốn tìm nàng? Ngươi biết Diêu Giai Duyệt là ai chăng? Nàng sẽ là đem trái tim hiến cho ngươi người. Đinh Tiềm dường như đạn bắn trúng Trần Thân. Hắn một tay bị tim, há hốc miệng dùng sức thở hào hẹn, tựa hồ bệnh tim lại muốn phát tác. Nhìn ta. Đinh Tiềm khẽ quát một tiếng. Trần Thân ngẩng đầu, cùng Đinh Tiềm ánh mắt va nhau. Cặp kia thâm thúy con mắt dường như nam châm đem hắn hấp thụ ở. Hít sâu, bài trừ tạp niệm, cùng ta đến thẩm, nam. 43. Hai ngủ. Đinh Tiềm phát ra thôi miên chỉ lệnh, Trần Thân lập tức sủi lơ trên ghế, bất tỉnh ngủ mất. Chương 13, hai nhân cách, 3. Đỗ Chí Vân đi vào phòng thẩm vấn, trông thấy Trần Thân ngồi trên ghế giống như có lẽ đã lâm vào hôn mê. Đinh Tiềm ngồi ở trước mặt hắn không nhúc nhích. Hắn không sao đi? Không có việc gì, chỉ là cho hắn thôi miên, sẽ ngủ một hồi. Đỗ Chí Vân nhìn qua không quá mức chi giác Trần Thân, Liễu Phỉ vân tay xét nghiệm kết quả ra, Trần Thân không là hung thủ. Ta nghe Liễu Phỉ nói. Vậy ngươi hoài nghi gì? Ta cảm thấy, có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu đối Trần Thân phán đoán liền có vấn đề. Trần Thân cùng người bị hại quan hệ, Trần Thân ly kỳ mất tích, Trần Thân xương người xương điêu. Hắn có quá nhiều không cách nào giải thích điểm đáng ngờ, thậm chí liền ngươi cho rằng hung thủ có thế thân hội chứng, hắn đều là người thích hợp nhất. Hiện tại hắn duy nhất thiếu khuyết chính là trực tiếp giết người chứng cứ. Hoàn toàn chính xác, ngươi nói những này đều đúng. Cũng bởi vì những nguyên nhân này, chúng ta một thẳng đến đem Trần Thân xem như nghi hung đối đãi. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nếu như hắn không phải nghi hung, còn có thể là cái gì? Ta hiện tại còn không dám khẳng định cái gì, nhưng ta nghĩ các ngươi lục soát lại nhà hắn một lần. Chúng ta đã điều tra qua, chỉ tìm được này chuỗi cốt châu. Đỗ Chí Vân dừng một chút, ngược lại là Trần Quang Cự nhà còn không có tìm tới, giống như có một cái phòng cũng là Trần Thân. Ngươi có lá gan thử lại lần nữa sao? Đinh Tiềm lộ ra nụ cười giảo hoạt. Đỗ Chí Vân không có đem Liễu Phỉ điều tra kết quả công bố ra ngoài, lần nữa lấy điều tra ngại nghi nhân nhà làm danh nghĩa mang người tới thị ủy cư xá Trần Quang Cự 3 tầng biệt thự. Lọt vào Trần chủ nhâm cường liệt phản đối, thậm chí uy hiếp muốn để bọn hắn tất cả đều lở ra, Đỗ Chí Vân không hề nhượng bộ chút nào, như cũ dẫn người tiến biệt thự, đem Trần Thân gian phòng lục soát một lần. Ngược lại là không có lại tìm đến xương người, lại phát hiện càng không tưởng tượng được đồ vật. Đây đều là các ngươi tại Trần Thân trong phòng ngủ tìm tới. Đinh Tiềm hỏi Đỗ Chí Vân. Toàn bộ đều là. Đặt ở vật chứng khoa trên mặt bàn bắt mắt nhất đồ vật chính là một đầu màu đỏ váy liền áo. Ngoại trừ váy liền áo, còn có màu hồng bên trong y bên trong cu cùng giày bít tất. Không chỉ chừng này, còn có đại lượng đồ trang điểm, như là lông mày bút, nhãn ảnh, lông mi, son môi, phấn bánh, che hạ cao. Toàn bộ Đinh Tiềm nhìn thấy hết thảy đều là nữ hải tử đồ vật. Quách Dung Dung nhịn không được nói, ta nhìn thấy những vật này đều sợ ngây người, liền ta đều không có có nhiều như vậy đồ trang điểm đâu. Trần Thân tiểu tử này cất giữ nhiều như vậy nữ nhân đồ vật làm gì a, còn có một đầu váy đỏ, cái này không cùng từ lộ. An Kỳ các nàng xuyên váy giống nhau sao? Thế mà còn cất giữ bên trong cu, hay là dùng qua đây này, tiểu tử này thật biến thái. Hắn không phải biến thái. Đinh Tiềm nói. Đỗ Chí Vân phát hiện Đinh Tiềm vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra một chút giật mình đến, hỏi hắn, ngươi một điểm đều không cảm thấy kỳ quái sao? Ta đang muốn cho ngươi xem dạng đồ vật. Đinh Tiềm nói lấy từ trong túi lấy ra một chồng đóng dấu giấy, đưa cho Đỗ Chí Vân. Đỗ Chí Vân nhận lấy thật dày đánh, triển khai xem xét, phía trên tất cả đều là đề mục, có là đồ hình đề, có là cổ quái kỳ lạ vấn đề, đại khái đếm xem, chừng hơn mấy trăm đạo đề. Mỗi một đạo đề đều điền qua, đây là MMTI mô hình mịn nẹ sổ tạ nhiều hạng nhân cách trắc nghiệm. Hết thể có 566 đạo đề mục nội dung bao quát khảo thí thụ thí sinh hệ thần kinh, động mạch tim hệ thống, hệ tiêu hóa, sinh thực hệ thống, cùng thụ thí sinh đối gia đình, hôn nhân, tôn giáo, pháp luật, xã hội thái độ. Trước ba hạng vì hiệu độ lượng đồng hồ, Trần Thân điểm số tại đồng đều tại 60 phân trở xuống, nói rõ hắn là lấy nghiêm túc thái độ đang trả lời những vấn đề này, đằng sau khảo thí hạng điểm số có thể làm lâm sàng chẩn bệnh dùng, xác suất trúng cực cao. Chờ một chút, ngươi cho Trần Thân làm cái này khảo thí chứng minh cái gì? Kết quả khảo nghiệm cho thấy hắn có phân ly chứng. Cái gì là phân ly chứng? Là một loại tinh thần loại tật bệnh, chủ yếu biểu hiện là bản thân tán đồng hỗn loạn, mất đi hiện thực cảm giác cùng bản thân cảm giác, mình nhìn mình tựa như đang nhìn một cái người khác đồng dạng, tức ta không còn là ta. Ta nghe không biết rõ như ngươi loại này đi học thuật ngữ. Đơn giản một chút nói, chính là hai nhân cách. Hai nhân cách. Đỗ Chí Vân nghe hiểu, cũng kinh ngạc. Hai nhân cách mỗi một loại nhân cách đều là hoàn chỉnh, có riêng phần mình ký ức, hành vi, đặc biệt thích. Có thể độc lập cùng người khác ở chung. Trần Thân mặt khác nhất trọng nhân cách chính là váy đỏ tiểu nữ hài. Trên bàn những y phục này đều là chính hắn xuyên qua. Quách Dung Dung túi đầu ngó ngó trong tay mình cầm phấn bên trong cu, tay như bị mèo cào, má ơi một tiếng ném xuống. Đinh Tiềm nói, Trần Thân đóng vai thành váy đỏ nữ hài chẳng khác nào ưu linh bốn phía du đãng. Ta còn không chỉ một lần gặp qua hắn, lúc ấy hắn tỉ mỉ trang điểm qua, ta lại không có nhìn kỹ, thật đúng là bị hắn hù dọa. Hắn tại sao muốn đóng vai thành váy đỏ nữ hài? Đỗ Chí Vân hỏi. Ngươi còn nhớ rõ từ lộ phụ thân từ Bảo Sương cho ta giảng cái kia đĩa tiên cố sự đi. Nói hắn mời đĩa tiên thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy một cái váy đỏ nữ quỷ, dọa đến gần chết. Kỳ thật cái kia cái gọi là nữ quỷ chính là Trần Thân. Mà hắn đóng vai thành cái này váy đỏ nữ hài nguyên nhân căn bản là nhận lấy một người ảnh hưởng, người kia chính là Diêu Gia Duyệt. Hoặc là nói, hắn đóng vai cái này váy đỏ nữ hài chính là Diêu Gia Duyệt. Cái kia ly kỳ mất tích, lại chết tại bệnh viện nữ hài. Làm sao ngươi biết hắn là đang giả trang diễn Diêu Gia Duyệt? Đỗ Chí Vân hỏi. Ta cẩn thận giải qua. Hắn tại dùng Diêu Giai Duyệt thân thể hành động lúc, chỗ đi lộ tuyến đều cùng Diêu Giai Duyệt có quan hệ. Hắn thậm chí cầm Diêu Giai Duyệt giả thẻ học sinh xem như mình. Trung quanh chúng nhân viên cảnh sát nghe được đều thẳng tắt lưỡi, dạng này ly kỳ giải thích cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đinh Tiềm còn nói, chẳng qua trước mắt, Trần Thân sinh ra hai nhân cách nguyên nhân ta còn chưa hiểu. Bình thường hai nhân cách nguyên nhân gây ra bình thường là áp lực thực lớn hoặc cực sâu thương tích, tuyệt đại đa số đều là tuổi thơ hình thành. Giống Trần Thân loại này tâm trí đã thành thục người mắc tỷ lệ cực nhỏ. Mà lại ta điều tra, hắn đi qua không có bất kỳ cái gì bệnh tâm thần sự. Cũng không có gặp được trọng đại đả kích. Kinh nghiệm của hắn quá bình thường, ta căn bản tìm không ra bất kỳ sơ hở. Có lẽ chỉ có một chỗ sơ hở. Cực kỳ ít nói Liêu Phỉ bỗng nhiên chen vào nói. Sơ hở gì? Đinh Tiềm hỏi. Thủ thuật của hắn. Đinh Tiềm giật mình, ngươi nói là ghép tim tạo thành hắn trong tính cách cải biến. Không phải trong tính cách cải biến, là sinh ra một loại khác tính cách. Liêu Phỉ giả thiết so Đinh Tiềm to gan hơn, tất cả mọi người cần não bổ. Thế nhưng là người ký ức là chứa đựng tại vỏ đại não bên trong, không có khả năng thông qua cấy ghép thận, trái tim, gan loại hình khí quan mà thay đổi. Đây là khoa học kết luận. Vậy ngươi nói ngoại trừ khả năng này bên ngoài, còn có hắn sự tình gì có thể để cho Trần Thân xuất hiện một loại khác nhân cách đâu, mà lại vừa lúc là đóng vai hiến cho trái tim của hắn nữ hài kia. Đinh Tiềm xác thực không nghĩ ra được. Chương 13, hai nhân cách, 4. Một bên cầm bút vụng trộm ghi chép hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu không chịu được chen vào nói, Đinh Y Sinh, Liễu bác sĩ, các ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một cái có cây có theo giải thích ra ta tình tiết vụ án trong báo cáo nếu như nhắc tới Trần Thân, cũng không thể nói, hắn là di thực khí quan về sau biến thành một người khác đi. Khoa học căn cứ đến không khó tìm, chỉ bất quá còn không có cuối cùng chứng thực, ứng phó việc phải làm là đủ. Đinh Tiềm cười cười, đối với khí quan tới ghép, có chút nước ngoài lý luận nhận là thân thể người tất cả chủ yếu khí quan đều có được một loại nào đó tế bào ký ức. Khi chúng nó bị tới ghép đến những người khác trên thân về sau, khí quan mang theo ký ức liền từ trên người một người chuyển rời đến khác trên người một người. Những này chủ yếu khí quan bên trong, đặc biệt là trái tim, nghe nói trái tim nội bộ cố có một loại trường kỳ ký ức cùng ngắn hạn ký ức tế bào thần kinh, những này tế bào hợp thành một cái nhỏ bé nhưng lại phức tạp hệ thần kinh. Vậy chút chỉ là giả thuyết, trước mắt còn không có thực tiễn căn cứ. Ai, Quách Dung Dung thán một đại khẩu khí, ta còn tưởng rằng điều tra Trần Thân nhà ra ra, có thể tìm ra tân chứng cứ đâu, làm nửa ngày hắn không là hung thủ, lại toi công bận rộn. Nàng đại biểu một món lớn nhân viên cảnh sát tiếng lòng. Vụ án này bản thân liền đủ quỷ dị, hung thủ đem người bị hại đường quỷ đến giết, tra được ngại nghi nhân không phải điều cốt sư chính là hai nhân cách, tra tới tra lui cũng đều có không ở tại chỗ chứng cứ. Đến cùng ai mới là hung thủ, bước kế tiếp nên làm cái gì, từ nơi nào tới tay, tất cả mọi người có chút không biết làm thế nào. Vụ án này mấu chốt là Diêu Giai Duyệt. Đỗ Chí Hân nói, hung thủ đem tất cả người bị hại cũng làm thành Diêu Giai Duyệt. Chúng ta bây giờ liền từ tiểu nữ hài này trên thân bắt đầu tra. Cha nàng mất tích về sau đến chết tại bệnh viện trong khoảng thời gian này đến cùng trải qua cái gì? Rất có thể, đâm kích hung thủ nguyên thủy động cơ phạm tội chính là trong đoạn thời gian này sinh ra. Hắn lại đối Đinh Tiềm nói, Trần Thân đứa bé này ngươi còn tiếp tục điều tra thêm. Khả năng hắn thật là bởi vì ghép tim cải biến tính cách, nhưng bạn nhất còn có hắn nguyên nhân đâu, tận lực không muốn không để mắt đến. Ta minh bạch. Đinh Tiềm gật gật đầu. Nói xong câu đó, hai người đều có chút kinh ngạc, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, hai cái oan gia đối đầu thế mà sinh ra hơi có chút ăn ý. Hình cảnh đội phòng họp. Trần Thân cùng Đinh Tiềm ngồi đối diện nhau, không có mang còng tay, không có thẩm vấn, không có thái độ hung dữ cảnh sát. Bầu không khí bình thản, đã không giống như là thẩm phạm nhân. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Thân tràn đầy nghi hoặc, hôm qua để cho ta làm một ngày để, hôm nay lại tìm ta nói chuyện thiếm. Ngươi không phải muốn lấy ta làm chuột bạch làm thí nghiệm a? Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là kiểm tra một chút trạng huống thân thể của ngươi, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết mộc du. Ngươi có thể? Trần Thân nửa tin nửa ngờ. Ngươi muốn làm sao trị bệnh của ta? Cần chúng ta hỗ động. Nhưng có một cái tiền đề, ngươi đến tín nhiệm ta. Nếu như ngươi cố ý giấu giếm hoặc là nói dối, ta không có biện pháp giúp ngươi. Trần Thân mỉa mai hừ một tiếng, thì ra như vậy nói hồi lâu, các ngươi chính là đổi một loại phương pháp lừa gạt ta nhận tội đâu, đừng cho là ta không biết. Tự cho là đúng tiểu tử, chờ ngươi tiếp qua 10 năm, lại đi phỏng đoán tâm tư của người lớn đi. Đinh Tiềm không khách khí, gọn gàng dứt khoát, nếu không phải cảnh sát tại phòng ngủ của ngươi phát hiện nữ hài xuyên váy liền áo cùng đồ trang điểm, nói không chừng hiện tại đã đem ngươi thả. Đối cái này, ngươi liền không muốn nói với ta chút gì sao? Trần Thân sắc mặt bất biến, vội vàng phủ nhận, ta không biết những vật kia là ai, nguyên lai liền đặt ở trong tủ treo quần áo, ngươi hẳn là hỏi ta ra hỏi ta xưa đi. Pháp y đã làm qua DNA xét nghiệm, những cái kia quần áo cùng đồ trang điểm đều là ngươi. Đây không phải ngươi nghĩ chống chế liền có thể chống chế. Còn có cái này. Đinh Tiềm từ trong túi lấy ra một cái lam gia thẻ học sinh ném cho Trần Thân. Cái này thẻ học sinh cũng là ngươi rơi ai chúng ta trước đó liền gặp mặt qua, chỉ bất quá khi đó ngươi cùng bộ dáng bây giờ chênh lệch quá lớn, ta không nhận ra được ngươi. Trần Thân cầm lấy thẻ học sinh, nhìn xem phía trên nữ hài ngọt ngào ảnh chụp, hai tay có chút phát run. Ngươi cái gọi là mộng du nhưng thật ra là tại giả trang trên tấm ảnh cô gái này. Nàng gọi Diêu Giai Duyệt. Trước ngươi thể thốt phủ nhận ngươi biết nàng. Nhưng nhìn, ngươi chẳng những nhận biết nàng, nàng đối ngươi ảnh hưởng còn rất lớn. Ngươi biết, chính ngươi thường xuyên đóng vai thành nàng bốn phía du đang sao? Trần Thân bụng mặt, qua rất lâu mới nói, ta cũng không biết ta có biết hay không, mơ mơ màng màng tựa như giống như nằm mơ, ta giống như biến thành một nữ hải. Ta ngay từ đầu coi là chỉ là đang nằm mơ, thế nhưng là về sau, ta liền phát hiện trong tủ treo quần áo không ngừng thêm ra các loại nữ hải quần áo, còn có kia một đống lớn đồ trang điểm. Ta về sau tra xét mua sắm đơn, rõ ràng đều là chính ta từ trên mạng mua, nhưng ta một điểm đều không nhớ rõ. Ngươi có thể biết ta có bao nhiêu sợ hay sao, thế nhưng là ta không dám cùng người khác nói. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, cái này là nguyên nhân gì đâu? Trần Thân giật giật bờ môi, muốn nói lại thôi. Diêu Giai Duyệt. Nghe đến Đinh Tiềm nói ra cái tên này, Trần Thân tựa như điện giật đồng dạng run run một chút. Diêu Giai Duyệt tại trường học các ngươi lên 2 tháng học, ngươi lúc kia biết nàng sao? Trần Thân lắc đầu. Vậy ngươi tại trong bệnh viện có từng thấy cô gái này sao? Trần Thân dùng sức cắn môi, gầy yếu song tay nắm chắc quần, tái nhợt đốt ngón tay không ngừng run rẩy. Đinh Tiềm phát hiện cặp mắt của hắn đã ướt át. Hắn nhìn thấy tiểu nữ hài lần đầu tiên, trong lòng liền phun lên một loại không hiểu bi thương. Nàng sắc mặt tái nhợt, váy đỏ lóa mắt, giống một đóa héo tàn đông hoa vứt bỏ trong góc. Lại có một đôi đen lung liếng mắt to, an tĩnh đánh giá người đi đường qua lại. Hắn lúc ấy còn không biết cô gái này liền phải chết. Hắn mỗi lần chống vải trượng vụng trộm từ nặng chứng giám hộ trong phòng cho tới, trải qua lầu một nằm viện chỗ, đều có thể trông thấy cái kia váy đỏ tiểu nữ hài lẻ loi trơ trọi thẳng tại trong hành lang trên ghế dài. Hắn hỏi nàng thế nào? Nữ hài thống khổ lắc đầu, không nói lời nào. Ngày thứ hai, hắn lại trải qua nơi đó, nữ hài hướng hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trên mặt có hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Ngày thứ ba, bọn hắn thành bằng hữu. Hắn nói mình muốn đi thiên đường, nữ hài nói hắn là, bọn hắn ước định cẩn thận ở trên trời gặp. Ngày thứ tư hắn không có đi, hắn nằm ở trên bàn giải phẫu. Bác sĩ hướng hắn ra ra mãi mãi cùng phụ mẫu cam đoan, chỉ cần giải phẫu thành công, hắn liền có thể biến thành người bình thường. Hắn bị đẩy vào phòng giải phẫu, nơi đó ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có một cái chờ đợi làm giải phẫu người. Hắn kinh hỉ phát hiện, cùng hắn đồng mệnh tương liên người sẽ là cái kia váy đỏ tiểu nữ hải. Ngươi muốn đi thiên đường sao? Hắn hỏi váy đỏ nữ hải. Nữ hải đã nói không nên lời, thoi thóp hướng hắn vươn tay. Tay của hắn vừa mới đụng phải nữ hải tay của nàng bất lực rơi xuống. Chương 13, hai nhân cách, nam. Nước mắt chậm rãi từ nàng đóng chặt mí mắt tuôn ra. Các bác sĩ tại hai tấm bàn giải phẫu trước quanh tay đứng thẳng, mắt không chấp nhìn xem kết nối lòng của cô bé điện giám hộ nghi, trên màn hình tâm đỏ sức tần suất càng ngày càng yếu, cho đến phát ra cảnh báo. Các bác sĩ khai thác một chút cấp cứu biện pháp, không có hiệu quả, xác định nữ hải đã tử vong. Tiếp xuống, các bác sĩ bắt đầu động thủ mở ra lồng ngực của nàng, tại song du ở giữa xương ngực chính giữa vết cắt, mở ra lồng ngực, rời rạc ra trên dưới khang tĩnh mạch, động mạch phổi cùng động mạch chủ. Tiêm tĩnh mạch hệ và dịn, động mạch chủ quán chú lạnh cơ tim tê liệt dịch. Đem lên khang tĩnh mạch bên phải trái tim trở lên 4 cm chỗ chặt đứt. Hạ khang tĩnh mạch tại gốc rễ chặt đứt, cũng bởi vậy hướng lên cắt bỏ phải trái tim, lấy ra trái tim. Trái tim rời đi cung cấp thể một khắc này liền bắt đầu biến chất, tại ướp lạnh trạng thái dưới chỉ có thể duy trì 4 đến 6 giờ mới mẻ, càng sớm cắm vào thụ thể thân thể, tỷ lệ sống sót càng cao. Một cái khác trên bàn giải phẫu, các bác sĩ cho Trần Thân tiêm vào thuốc mê, cũng mở ra lồng ngực của hắn, gỡ ra bệnh biến trái tim, đem trái tim của cô bé chuyển rời đến trong lồng ngực của hắn, dùng 30 tờ rọ lẹn sợi dây gắn kết tục gan khớp tả tâm phòng, dùng 30 tờ rọ lẹn sợi dây gắn kết tục gan khớp phải trái tim. Dùng 40 tờ rọ lẻn sợi dây gắn kết tục mang ăn khớp động mạch chủ, cuối cùng dùng 40 tờ rọ lẻn sợi dây gắn kết tục mang ăn khớp động mạch phổi. Trải qua khởi đọ sức, đến tận đây, trái tim của cô bé tại trong thân thể của một người xa lạ lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Thuật hậu tiến hành mấy ngày dược vật phụ trợ trị liệu, Trần Thân khôi phục tình huống tốt đẹp, tu dưỡng một tháng sau rời đi bệnh viện. Nhưng di chứng cũng bắt đầu dần dần xuất hiện, đầu tiên là tại trong đêm không ngừng nằm mơ, sau đó bắt đầu mộng du. Tiếp lấy hắn phát hiện, tủ quần áo của mình bên trong nhiều hơn nữ hài váy đỏ. Trong ngăn kéo nhiều hơn tóc giả cùng các loại nữ tính đồ trang điểm. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, đáng sợ nhất còn có xương người xương điêu. Ngươi bây giờ là Trần Thân vẫn là Diêu Giai Duyệt? Đinh Tiềm hỏi. Lúc này, Trần Thân khóc đến giống một cái bất lực tiểu nữ hài, thanh âm lanh lảnh, yếu ớt, cặp kia được hơi nước trong mắt dạng động lên vô hạn đau thương. Đinh Tiềm nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn một người khác. Ta không biết. Hắn khóc nói. Tốt ta hỏi một chút đừng, nói một chút những cái kia xương điêu đi. Những cái kia xương điêu ngươi là từ chỗ nào mua? Đinh Tiềm hỏi Trần Thân. Là người khác đưa. Ai đưa? Là một cái nam nhân. Cho ta. Trần Thân rút ngạnh ngạnh mà nói. Là một người trung niên sao? Ừm. Hắn có phải là họ Vu? Trần Thân gật gật đầu. Đinh Tiềm trong lòng run lên, hắn dù nhưng đã đoán được, nhưng nghe Trần Thân chính miệng thừa nhận, trong lòng vẫn là có chút hưng phấn, hắn tại sao phải cho ngươi những vật này? Ta không biết. Hắn có hữu dụng hay không thủ đoạn khác ép buộc qua ngươi, khống chế ngươi đi cùng với hắn? Trần Thân lắc đầu, ta là tự nguyện đi cùng với hắn, ta thích nghe hắn thổi địch. Có thể để cho ta chẳng phải khủng hoảng, có thể để cho ta tìm đến hắn. Tìm tới ai? Diêu Giai Duyệt. Nàng sẽ ở nơi đó. Đinh Tiềm bấm Vu Vân Phi tiểu điếm máy riêng điện thoại. Vang đến tiếng thứ ba, Vu Vân Phi tiếp. Ngươi bây giờ có rảnh không? Đinh Tiềm hỏi. Hiện tại chỉ sợ không được, ta việc gấp, lập tức sẽ đi ra ngoài. Có thời gian hai ta lại tụ họp. Cũng không cho Đinh Tiềm nói lời nói cơ hội, Vu Vân Phi liền cúp điện thoại, theo sát lấy liền tắt tiệm bán đồ cổ bên trong đèn. Hắn vội vàng ra cửa, quay người ngay tại khóa cửa, đột nhiên sau lưng vang lên chói tai hơi còi ô tô. Đem hắn giật nảy mình. Quay đầu trông thấy một cỗ màu đen xe con dừng ở đối diện ven đường, Đinh Tiềm đang ngồi ở kéo xuống cửa sổ xe trong xe nhìn hắn. Hắn lộ ra khổ tướng. Ngươi người này thật là không chính công a, ta nhưng là dựa theo hứa hẹn khó khăn giúp ngươi ra, ngươi lại muốn chạy. Đinh Tiềm đi ra xe con, giọng nói mang vẻ châm chọc khiêu khích. Ta chỗ đó muốn chạy, ta đúng là lâm thời đi làm ý chuyện. Vũ Vân Phi ra mặt rất dày, giả trang ra một bộ chân thành dáng vẻ. Ngươi ra hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta? Có ý tứ gì? Ta nghe không biết rõ. Liên quan tới vụ án này ngươi đến cùng biết nhiều ít? Cái gì? Đừng giả bộ hồ đồ. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Ngươi biết Diêu Giai Duyệt đúng hay không? Diêu Giai Duyệt? Cái thứ nhất mất tích cô bé áo đỏ. Ngươi cũng biết Trần Thân giả trang Diêu Giai Duyệt sự tình. Ta trước đó đến ngươi trong tiệm nhìn thấy cái kia váy đỏ nữ hải căn bản không phải cái gì ảo giác cũng không phải ưu linh, chính là Trần Thân giả trang Diêu Giai Duyệt. Ngươi cho hắn thổi địch, còn tiễn hắn xương điêu. Ngươi cái này chơi phải là cái nào một màn, chẳng lẽ lại Diêu Giai Duyệt chết cùng ngươi có quan hệ? Trong lòng ngươi hổ thẹn mới làm như vậy. Vũ Vân Phi sắc mặt ở dưới ánh trăng nửa sáng nửa tối, ánh mắt của hắn tĩnh mịch nhìn với Đinh Tiềm. Trầm mặc một hồi, lấy ra chìa khóa một lần nữa mở ra cửa tiệm, vào phòng. Đinh Tiềm theo vào tới, đóng cửa lại. Vũ Vân Phi cũng không quay đầu lại nói. Hắn xuyên qua tiền đường đi vào u ám chật chội hành lang, chuyển qua chỗ khúc quanh dừng lại, đưa tay tại góc tường mân mê hai lần, ra bên ngoài kéo một phát, lại là một cái cửa ngầm, hiện ra ước chừng 1m2, tam vuông một cái tường động. Đinh Tiềm giật mình nhìn xem, cái này cửa ngầm vị trí vừa lúc tại thị giác điểm mù, chế tác cũng cực kỳ tinh tế, cạnh cửa khe hở vừa lúc có thể giấu ở trên tường ám văn bên trong. Khó trách kia nhóm cảnh sát đem bên trong 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 ngoài ngoài lục soát một khí quyển, cũng không phát hiện chỗ này cửa ngầm. Vũ Vân Phi xoay người tiến vào tường động, quay đầu hỏi Đinh Tiềm, ngươi có dám hay không tiến đến? Đinh Tiềm tới liền không còn muốn chạy, túi đầu cũng chui vào tường động, phía dưới là một đoạn nghiêng thang lầu. Đinh Tiềm đi theo Vũ Vân Phi hạ mười mấy đạp, trước mắt là đen kịt một mảnh, cảm giác tựa như là một cái rất lớn phòng. Lạch cạch một tiếng, Vũ Vân Phi mở ra trên tường chốt mở, trước mắt thoáng chốc sáng trưng. Đinh Tiềm nhắm mắt lại chậm mấy giây, lại mở mắt ra, từ quan sát kỹ lấy ra phòng, bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Căn phòng này so lúc trước hắn nhìn thấy Vũ Vân Phi phòng làm việc còn muốn đại gấp hai. Nhiều tường bốn phía trưng bày trên kệ đổ đầy nhiều loại xương điêu tác phẩm. Những thứ này, ta chủ yếu xương điêu cất giữ cùng định chế tác phẩm đều ở nơi này. Bằng không, các ngươi đem nhà ta đều giữ, tịch thu nhiều như vậy bà bối, ta còn làm sao có thể như thế yên tĩnh. Hắn đi đến trưng bày đỡ trước, từ phía trên chuyển kế tiếp đầu gỗ cái dương để lên bàn. Mở ra nắp vali. Đinh Tiềm đi đến nhìn thoáng qua, chính là bộ kia xương người bộ đồ ăn. Nguyên lai bị hắn giấu ở phòng hầm bên trong. Ngươi cho ta nhìn cái này làm cái gì? Ngươi không phải muốn biết ta cùng Diêu Giai Duyệt quan hệ sao? Đinh Tiềm như bị điện giật, chẳng lẽ bộ này xương người chính là Diêu Giai Duyệt? Đúng vậy a. Ngươi thật là biết lừa gạt ta. Ta nhưng không có lừa ngươi, ngươi hỏi ta đem Diêu Giai Duyệt thế nào, ta nói nàng rất tốt, bị ta giấu ở một cái các ngươi cũng không tìm tới địa phương, ta không có nói sai. Đinh Tiềm thật có chút im lặng, thế nhưng là nàng không phải chết tại bệnh viện sao? Chương 14, phân biệt xương biết hung, 1. Nhưng thi thể của nàng lại rơi tại trong tay của ta. Ta là đi bệnh viện xem bệnh vừa lúc gặp thấy cái này nữ hài, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ngọc cốt thể chất nữ nhân đi. Ta lúc ấy rất kinh ngạc phát hiện, nàng sẽ là khó gặp ngọc cốt. Thế là, ta liền hướng trong bệnh viện bác sĩ nghe ngóng tình huống của nàng, vừa lúc nơi đó phó viện trưởng cùng chủ nhiệm ta đều biết. Ta ra giá cao đem thi thể mua lại. Bệnh viện làm sao lại cùng ngươi làm loại này giao dịch? Cái này cũng không nói là giao dịch, lúc đầu Diêu Giai Duyệt phụ mẫu cũng là muốn đem di thể quên ra. Ta những bộ vị khác đều không cần, ta chỉ cần nàng khung xương. Cùng nó đưa cho viện y học làm thành dạy học tiêu bản để vô số người sờ tới sờ lui bình phẩm từ đầu đến chân, còn không bằng đưa cho ta, lợi dụng tài nghệ của ta làm thành tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nói không chừng có thể lưu danh bách thế đâu. Cái này nên tính là một hạng nghệ thuật nghiên cứu đi, ngươi nghĩ như vậy liền hợp tình hợp lý, chúng ta xã hội này chỉ cần là chuyện hợp tình hợp lý đều có thể làm. Đương nhiên, bệnh viện làm như vậy ít nhiều có chút mà trái với quy định, ta cho nên muốn ra ít tiền, xem như quên cho bệnh viện, hơi tỏ tâm ý, không có vấn đề chứ? Vũ Vân Phi nói vô cùng nhẹ nhõm. Ngươi thật đúng là lãnh huyết ta, bởi vì các ngươi đám này lãnh huyết người, đem một cái sắp chết tiểu nữ hài xem như thương phẩm vừa đi vừa về mua bán. Cho dù tâm lý cường đại Đinh Tiềm khó nén phẫn nộ. Hắn còn muốn nói chuyện, bị điện thoại di động của mình tiếng chuông đánh gãy. Điện thoại là Quách Dung Dung đánh tới, hỏi Đinh Tiềm ở đâu. Đinh Tiềm phát hiện nàng tiếng nói cùng thường ngày không giống, hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Quách Dung Dung nói đặc án tổ đi bệnh viện điều tra Diêu Giai Duyệt cái chết điểm đáng ngờ, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, đã đại khái tra ra trải qua. Nàng giảng thuật tình huống cơ bản như sau. 2 tháng trước một ngày trạng vào tối, Diêu Giai Duyệt không biết bị người nào được đưa đến bệnh viện, lúc ấy nàng bản thân bị trọng thương, nhưng còn có ý thức, cũng có thể nói chuyện. Bởi vì không ai cho nàng xử lý nằm viện thủ tục, bị lâm thời đặt ở ngoại thương khoa nằm viện chỗ hành lang bên trong. Có bác sĩ giúp nàng liên hệ đến người nhà nàng, mẫu thân của nàng tới qua bệnh viện một chuyến, ném 3000 khối tiền. Nhưng nữ hải thương thế nghiêm trọng cần giải phẫu, Diêu Giai Duyệt mẫu thân nói trở về chủ tiền, bôi nước mắt đi, rốt cuộc không có trở về, có thể là cầm không nổi tiền thuốc men, giải phẫu liền kéo lấy không có làm. Về sau mấy ngày nay, cho nàng treo một chút nước muối sinh lý cùng thuốc tiêu viêm. Về sau không biết là vị kia bác sĩ thấy được N. Ứ Hải xét nghiệm tờ đơn, phát hiện nàng cùng một vị nhu cầu cấp bách làm giải phẫu ghép tim người bệnh phối hình thành công, có thể làm cấy ghép giải phẫu. Lúc ấy nữ Hải đã bệnh tình nguy kịch. Thế là, viện phương đại biểu người bệnh lần nữa cùng nữ Hải gia thuộc liên hệ, hy vọng nữ Hải phụ mẫu quyên tặng trái tim của cô bé, người bệnh nguyện ý trong âm thầm cung cấp 11 vạn nguyên làm tạ ơn. Song phương đạt thành hiệp nghị. Về sau tình huống Đinh Tiềm đều đã hiểu rõ. Để điện thoại xuống, Đinh Tiềm nhìn qua bộ kia tinh mỹ xương người bộ đồ ăn, trong lòng có loại không nói ra được bi ai cùng phẫn nộ. Các ngươi đều là tội nhân. Ngươi coi như có thể điêu khắc ra cử thế vô song xương điêu lại như thế nào? Cùng một cái vô tội sinh mệnh so sánh, những này hết thảy đều là rác rưởi. Đinh Tiềm đột nhiên lật tung cái bàn, trong hộp gỗ xương người bộ đồ ăn vẩy xuống đầy đất, cái xương đầu kia bầu rượu trên mặt đất lộn mấy vòng dừng lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một gương mặt mơ hồ đối diện với Đinh Tiềm. Vũ Vân Phi không có buồn bực, túi người, đem một số người xương từng cái nhặt lên, thận trọng thả lại hòm gỗ bên trong. Là nàng để cho ta đem làm thành xương điêu. Vũ Vân Phi nói. Đinh Tiềm ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ nhìn xem Vũ Vân Phi. Vũ Vân Phi dùng không mang theo một tia tình cảm thanh âm nói, ta phát hiện nàng thời điểm, nàng đã sắp không được. Ta bồi hắn nói 2 câu nói, nàng phát hiện ta mang theo một cái xương địch, rất thích. Ta nói cho nàng đây là xương người làm. Nàng một điểm đều không có sợ hãi, trái lại hỏi ta, tại sao muốn dùng người xương làm cây sáo. Ta nói đây là pháp khí. Nàng hỏi ta cái gì là pháp khí. Ta nói chính là người sau khi chết một loại tu hành, có thể để đời sau càng tốt hơn. Nàng liền khẩn cầu đem xương cốt làm thành pháp khí. Ta đáp ứng. Đợi nàng sau khi qua đời từ bệnh viện mua được xương cốt của nàng, làm thành cái này bộ đồ ăn. Vậy là ngươi tại sao biết chân thân?
Ta là về sau tại bệnh viện phát hiện hắn, lúc ấy hắn mặc váy đỏ tại trong bệnh viện du đãng. Ta đem nhầm hắn nhìn thành Diêu Giai Duyệt, ta liền đi truy hắn, kết quả phát hiện bí mật này. Ta không biết hắn tại sao muốn giả trang thành Diêu Giai Duyệt, mà lại tinh thần nhìn xem cũng có điểm không bình thường, nhưng hắn trưng diện thần sắc xác thực rất giống tiểu nữ hài kia. Mà lại, hắn cũng đặc biệt thích nghe tiếng địch của ta. Ta đem hắn mang đến nơi này, xem nàng như thành Diêu Giai Duyệt. Không nghĩ tới bị ngươi trong lúc vô tình bắt gặp hai lần. Cái kia thẻ học sinh là Diêu Giai Duyệt di vật, ta liền cho hắn, kết quả để ngươi nhặt được. Đây chính là cả cái chuyện đã xảy ra. Ngươi trước sau mâu thuẫn. Ngươi chế tác bộ này xương người bộ đồ ăn, đến cùng là vì Diêu Giai Duyệt vẫn là chính ngươi. Ngươi đến cùng cái nào một câu mới là nói thật. Vũ Vân Phi khe khẽ thở dài, nói thật nói dối bây giờ còn có khác nhau sao? Ta chỉ biết là, Diêu Giai Duyệt tại ta chỗ này. Cặp kia khó lường lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện ra hiếm thấy chân thành, còn có chút ít thương cảm. Đinh Tiềm trong lòng hơi rung. Tựa hồ ý thức được cái gì? Hắn không cách nào hình dung Vũ Vân Phi đối Diêu Giai Duyệt tình cảm, có lẽ tiểu nữ hài kia thật xúc động cái này tâm như sắt đá nam nhân. Đinh Tiềm hỏi Vũ Vân Phi, ta có thể đem xương cốt mang đi sao, giao cho nàng phụ mẫu, để nàng nghỉ ngơi, so dạng này càng tốt hơn. Vũ Vân Phi lắc đầu, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Phóng tại ta chỗ này bảo tồn có lẽ mới là tâm nguyện của nàng. Đây là ngươi một lần cuối cùng nhìn đến hắn. Đinh Tiềm đi ra tiệm bán đồ cổ, sau lưng lại chuyển tới kia một khúc sụt sùi tiếng địch. Vũ Vân Phi dựa vào tại cửa ra vào, cầm lấy một con xương địch, thổi đến khoan thai vong ngã, đưa mắt nhìn Đinh Tiềm lái xe đi xa. Công an cục hình cảnh đội. Trong ngày này, Bình Giang Trung tâm bệnh viện bác sĩ giống như đèn kéo quân bị từng cái gọi đến. Phàm là cùng Diêu Giai Duyệt nhưng có khả năng tiếp xúc bác sĩ đều bị kỹ càng đề ra nghi vấn qua, điều tra kết quả làm người rất thất vọng. Những thầy thuốc này bình thường tiếp xúc người bệnh nhiều lắm, đối với một cái thẳng tại nơi hẻo lánh bên trong tiểu nữ hài căn bản hoàn mỹ hỏi đến. Hỏi tới hỏi lui, chỉ có cùng ngày khám gấp ca đêm một cái họ Lữ bác sĩ hồi ức ra một chút manh mối. Nàng hoảng hốt nhớ kỹ, tựa như là một cái nam nhân đem Diêu Giai Duyệt lưng đến bệnh viện. Lúc ấy nàng vừa lúc đi ngang qua, tuy tiện liền hỏi một câu bệnh gì. Nam nhân nói, nữ hài là không cẩn thận từ trên lầu rơi xuống, hỏi ngoại thương khoa đi như thế nào. Nàng cho nam nhân chỉ đường, xong việc nàng sẽ đi. Đỗ Chí Huân hỏi cái này người dáng dấp ra sao, ngươi còn có hay không ấn tượng? Lữ bác sĩ nói, nếu như hắn đứng tại trước mắt ta, ta không sai biệt lắm có thể nhận ra. Chương 14, phân biệt xương biết hung, 2. Đỗ Chí Huân xuất ra Trần Thân ảnh chụp, Lữ bác sĩ nhìn một chút nói, tuổi còn rất trẻ. Đỗ Chí Huân xuất ra Vu Vân Phi ảnh chụp, Lữ bác sĩ nói, niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng không phải người này. Tổ chuyên án trước mắt khó khăn nhất chính là không cách nào kết luận người này đến tột cùng là ra tại cái gì động cơ, là thấy việc nghĩa hăng hái làm việc tốt, vẫn là có nguyên nhân khác. Bản án điều tra đến một bước này, cảnh sát điều tra trọng điểm toàn bộ tập trung vào Diêu Giai Duyệt ly kỳ té lầu vấn đề bên trên. Tổ chuyên án họp thảo luận thời điểm, Đỗ Chí Huân quay chung quanh vấn đề này, lại nghĩa rộng ra một hệ liệt vấn đề. Một Diêu Giai Duyệt từ giải phóng đường thị trường mất tích về sau đến cùng đi nơi nào? Hai nàng là ở nơi nào té lầu? Ba là ai đem đưa đến bệnh viện? Bốn người này cùng hắn té lầu có quan hệ hay không? Năm người này cùng hung thủ có quan hệ hay không? Những này gấp đón đỡ giải quyết vấn đề khó khăn bày ở trước mắt, lưu cho cảnh sát manh mối cũng rất ít. Đỗ Chí Huân để mọi người nói thoải mái. Hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu hai ngày này cũng không có nhàn rỗi, hắn chủ yếu phụ trách bên ngoài thăm viếng loại bỏ. Hắn nói, phụ cận mấy cái quảng trường chúng ta kỹ càng nghe qua, gần nhất trong 2 tháng phát sinh 2 khởi té lầu sự kiện. Trong đó cùng một chỗ là tự sát, người bị thương đã chết. Mặt khác cùng một chỗ là chủ nhà người xoa pha lên lúc không cẩn thận té lầu thụ thương. Cái này hai vụ giết người đều cùng Diêu Giai Duyệt không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu nữ hài này rất có thể là tại chỗ xa hơn té lầu thụ thương. Điều tra được đến độ khó liền lớn, cần càng nhiều thời gian. Đỗ Chí Huân hỏi Trung Khai Tân giám sát tra thế nào, hắn phụ trách tra tìm trong bệnh viện cùng xung quanh giám sát, chủ yếu là tìm kiếm Diêu Giai Duyệt được đưa đến bệnh viện lúc phụ cận xuất hiện người khả nghi cùng khả nghi cố xe. Trung Khai Tân nói, ta thấy được cái kia đem Diêu Giai Duyệt đưa đến bệnh viện người. Người này là từ cửa hông tiến bệnh viện, giám sát phía trước cửa, bên trong chỉ có thể nhìn thấy một cái nam nhân mặt bên. Cái đầu trung đẳng rất cường tráng, mặc một cái lông xám áo. Có thể trông thấy hắn có một nữ hải vội vàng đi vào, cùng một cái trải qua bác sĩ nói hai câu nói, sau đó liền con nữ hải vòng qua hành lang đi. Qua 2 phút, hắn lần theo đường cũ đi về, tựa hồ chú ý tới giám sát, vùi đầu rất thấp. Còn dùng tay cản trở mặt, vội vã từ cửa hông đi. Cái này không giống như là thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Quách Dung Dung nói, nào có làm việc tốt như thế lén lén lút lút. Ta nhìn người này ngược lại là giống hung thủ. Nếu như người này là hung thủ, hắn cần gì phải đem Diêu Giai Duyệt đưa đến bệnh viện đâu? Cái này cũng rất khác thường a. Trung Khai Tân hỏi lại. Quách Dung Dung trả lời không được. Đỗ Chí Huân lại hỏi Liễu Phỉ, Diêu Giai Duyệt thương thế giám định cùng quá trình giải phẫu ngươi cũng kỹ càng thẩm tra đối chiếu qua đi. Có cái gì điểm đáng ngờ? Liễu Phỉ lắc đầu. Không có điểm đáng ngờ. Không phải là không có điểm đáng ngờ, là căn bản không có chỗ xuống tay. Những tài liệu này ghi chép đều quá đơn sơ. Lúc ấy là cái nào bác sĩ cho Diêu Giai Duyệt làm chẩn bệnh hiện tại cũng không tìm tới. Hỏi ai ai cũng không thừa nhận.
Ta hoài nghi những này sổ khám bệnh nói không chừng đều là sau đó bổ sung, thuần túy là qua loa cho xong. Kia Diêu Giai Duyệt thi thể bây giờ còn có sao?
Ta hỏi qua, bác sĩ nói nàng khí quan đã hiến cho,
còn lại bộ phận đưa đến hỏa táng trang thiêu. Hiện tại chết không thấy xác mới là phiền toái nhất, bằng không, ta chí ít còn có thể tự mình đến kiểm tra. Hiện tại chỉ có những cái kia dùng để qua loa sổ khám bệnh, ta thậm chí cũng hoài nghi, Diêu Giai Duyệt đến cùng phải hay không té lầu bỏ mình. Liêu Phỉ nói đến nơi đây, liền phát hiện ngồi ở trong góc Đinh Tiềm dùng ánh mắt khác thường nhìn mình cằm chằm, không biết là dụng ý gì. Hội nghị còn lại đến thời gian rất nặng nề ngột ngạt, Đỗ Chí Vân làm một chút giản muốn ăn bài, cũng chỉ là tăng lớn loại bỏ cường độ, bản án một chút đi vào ngõ cụt. Tan họp về sau, Liêu Phỉ đi ra phòng họp, Trung Khai Tân Ân cần theo tới, hỏi nàng ban đêm nghỉ ăn chút gì cái gì. Không đợi Liêu Phỉ trả lời, Đinh Tiềm đi tới, nói, ta tìm ngươi có ý chuyện. Trung Khai Tân không vui, ta nói Đinh Y Sinh, ban ngày ban mặt, càng khôn sáng sủa, không mang theo như thế ăn cướp trắng trận a. Ta cùng hắn nói chính sự.
Cái gì chính sự, ta cũng phải nghe.
Ta chỉ có thể cùng với nàng một người nói. Đinh Tiềm quay đầu hướng Liêu Phỉ nói, ta tại pháp y thất chờ ngươi.
Nói xong đi trước.
Trung Khai Tân nhíu môi, hừ hừ, loại này nói láo cũng muốn lừa qua trí thông minh 170 ta sao?
Ngươi nói có đúng hay không Liễu bác sĩ?
Ai, ngươi thế nào đi nữa nha, hắn lắc lư ngươi đây.
Liêu Phỉ đi vào pháp y thất, trông thấy Đinh Tiềm ngồi dựa vào ở trên bàn làm việc, hỏi hắn, sự tình gì như thế thần thần bí bí?
Ngươi vừa rồi tại sẽ lên nói kia lời nói nhắc nhở ta.
Xác thực, chúng ta bây giờ cho rằng Diêu Giai Duyệt là té lầu ngã thương, nhưng thật ra là nghe bác sĩ nói, bác sĩ lại là nghe đưa Diêu Giai Duyệt đến bệnh viện người nói.
Ở trong đó, bất kỳ cái gì một cái khâu nói dối đều có thể bẻ cong sự thật. Trừ phi có ngươi chuyên nghiệp phán đoán mới được.
Thật chẳng lẽ để Trung Khai Tân nói đúng, ngươi là đến lấy lòng ta sao?
Liêu Phỉ nói đùa đều là lệnh cho đùa.
Ta nói ta gặp qua Diêu Giai Duyệt xương cốt, ngươi tin không?
Cái gì?
Liêu Phỉ rất giật mình, Đinh Tiềm sắc thực đủ rung động, ở đâu nhìn thấy?
Tại Vu Vân Phi chỗ ấy,
đã bị hắn làm thành xương điêu.
Không ở các ngươi đoạt lại những này xương điêu bên trong, hắn còn mặt khác cẩn giấu một nhóm, ta nhìn thấy qua.
Hắn chính miệng hướng ta thừa nhận.
Liêu Phỉ nhìn chăm chú Đinh Tiềm hơn nửa ngày, ngươi cùng Vu Vân Phi đến cùng là quan hệ như thế nào?
Lời này hỏi được đã mập mờ lại người mang bom.
Đinh Tiềm đành phải giải thích, quan hệ thế nào đều không có, chỉ là tiếp xúc qua mấy lần.
Ta hiếu kỳ hắn xương điêu, hắn cảm thấy ta người này thú vị.
Nói như vậy ngươi hiểu chưa?
Liêu Phỉ hoài nghi càng sâu.
Nàng oán giận nói, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vừa rồi sẽ lên tại sao không nói?
Muốn thật là như thế này, Vũ Vân Phi rất có thể chính là sát hại Diêu Giai Duyệt hung thủ.
Hẳn là lập tức bắt giữ hắn.
Đinh Tiềm lắc đầu, liền coi như các ngươi hiện tại đi, hắn cũng sớm đem Diêu Giai Duyệt thi cốt rời đi, chúng ta cũng không phải không có cùng hắn đã từng quen biết, hắn rất giàu hoạt.
Lại nói, ta cảm thấy hắn không giống hung thủ, nhiều nhất chỉ là cất chứa Diêu Giai Duyệt thi cốt.
Chúng ta nếu như ở trên người hắn quá xoắn xuýt, khả năng lại lâm vào chỗ nhầm lẫn.
Vậy ngươi nói với ta những này có làm được cái gì, ta hiện tại vẫn là không nhìn thấy Diêu Giai Duyệt thi thể.
Ngươi nghe ta nói, Vũ Vân Phi đem Diêu Giai Duyệt xương cốt làm thành một bộ đồ ăn, xương đầu làm thành bầu rượu.
Hắn đã từng đã nói với ta, bộ kia khung xương có tổn hại, còn cho ta vạch xương đầu bên trên vết dạng, bị hắn dựa theo vết dạng hình thái điêu khắc ra tinh đấu, đem tổn hại cho che đậy kín.
Ngươi nói những này xương cốt bên trên tổn hại sẽ không phải là nàng nguyên nhân cái chết.
Ngươi có thể nhớ kỹ đầu nàng xương bên trên vết dạng vị trí sao?
Có thể, ta còn có thể nhớ kỹ vết dạng hình dạng.
Liêu Phỉ con mắt tỏa sáng, vội vàng đi cho Đinh Tiềm lấy ra mấy tờ giấy trắng cùng bút.
Ngươi tốt nhất đều có thể vẽ xuống tới.
Chương 14, phân biệt xương biết hung, 3.
Ta thử nhìn một chút.
Đinh Tiềm cầm qua bút, minh tưởng Vu Vân Phi mời hắn ăn xương người yến tình cảnh, một vài bức hình ảnh rõ mồn một trước mắt, liền mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều cố gắng nghĩ lại ra.
Viên tiêu tinh điêu tế chắc khảm châu mang thúy xương đầu xương điêu từ từ hiện lên ở trước mắt.
Hắn cầm bút lên chậm rãi tại trên tờ giấy trắng phát họa, Liêu Phỉ đứng ở một bên nhìn xem, ngạc nhiên phát hiện tiểu tử này thế mà còn có rất cao siêu phát họa bản lĩnh.
Rất nhanh một viên xương đầu khía cạnh hình tượng sôi nổi trên giấy, nhưng mà Đinh Tiềm họa viên này xương đầu có điểm không như đầu xương. Nó hiện lên đảo ngược trạng thái, có phức tạp trang trí, quanh thân điêu khắc hoa văn, mặt trên còn có bình miệng, chậm nhìn căn bản nhìn không ra là một cái đầu lâu người, càng giống một cái tinh mỹ công nghệ khí cụ.
Liêu Phỉ đều nhìn ngây người.
Nếu như không là trước kia gặp qua Vu Vân Phi xương điêu, nàng rất khó tin tưởng trên đời lại sẽ có này dạng cực đẹp lại cực sợ đồ vật tồn tại.
Cái này Vu Vân Phi quả thực là từ ngoài hành tinh đến quái vật.
Ta nhớ được những cái kia vết dạng chính là tại vị trí này.
Đinh Tiềm dùng bút tại xương đầu bầu rượu đằng sau một nơi cẩn thận vẽ ra từng cái bầu trời đêm tinh đấu đồ án.
Ta không quá xác định những này tinh đấu có phải là đều là vết dạng, đại khái không sai biệt lắm.
Ngươi có thể xác định những dây nhỏ này vị trí là chuẩn xác sao?
Liêu Phỉ nhìn chăm chú trong chốc lát hỏi.
Trên lệch không nhiều lắm, chính là ý tứ này.
Ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao?
Liêu Phỉ từ Đinh Tiềm cầm trong tay qua hắn bút, tại trên giấy hư họa mấy lần, sau đó ở phía trên trong đó mấy đầu tuyến càng thêm thô, đợi nàng vẽ xong lại nhìn, Đinh Tiềm phát hiện cái này mấy đầu khúc chiết đoạn thẳng đều có cộng đồng một cái điểm, rất giống nền nứt cửa sổ thủy tinh dấu vết lưu lại.
Đầu người xương vô cùng cứng rắn, sẽ không tùy tiện tổn hại, trừ phi nhận trong nháy mắt trọng thương mới có thể bị phá hư.
Bình thường dưới loại tình huống này, xương đầu vết rách sẽ lấy điểm chịu lực làm trung tâm, hiện ra phát tán tính trạng thái.
Liêu Phỉ nói, ta tại đây chút tinh đấu đồ án bên trong so sánh các loại khả năng,
chỉ có cái này một loại hình thái là trọng kích hình thành đồ án. Hẳn là Diêu Giai Duyệt trí tử trạng thái. Chỉ là, có vấn đề gì không? Cái này thụ thương bộ phận có chút kỳ quái. Nó là ở phía sau não xương trầm bộ vị, cũng chính là thường nói cái hốc biển, nơi này là đầu người bộ nhược điểm. Không cần đến té lầu, dù cho dùng bổng tử đánh một chút, cũng có thể tạo thành mất mạng. Mà lại té lầu tổn thương hẳn là so cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, bình thường đều là hình mạng nhện tổn thương, va chạm điểm sẽ xuất hiện bị vỡ nát gãy xương cùng khối vụn, so sánh dưới, Diêu Giai Duyệt bị thương muốn nhẹ nhiều, nếu như không phải thụ thương bộ vị vừa lúc ở phía sau não, nàng khả năng căn bản sẽ không chết. Ngẫm lại xem, nàng còn đang trong bệnh viện nằm 4 ngày, cũng nói cái này tổn thương lúc đầu không nghiêm trọng như vậy. Kia có khả năng hay không là từ chỗ thấp rơi xuống? Có khả năng, cũng có thể là đập nện tổn thương. Ta hiện tại cần xác định địa phương khác có bị thương hay không, mới có thể kết luận. Ngươi có ấn tượng sao? Đinh Tiềm nghĩ nghĩ, Vũ Vân Phi ngược lại là đã nói với ta, hắn chế tác kia bộ đồ ăn lúc, có chút bị hao tổn xương cốt không có cách nào dùng, liền ném đi. Ngươi nói có phải hay không là thụ thương tạo thành? Liêu Phỉ con ngươi loài sáng, ngươi có thể hay không nhớ lại hắn ném xuống nào xương cốt? Dạng này ta đại khái có thể đoán ra được Diêu Giai Duyệt là như thế nào thụ thương. Hắn không có nói cho ta. Đần, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết những cái kia bộ đồ ăn đều là dùng xương gì làm, một loạt trừ không được sao? Đại tỷ, ta mặc dù là bác sĩ, chỉ là thần kinh khoa, đối ngoại tổn thương không tinh thông. Ngươi có 206 khối xương đâu, hắn có hay không cố ý nói cho ta những cái kia bộ đồ ăn đều là dùng xương gì làm, ta làm sao có thể biết? Vậy ngươi có thể hay không nhớ kỹ những cái kia bộ đồ ăn hình dạng a, vẽ ra đến cũng được. Ta đến nhận. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp tốt hơn. Đinh Tiềm cầm bút lên, dựa theo ký ức, tại trên tờ giấy trắng đem chút bộ đồ ăn dáng vẽ từng cái vẽ xuống tới. Liêu Phỉ một vừa nhìn, một bên phân biệt, cái này thuyền hình đĩa là xương ngực. Đĩa là hai khối xương bả vai. Chén rượu là xương chậu bên trên hai phiến xương hông. Dao ăn cùng đĩa là xương cánh tay. Bữa ăn môi là xương trụ cẳng tay. Hai khối tay thuyền xương. Hai khối nguyệt xương. Hai khối tam giác xương. Hai khối đậu hà lan xương. Hai khối phần lớn xương xương. Hai khối tiểu nhiều xương xương. Hai khổ người chẳng xương. Hai khối câu xương. Một khối xương cùng. Hai khối xương đùi. Hai khối xương bánh trẻ. Hai khối xương ống chân. Hai khối xương mác. Càng về sau, Đinh Tiềm vẽ ra cái gì Liêu Phỉ cơ hồ há mồm liền ra, đến tới cuối cùng, Liêu Phỉ nói, còn kém một cây cánh tay trái xương cánh tay, cùng một cây xương quai xanh, nói như vậy là xương cánh tay cùng xương quai xanh gãy xương, có khả năng trình độ nghiêm trọng, Vũ Vân Phi không có cách nào làm thành xương điêu. Đây là té lầu tổn thương sao? Đinh Tiềm hỏi. Liêu Phỉ không có trả lời, suy tư một chút, cầm lấy hai cái vẽ lấy xương bả vai trăng giấy, tự quan sát kỹ, hỏi Đinh Tiềm, ngươi họa rất chuẩn sao? Hơi có chênh lệch, sẽ không quá lớn. Vậy được rồi, hai cái này xương bả vai đĩa cũng không giống. Không biết ngươi có chú ý đến hay không, dùng bên trái xương bả vai làm thành đĩa, biên giới ngân bạc dùng so sánh rộng. Ta đoán Diêu Giai Duyệt bả vai trái xương cũng gãy xương, bộ vị hẳn là trên vai giáp cái cổ vị trí, chính là xương bả vai kết nối xương quai xanh kia bộ phận. Cứ như vậy Diêu Giai Duyệt bị thương khá là rõ ràng. Cái hốt xương chẩm, bên trái xương bả vai, xương quai xanh cùng cánh tay trái xương cánh tay, bốn phía gần như đồng thời gãy xương. Cái này tổn thương so ta tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Có thể xác định đây không phải té lầu tổn thương. Ngã thương cũng không phải. Nàng cái hốt vết thương ngược lại là rất giống ngã thương. Nhưng mà cái khác tổn thương có thể so sánh ngã thương nghiêm nặng hơn nhiều, cùng là bên trái xương bả vai, bên trái xương quai xanh cùng cánh tay trái xương cánh tay gãy xương, nếu như là lặp đi lặp lại đập nện tạo thành, rất không có khả năng chỉ có bên trái thụ thương, ngã thương lại giống lại không giống. Cho ta cảm giác thật giống như Diêu Giai Duyệt đột nhiên nhận lấy trọng thương, nàng căn bản không kịp phòng bị, liền bị cỗ này lực trùng kích đem trước sau xương cốt toàn bẻ gãy, thân thể tại mất khống chế tình huống dưới cái hốt chạm đất, bị thương lần nữa. Liêu Phỉ cho Đinh Tiềm miêu tả màn này thực sự có chút phức tạp. Dưới tình huống nào mới có thể để cho Diêu Giai Duyệt nhận dạng này tổn thương đâu? Đinh Tiềm trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra tới. Ta cũng có cái biện pháp. Liêu Phỉ nói. Biện pháp gì? Liêu Phỉ biện pháp chính là Trung Khai Tân. Liêu Phỉ vừa mới mở miệng, Trung Khai Tân không đợi nghe để hắn làm gì liền miệng đầy đáp ứng. Đinh Tiềm âm thầm khâm phục, gia hỏa này chính là một cái tình chủ a, nhìn tư thế Liêu Phỉ cho hắn thạch tín hắn đều có thể ăn. 170 trí thông minh tại mỹ nữ trước mặt liền biến thành 250. Liêu Phỉ nhưng thật ra là muốn để Trung Khai Tân đem Diêu Giai Duyệt thụ thương phức tạp trải qua dùng 3 triệu vẽ tựa mô hình biểu hiện ra ngoài, dạng này càng thêm trực quan, có thể hoàn thiện ra não người trong tưởng tượng bỏ qua chi tiết. Trung Khai Tân đúng là cái thiên tài máy tính, căn cứ Liêu Phỉ cung cấp xương cốt thụ thương tình huống, thiết kế một cái động thái 3 triệu vẽ tựa mô hình, mô phỏng Diêu Giai Duyệt thụ thương trải qua. Chương 14, phân biệt xương biết hung, 4. Mọi người vây ngồi trước máy vi tính, trên màn hình là một cái giản dị 3 triệu nhân thể mô hình, hiện lên đứng thẳng trạng thái cái này mô hình đại biểu chính là Diêu Giai Duyệt. Đây là ta cùng Liễu bác sĩ cộng đồng kết tinh. Trung Khai Tân Dương Dương đắc ý nói, vừa bảo hoàn toàn thân như giật điện kịch liệt run rẩy. Mọi người không hiểu thấu nhìn xem hắn, Quách Dung Dung hỏi, ngươi phạm cái gì bệnh? Ngươi trông coi sao ngươi? Trung Khai Tân che lấy cánh tay, tức giận nói, Liễu Phỉ bên này cùng ta có liên can gì nhìn xem màn ảnh máy vi tính, tựa hồ đối với Trung Khai Tân sự tình không quan tâm chút nào. Đứng tại Liễu Phỉ cùng Trung Khai Tân ở giữa Đinh Tiềm đành phải giả câm vờ điếc, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác một cái cánh tay vòng qua mình, cho Trung Khai Tân một chút, đoán chừng là xử hắn tê dại gân bên trên. Tiểu tử này dạng gì nữ nhân không tốt truy, nhất định phải đánh Liêu Phỉ chủ ý, đây không phải con chuột liếm mèo tìm đường chết ta.
Được rồi, bắt đầu đi.
Đỗ Chí Hân nhắc nhở. Trung Khai Tân đánh phím cách, trong màn hình mô hình bắt đầu vận động. Đầu tiên xuất hiện tam cái song song màu đỏ mũi tên chỉ hướng nhân thể bên trái. Trung Khai Tân một bên giải thích, Liêu bác sĩ nói, Diêu Giai Duyệt bả vai trái xương, bên trái xương quai xanh cùng cánh tay trái xương, cổ tay đều gãy xương, ta dùng tên đầu đại biểu Diêu Giai Duyệt gãy xương lúc nhận lực trùng kích. Đỗ Chí Hân ra hiệu hắn trước tạm dừng, đưa ra nghi vấn, có khả năng hay không là từ phía sau xung kích. Cái này Trung Khai Tân cũng không biết, Liêu Phỉ trả lời nói, từ vị trí vết thương cùng tình huống nhìn, xương quai xanh cùng cánh tay xương cổ tay gãy xương trình độ nghiêm trọng nhất, lực trùng kích hẳn là tại Diêu Giai Duyệt bên trái phía trước đánh tới. Bởi vì lực trùng kích quá lớn, đánh gãy nàng xương quai xanh cùng xương cổ tay, dư lực lại làm xương bả vai kết nối xương quai xanh vai cái cổ xương gãy nứt. Thân thể của nàng cũng bị cỗ này xung lực hất tung ở mặt đất, cái hốc trùng điệp đụng trên mặt đất tạo thành nứt xương. Trung Khai Tân rất phối hợp gõ mở phím cách, á nỉm mô hình tiếp tục biểu thị. Tại to lớn lực trùng kích tác dụng dưới, nhân thể mô hình tự thân hướng bên trái xoay tròn bay lên, toàn bộ thân thể hướng về sau cắm rơi, cái hốc chạm đất. Tại Trung Khai Tân vẽ tựa vận động mô hình bên trong, nhân thể mô hình nhận xung kích sau thân thể biến hóa cùng di động quỹ tích đều bị rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Xem ra bác sĩ là lừa dối chúng ta. Cái này căn bản cũng không phải là té lầu tổn thương. Đỗ Chí Hân nói, nhìn xem cũng là xung đột nhau. Đỗ Chí Hân một câu nói chúng. Mọi người lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, chỉ có tai nạn xe cộ tổn thương giả thiết khít khao nhất. Tôn Kiến Châu vô đuổi, ta nói làm sao tìm được không đến Diêu Giai Duyệt té lầu địa điểm đâu, thì ra như vậy nửa ngày, chúng ta tra phương hướng không đúng. Đỗ Chí Hân nghĩ sâu tính kỹ một phen, nói, nếu như là tai nạn xe cộ, có hai loại khả năng, một, có người cố ý lái xe đem Diêu Giai Duyệt đụng bị thương. Hai, cùng một chỗ ngoài ý muốn tai nạn giao thông. Chúng ta từng cái phân tích. Nếu như là khả năng thứ nhất, cố ý lái xe đụng bị thương Diêu Giai Duyệt người sẽ không lại đem đưa đến bệnh viện. Có thể là người qua đường phát hiện nàng thụ thương, đem đưa đến bệnh viện. Chính là chúng ta tại bệnh viện giám sát bên trong nhìn thấy nam nhân kia. Loại thứ hai khả năng, đây chỉ là cùng một chỗ gây chuyện, lái xe phát hiện đem người đụng, cũng quýt đem người bị hại đưa đến bệnh viện. Các ngươi cảm thấy cái nào loại khả năng tính lớn nhất? Ta cảm thấy là loại thứ hai. Quách Dung Dung nói, này đoạn giám sát ta xem, lưng Diêu Giai Duyệt đến bệnh viện nam nhân nhìn xem lén lén lút lút, còn dùng tay che mặt sợ bị giám sát chụp tới. Nếu như là cái làm việc tốt người đi đường, không cần thiết như vậy đi, còn ước gì bị người ta biết, tán dương hắn đâu. Vậy cũng không nhất định, Trung Khai Tân nói, hiện tại thấy việc nghĩa hăng hái làm so phạm tội chi phí còn cao, ai còn dám làm việc tốt. Hoặc là không làm, hoặc là chỉ có lén lút. Ngươi nói người này nếu là không ngăn mặt, vạn nhất bị chụp tới, Diêu Giai Duyệt phụ mẫu phản cắn hắn một cái nói hắn là người gây ra họa, hắn nói như thế nào đến thanh. Vậy làm sao nói không rõ, nếu như hắn có xe, có thể làm giám định nha. Chậm trễ công phu, chậm trễ tiền tính ai. Vạn nhất lại truyền ra một chút lời đồn, hắn còn phải đi làm sáng tỏ. Có công phu kia, còn không bằng đem mặt ngăn lại đâu. Học tập lấy một chút mà đi, tiểu nha đầu. Trò chơi chơi không vui có thể luyện, hành tẩu giang hồ không thêm một chút đầu óc, ngươi có bao nhiêu tiền đều không đủ lừa bịp. Quách Dung Dung tức giận đến phình lên, còn muốn nói thêm gì nữa, Đỗ Chí Hân đánh gãy bọn hắn tranh chấp, đừng chỉ toàn nói cùng bản án không có đóng. Dưới mắt đã tồn tại hai cái khả năng, vậy liền đặt chung một chỗ đến điều tra. Ta đoán chừng tai nạn xe cộ địa phương hẳn là khoảng cách trung tâm bệnh viện không xa. Điều tra thêm khoảng cách trung tâm bệnh viện gần nhất bệnh viện ở đâu. Đem Diêu Giai Duyệt đưa đến trung tâm bệnh viện khoảng cách hẳn là sẽ không xa đi qua mặt khác một nhà bệnh viện. Chúng ta ngay tại cái phạm vi này bên trong, đem thời gian thiết lập tại 2 tháng trước Diêu Giai Duyệt mất tích ngày ấy, từ từng cái phương diện loại bỏ, mặc kệ là giám sát vẫn là thăm viếng, không lưu góc chết. Một lần nữa xác lập phá án và bắt giam phương hướng, chúng nhân viên cảnh sát ma quyền sát trưởng lập tức triển khai hành động. Đỗ Chí Hân cùng Tôn Kiến Châu đem tổ chuyên án nhân viên cảnh sát liên quan hình cảnh đội có thể điều động nhân viên cảnh sát đều triệu tập lại, chia 10 tiểu tổ. 2 tiểu tổ phụ trách điều tra giao lộ giám sát cùng giao thông mắt điện tử. Còn lại 8 tiểu tổ tham viếng loại bỏ. Điều tra đến ngày thứ 3, Quách Dung Dung kia tiểu tổ thu hoạch được một cái manh mối. Tại khoảng cách trung tâm bệnh viện đi bộ nửa giờ tả hữu một đầu tiểu nhai đạo lên, có cái bên đường tiệm bốn tóc nữ chủ cửa hàng công bố 2 tháng trước phát sinh cùng một chỗ tai nạn giao thông. Cái phố nhỏ này đạo ăn khớp hai đầu đại đường cái, 4, dài 50m, một bên là cửa hàng tường sau. Một bên khác có 7-8 nhà sát đường, cửa hàng bán lẻ. Nữ tiệm bốn tóc chủ cửa hàng đối 2 tháng trước kia phát sinh sự kiện kia còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn nói xế chiều hôm nay nàng đang bận cho khách nhân làm tóc, đột nhiên nghe tới cửa truyền đến loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Nàng lúc ấy do dự một chút, không có ra ngoài nhìn. Cho khách nhân làm xong tóc, nàng chạy tới cửa mới phát hiện là nhà mình phóng ở ngoài cửa hộp đèn bị đụng nát. Nàng đến bây giờ còn rất tức giận, mắng người tài xế này quá thiếu đạo đức, đúng như nàng đồ vật không rên một tiếng liền chạy. Nàng cái này hộp đèn nhưng giá trị hơn 1000 khối, lét đây này. Làm sao ngươi biết là ô tô đụng? Quách Dung Dung hỏi. Nhà ta hộp đèn bị đụng nát thời điểm, ta còn nghe được ô tô dừng ngay, còn có gia tốc thanh âm, không cần nói, khẳng định lái xe phạm tội, nhìn trái phải một cái không ai, liền vội vàng gia tốc xe chạy. Chủ cửa hàng càng nghĩ càng tức giận, cái này thất đức đồ chơi, nếu để cho ta bắt được người này, nhìn ta không xé ba hắn. Quách Dung Dung không có cách nào kết luận chuyện này là không phải cùng Diêu Giai Duyệt thụ thương có quan hệ, hướng Đỗ Chí Hân báo cáo tình huống. Đỗ Chí Hân cảm thấy có chút khả nghi, mang theo Liễu Phỉ chạy tới. Liễu Phỉ hỏi nữ chủ cửa hàng, cái kia đem đụng hư hộp đèn còn ở đó hay không?
Nữ chủ cửa hàng nói, vẫn còn, để cho ta ném tại hậu viện.
Liêu Phỉ yêu cầu nhìn xem hộp đèn, nữ chủ cửa hàng mang nàng tới hậu viện, chỉ vào dựa vào tường tạp hóa chồng, a, liền ở nơi đó.
Dựa vào tường sừng đặt ngang một cái lập tức hộp đèn.
Nghiêm trọng biến hình, bên trong khung sắt đều bạo lộ ở bên ngoài.
Chương 14, phân biệt xương biết hung, nam.
Liêu Phỉ mang theo tùy thân khám nghiệm dương đi qua, ngồi xổm người xuống tử quan sát kỹ cái kia đụng nát hộp đèn, một bên hỏi nữ chủ cửa hàng, ngươi thanh lý qua nó sao?
Không có, phát hiện nó hỏng, ta trực tiếp cầm về ném cái này liền không có quản.
Liêu Phỉ không có lại nói cái gì, lấy ra tùy thân dung dịch kết tủa găng tay đeo lên, từ khám nghiệm trong dương xuất ra bịt mắt thức kính lúc đội ở trên đầu, cẩn thận kiểm tra cái này phá hộp đèn.
Đỗ Chí Vân, Quách Dung Dung đứng ở sau lưng nàng, giữ yên lặng, không đi quấy rầy nàng.
Một lát sau, đã nhìn thấy Liêu Phỉ từ trong túi xuất ra tấm thẻ máy ảnh, đập hai tấm hình. Sau đó lấy ra cái kẹp cùng vật chứng túi, dùng cái kẹp từ dương thể miệng thủy tinh vết dạng bên trong cẩn thận kẹp ra thứ gì, đặt ở vật chứng trong túi.
Phát hiện cái gì rồi?
Đỗ Chí Vân hỏi.
Tóc, nhìn chiều dài hẳn là nữ đầu người phát.
Cái này hộp đèn ta muốn cầm trở về cẩn thận kiểm tra.
Hình cảnh đội.
Pháp y thất.
Trở về hộp đèn phóng đang thí nghiệm trên đài.
Liêu Phỉ mở ra tia tử ngoại khám nghiệm đèn, tại lam u u ánh đèn chiếu xuống, cẩn thận tại hộp đèn bên trên lục soát, rất nhiều mắt thường không cách nào phân biệt vết tích tại tia tử ngoại chiếu sáng hạ sẽ bộc lộ ra hành tích. Ngay tại miệng thủy tinh trong khe xuất hiện nhàn nhạt huỳnh quang.
Liêu Phỉ trong đầu phản ứng đầu tiên, vết máu.
Sau một giờ, Liêu Phỉ hướng Đỗ Chí Vân báo cáo kiểm tra tình huống, hộp đèn tổn hại nghiêm trọng nhất địa phương phát hiện tam cọng tóc cùng vết máu, tóc là nữ tính, nhóm máu vì hình chữ O, trải qua DNA giám sát có thể xác định cái này thụ thương nữ nhân chính là Diêu Gia Duyệt.
Diêu Gia Duyệt.
Bao quát Đỗ Chí Vân ở bên trong, ở đây nhân viên cảnh sát hưng phấn dị thường.
Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc tìm được cái này mất tích nữ hài tung tích.
Nhưng là loại này thụ thương tình huống để rất nhiều người bất ngờ.
Liêu Phỉ nói tiếp đi ra mình ý nghĩ, cho ta cảm giác, hộp đèn không phải ô tô đụng hư, mà là người đâm vào hộp đèn lên, đem hộp đèn đụng hư.
Có thể đem hộp đèn đụng thành dạng này, cái này cường độ tương đối lớn.
Đỗ Chí Vân trong mắt một tia sáng hiện lên, nếu như nữ lao bản nói tới là thật, nàng đang nghe hộp đèn bị đụng hư thời điểm, còn nghe được dừng ngay cùng gia tốc thanh âm.
Nếu như đem cái nhân tố cân nhắc đi vào, lúc ấy ngoài tiệm tình hình hẳn là Diêu Gia Duyệt bị xe đụng ngã, bởi vì lực trùng kích lớn, đem thân thể ném đến hộp đèn lên, đập bể hộp đèn.
Cái này cùng Diêu Gia Duyệt đứt gãy xương cốt có thể ăn cướp.
Hắn lại hỏi Quách Dung Dung, ngươi nghe qua tiệm khác đi, bọn hắn nói thế nào?
Có hai cái chủ quán cơm lúc ấy cũng nghe đến tiếng vang, tình huống hẳn là thật.
Bọn hắn về sau ra đi nhìn thoáng qua, nhưng là không nhìn thấy cỗ xe cùng người bị thương.
Quách Dung Dung nói,
bọn hắn nghe được tiếng vang đến đi ra cửa nhìn, ở giữa gian cách bao lâu?
Rất nhanh,
cũng chính là nửa phút đi.
Mới nửa phút.
Đỗ Chí Vân nghĩ, nếu như là gây chuyện lái xe bỏ trốn, đến những người khác phát hiện có người thụ thương, rồi quyết định đưa bệnh viện, khoảng thời gian này bình thường không chỉ nửa phút đi.
Rất có thể Diêu Gia Duyệt là bị lái xe đụng nàng người lôi đi.
Người kia đem Diêu Gia Duyệt đưa đến bệnh viện sau trực tiếp chạy trốn.
Nếu như người này bản thân liền có bệnh tâm thần, lại rất mê tín, bị kích thích về sau, sinh ra đinh tiềm nói tới thế thân hội chứng.
Đem mặc đồ đỏ tiểu nữ hài đều nhìn thành là Diêu Gia Duyệt, hắn coi là đây là Diêu Gia Duyệt quỷ hồn tại quái phá, cho nên dùng hàng yêu chóc quỷ thủ đoạn đến giết người chôn xác, vọng tưởng vĩnh viễn trấn trụ Diêu Gia Duyệt quỷ hồn.
Đỗ Chí Vân lợi dụng suy luận đem toàn bộ tình tiết vụ án xuyên kết hợp lại, rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người.
Hắn nói tiếp đi, dựa theo cái này mạch suy nghĩ, hai nạn xe cộ rất có thể là một lần ngoài ý muốn, hoàn toàn không ở người gây ra họa trong dự liệu, hắn mới lại nhận nghiêm trọng tinh thần kích thích.
Dưới mắt còn có hai cái điểm đáng ngờ, thứ nhất, Diêu Gia Duyệt xảy ra chuyện ngày đó vì sao lại đột nhiên mất tích. Thứ hai, xảy ra tai nạn xe cộ con đường này khoảng cách giải phóng đường thị trường rất xa, Diêu Gia Duyệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này.
Hai vấn đề này tạm thời không ai có thể giải thích, tồn tại khả năng quá nhiều.
Quách Dung Dung nói, muốn ta nói, tạm thời trước không cần cân nhắc vấn đề phức tạp như vậy.
Chúng ta bây giờ không phải là hoài nghi hung thủ là gây chuyện lái xe sao, vậy liền chuyên môn tìm kiếm người tài xế này liền tốt.
Không chừng tìm được cái kia bệnh tâm thần lái xe, tất cả vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng nữa nha.
Nói xong câu đó, nàng mới ý thức tới mình vừa lắm mồm, đây không phải lấy hạ phạm thượng sao, chột dạ ngó ngó Đỗ Chí Vân.
Đỗ Chí Vân ngược lại không có nàng nghĩ nhỏ nhen như vậy, đối mọi người nói, hoàn toàn chính xác, Quách Dung Dung nói đúng.
Hiện tại chúng ta đã hoài nghi là cùng một chỗ gây chuyện án, tiếp xuống liền muốn tìm tới gây chuyện cố xe.
Hắn đôi Trung Khai Tân nói, ngươi bây giờ mang người chuyên tâm phụ trách tra tìm đầu kia đường phố cùng xung quanh mắt điện tử.
Chúng ta đều chờ tin tức tốt của ngươi.
Trung Khai Tân bó tay toàn tập.
Tìm được còn dễ nói, vạn nhất không tìm được, mất mặt không nói, còn để Liêu Phỉ xem thường.
Trung Khai Tân vai gánh trách nhiệm nặng nề, thay đổi ngày xưa lười nhác, tự mình chạy đến hiện trận điều tra, kết quả là đụng một cây đinh.
Xảy ra tai nạn xe cộ trên con đường này căn bản không có mắt điện tử.
Nhưng hắn 170 trí thông minh cũng không phải nói không, nghĩ đến con đường này quán thông hai đầu đại đường cái, trên đường cái nói không chừng có mắt điện tử.
Hắn liền tại hai cái giao lộ dạo qua một vòng, thật đúng là đừng nói, quả nhiên tìm được hai nơi giao thông mắt điện tử, mặc dù đập không đến tai nạn xe cộ phát sinh đường đi, nhưng có thể chụp tới đầu phố.
Hắn thông qua giao thông đội đem Diêu Gia Duyệt xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó giám sát ghi chép điều ra đến, đánh giá tính một chút gây chuyện đoạn thời gian, bắt đầu dần dần kiểm tra ngoặt vào ngoặt xuất nhập đầu kia đường phố cố xe.
phát hiện có 7 chiếc xe tại gây chuyện đoạn thời gian bên trong ra vào qua đầu kia đường phố. Hắn đem mắt điện tử ảnh chụp phóng đại, cuối cùng đem 7 chiếc xe bảng số xe đều khóa chặt. Trung Khai Tân đem từng chiếc xe phóng đại ảnh chụp bày ra trên bàn cho mọi người nhìn, Dương Dương đắc ý khoanh tay. Gây chuyện cỗ xe ngay tại cái này 7 trong chiếc xe. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem những hình này, cơ hồ không hẹn mà cùng rơi vào trong đó một tấm hình bên trên. Kia là một cỗ hai hàng tòa màu trắng nhẹ tạp, thân xe viết thô to màu làm tiểu chữ, giữ trật tự đô thị chấp pháp. Đây cũng quá đúng dịp đi. Quách Dung Dung kêu lên, không phải là đang giải phóng đường thị trường chấp pháp những cái kia giữ trật tự đô thị à? Hẳn là cùng một nhóm người. Ngươi không có chú ý tới thùng xe bên trong tràn đầy đồ vật à? Hẳn là đoạt lại đồ vật đi. Trung Khai Tân ở một bên bổ sung, ta cẩn thận điều tra giữ trật tự đô thị chấp pháp xe, ra vào đầu kia đường phố thời gian là buổi chiều 5:03, vừa lúc là đang giải phóng đường thị trường chấp pháp xong việc về sau. Bọn hắn lái xe tiến vào con đường này. Rời đi thời gian là 5:45 phân. Làm sao tại trên con đường này ngốc lâu như vậy? Tôn Kiến Châu nghi nói. Có thể là đi tiệm cơm ăn cơm. Đỗ Chí Hơn nói. Ta còn có một tấm hình cho các ngươi nhìn, bảo đảm càng kinh bạo. Trung Khai Tân vừa nói vừa lấy ra một tấm hình đặt lên bàn. Chương 14, phân biệt xương biết hung, 6. Cái này tấm hình chiếu chính là đường cái, có người một chút còn không nhìn ra cái gì. Trung Khai Tân chỉ vào gây chuyện đầu phố, chú ý nhìn nơi này. Tại ngón tay hắn địa phương có một chút màu đỏ cái bóng, mắt điện tử khoảng cách có chút xa. Hình ảnh trải qua phóng đại cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người, đại khái có thể nhìn ra là một nữ nhân. Diêu Giai Duyệt. Tất cả mọi người trong đầu gần như đồng thời toát ra cái tên này. Các ngươi lại xem thật kỹ một chút thời gian. Trung Khai Tân chỉ vào ảnh chụp góc trên bên phải biểu hiện thời gian tiêu ký. 17:35 phân. Giữ trật tự đô thị xe đi vào thời gian là buổi chiều 17:03. Diêu Giai Duyệt so với bọn hắn đến chậm nửa giờ. Giữ trật tự đô thị xe là 17:45 rời đi. Đây là giải thích. Diêu Giai Duyệt đi vào con đường này không đến 10 chung thời gian bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Vụ án đã phân tích nói loại trình độ này, sau đó phải làm cái gì mọi người trong lòng đều rõ ràng. Tất cả mọi người ma quyền sát trưởng. Nửa giờ sau, súng ống đầy đủ cảnh sát xông vào Tây Linh khu thành thị quản lý chấp pháp đại đội ký túc xá, phàm là nhìn thấy xuyên thành quản chế phục người, hết thảy cầm xuống còn lại. Giữ trật tự đô thị đội trưởng Triệu Anh Hùng ngay tại cho tiểu lâu la nhóm họp, chế định công tác kế tiếp mục tiêu. Hắn huy động mọc đầy lông đen thô cánh tay, kích tình dâng trào nói ra, quý trước đội chúng ta xuất sắc hoàn thành gian khổ nhiệm vụ. Cái này quý muốn rèn sắt khi còn nóng, từ nặng, từ nhanh, sẽ nghiêm trị, đem phạm pháp tiểu thương toàn bộ thanh trừ ra Tây Linh khu. Bang. Phòng họp đại môn bị phá tan. Triệu Anh Hùng còn không có kịp phản ứng làm sao là chuyện gì, đã bị xông lên cảnh sát theo trên bàn còn lại, đem hắn dọa cho phát sợ, không ngừng hô, các ngươi bắt nhầm người, ta thế nhưng là giữ trật tự đô thị đội trưởng. Ta thế nhưng là giữ trật tự đô thị đội trưởng. Còn lại giữ trật tự đô thị nhìn thấy điệu bộ này cũng không dám động, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Từ khi tham gia công tác lấy tới vẫn là lần đầu phát hiện nguyên lai còn có so giữ trật tự đô thị Cảng Châu bức ngành nghề. Đỗ Chí Hân đem những này người toàn bộ mang về hình cảnh đội, từng cái sàng. Liêu Phỉ cùng vật chứng kỹ thuật viên chia ra hành động, căn cứ mắt điện tử khóa chặt biển số xe, tại chấp pháp đại đội trong nội viện tìm được chiếc kia hư hư thực thực gây chuyện màu trắng nhẹ tạp. Bởi vì khoảng cách tai nạn xe cộ đã qua 2 tháng, manh mối cơ hồ đều không thể tìm được. Kiểm tra qua đầu xe, không có phát hiện va chạm tạo thành lõm hoặc là lớp sơn tróc ra. Liêu Phỉ vô cùng thận trọng, tại trên thân xe từng tấc kiểm tra. Thẳng đến hắn bò lên trên thùng xe, chú ý tới thùng xe phía trước lân cận toa xe lương đỡ bên trái có chút lõm biến hình. Nàng quan sát một chút biến hình vị trí độ cao cùng lõm hình dạng, thân thể ngồi xổm xuống một chút, vai trái nghiêng về phía trước, nâng lên cánh tay trái, ước lượng một chút, vừa vặn có thể cùng biến hình vị trí ăn khớp nhau. Chẳng lẽ nơi này mới là Diêu Giai Duyệt bị đụng vị trí? Cái này thật đúng là để Liễu Phỉ bất ngờ, theo sát lấy trong lòng lại toát ra một chuỗi vấn đề. Diêu Giai Duyệt vì sao lại trên xe? Nàng là như thế nào đụng vào thùng xe trước mặt lương trên kệ? Nàng lại là như thế nào đụng vào tiệm bốn tóc hộp đèn bên trên? Đỗ Chí Hân bên này si tra trọng điểm chính là tìm ra phát sinh tai nạn xe cộ lúc ngồi ở trong xe người. Si đến si đi, si ra bao quát giữ trật tự đô thị đội trưởng ở bên trong 5 người. Triệu Anh Hùng, Trần Đan, Trương Lượng, Lý Bằng Cương, Tiền Sáng. Tổ chuyên án thế là phân biệt đối 5 người này tiến hành thẩm vấn. Triệu Anh Hùng miệng quá cứng rắn, căn bản không thừa nhận phát sinh qua tai nạn xe cộ. Tôn Kiến Châu đem Diêu Giai Duyệt ảnh chụp đập vào trước mắt hắn, hỏi hắn gặp chưa thấy qua cô gái này, hắn đầu to dao cùng trống lúc lắc đồng dạng. Nói không nhớ được. Trần Đan cùng Trương Lượng niên kỷ cùng Triệu Anh Hùng không sai biệt lắm, làm nhiều năm giữ trật tự đô thị, đều biến thành tên giàu hoạn. Hỏi lời gì cũng đều là đủ kiểu chống chế. Đỗ Chí Hân trong lòng minh bạch, những người này là cảm giác tai nạn xe cộ đi qua 2 tháng, cảnh sát tìm không ra chứng cứ gì, bọn hắn một mực chắc chắn cái gì cũng không biết, cảnh sát cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Lý Bằng vừa cùng Tiền Sáng đều hơn 20 tuổi, dựa vào trong nhà nhờ quan hệ vừa lên làm giữ trật tự đô thị không bao lâu, không có nhiều lịch duyệt, tiến hình cảnh đội đều nhanh dọa chất thành, nhất là Tiền Sáng. Quách Dung Dung thẩm vấn hắn thời điểm, hắn nguyên bản kiên trì cũng muốn rảo biện hai câu. Không đợi Quách Dung Dung nổi giận đâu, Niên Tiểu Quang hăng hái mà, lớn giọng quát, thẳng thắn sẽ khoan hồng, về nhà ăn Tết, biết hay không? Kháng cự sẽ nghiêm trị, tội thêm một bậc, biết hay không? Còn dám không thành thật, cho ngươi định cố ý giết người. Hắc 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 hắc. Hắn hai cái đại hắc móng nuốt cùng tay gấu, bóp khớp xương răng rắc vang. Gia hỏa này hình dáng cao lớn thô kệch vốn là doa người, lại một cái hô, Tiền Sáng coi là muốn cho hắn ra hình tra tấn đâu, đều nhanh ngay tại chỗ lên, nơm nớp lo sợ bàn giao sảng khoái ngày chuyện đã xảy ra. Hai tháng trước xế chiều hôm nay, bọn hắn từ giải phóng đường chợ nông dân chấp pháp xong đắc thắng mà về, còn kéo một xe đấu tịch thu tăng vật, đi trở về trên nửa đường, Triệu Anh Hùng nói đói bụng, muốn tới bên đường trong tiệm cơm ăn chút đồ vật lại đi. Vừa vặn đi ngang qua đầu kia đường phố, Triệu Anh Hùng nói đầu phố có chó nuôi trong nhà thịt quán hương vị chính tông. Bọn hắn đem xe đứng tại thịt chó cửa quán trước, đi vào điểm mấy bàn thịt chó, Triệu Anh Hùng cố ý muốn một bàn hầm dai chó, còn muốn hai bình rượu đế. Đang lúc ăn đâu, mặt sông cửa Triệu Anh Hùng đống nhiên mắng một câu, chạy ra ngoài cửa. Vài người khác cũng cùng ra, đã nhìn thấy tại chợ bán thức ăn cùng Triệu Anh Hùng đánh nhau cái kia váy đỏ tiểu nữ hài không biết lúc nào đuổi đi lên. Còn bò tới thùng xe bên trong. Triệu Anh Hùng nói, ngươi muốn làm gì tiểu tể tử? Váy đỏ nữ hài nói, ngươi đem đoạt đồ của nhà ta trả ta. Chúng ta một nhà đều dựa vào cái này nuôi sống đâu. Nhà nàng cái kia bán tay bắt bánh xe đẩy bị ném vào thùng xe bên trong, nữ hải muốn lôi xuống xe đấu. Triệu Anh Hùng cười lạnh một tiếng, vậy ta không xem vào, ngươi đây là tăng vật, ta liền có quyền tịch thu. Từ nhỏ không học tốt, trưởng thành cũng là bán hàng. Tranh thủ thời gian cút xuống cho ta. Váy đỏ nữ hải nói, ngươi không trả ta đồ vật, ta cũng không giới đến. Triệu Anh Hùng vén tay áo muốn bỏ lên trên thùng xe đem tiểu nữ hải thu hạ tới. Nữ hải nắm lên trên xe đồ vật liền trên đầu của hắn ném. Tiểu nha đầu này ra tính, ra tay đen, những người khác cũng không dám trèo lên trên. Triệu Anh Hùng con mắt đi vài vòng, chào hỏi những người khác tính tiền rời đi. Tùy tiện tiểu nha đầu trên xe giày vò. Năm người lên xe, vốn là Tiền Sáng lái xe, còn hỏi đầy miệng, trên xe tiểu nữ hải kia làm sao bây giờ? Triệu Anh Hùng hung dữ cười nói, không quan tâm nàng, ngươi liền lái xe cho ta. Ta để ngươi làm sao mở ngươi liền làm sao mở. Chị này tiểu tể tử chiêu không phải có là. Ngươi bây giờ cho ta thêm nhanh báo tố đến 70, lại dừng ngay. Tiền Sáng nói, vậy vạn nhất đem người té bị thương làm sao xử lý? Triệu Anh Hùng nói, ngươi không quan tâm, xảy ra chuyện có ta đây. Tiền Sáng không dám. Ngồi tại hắn xếp sau Lý Bằng vừa tương đối hổ, mượn tiểu tình xuống xe, kéo ra phòng điều khiển cửa xe để Tiền Sáng xuống tới, trò cười Tiền Sáng xong con bê, để hắn tới. Hắn lên xe trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, Triệu Anh Hùng nói ngừng. Hắn liền phanh xe. Thùng xe bên trong đồ vật một chút đụng phải phía trước, còn nghe được nữ hài hét thảm một tiếng. Triệu Anh Hùng cồn cấp trên, chơi phải cao hứng, cười ha ha. Chương 14, phân biệt xương biết hung, 7. Mọi người toàn sợ choáng váng. Triệu Anh Hùng phản ứng rất nhanh, đẩy cửa xe ra, từ ghế lái phụ vị nhảy đi xuống. Ôm lấy nữ hải liền lên xe, thúc giục Lý Bằng vừa nhanh lái xe. Lúc ấy nữ hải kia tổn thương thật nặng, đều hôn mê. Bọn hắn lái xe đem kéo đến phụ cận Bình Giang trung tâm bệnh viện. Triệu Anh Hùng tự mình đem nữ hải lưng đến trong bệnh viện, ném ở nơi đó liền ra. Về sau bọn hắn lái xe vội vàng chạy trốn. Triệu Anh Hùng cùng bốn người bọn họ thông đồng tốt, vô luận ai hỏi khởi chuyện này, cũng không thể thừa nhận. Ngay từ đầu mấy ngày nay bọn hắn còn lo lắng đề phòng, về sau phát hiện không người đến tìm phiền toái, cũng liền chậm rãi yên tâm. Thẳng đến 2 tháng sau hôm nay, Tiền Sáng khai cùng Liễu Phỉ phát hiện xe đụng vết tích gắn khớp nhau, theo không lâu sau, lúc ấy lái xe gây chuyện Lý Bằng vừa cũng thẳng thắn. Nhân chứng, vật chứng tụ tại. Giữ trật tự đô thị đội trưởng Triệu Anh Hùng không thể không túi đầu thừa nhận, nhưng hắn không cam tâm, giải thích nói xe là Lý Bằng vừa mở, còn cường điệu là hắn đem Diêu Giai Duyệt đưa vào bệnh viện, hắn nên tính là cứu người. Đỗ Chí Hân nói, nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, ngươi vì cái gì không quang minh chính đại đi bệnh viện cửa chính, ngươi cố ý từ cửa hông đi, còn dùng tay cản trở mặt, ngươi không phải có tật giật mình là cái gì? Triệu Anh Hùng ngậm miệng. Quách Dung Dung bầu không khí xen vào, mà lại, ngươi chỉ là đem Diêu Giai Duyệt ném ở bệnh viện liền mặc kệ, ngươi đối nàng chết chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Lại nói chủ ý là ngươi ra, Lý Bằng vừa là tòng phạm, ngươi là thủ phạm chính. Ngươi căn bản chính là có ý định mưu sát. Triệu Anh Hùng hơi kém không có co quắp trên mặt đất, khàn giọng giải thích, ta nhiều nhất tính đến giao thông gây chuyện bỏ trốn a, ta bắt đầu chỉ là nghĩ hù dọa một chút, không muốn giết cô bé kia a, lại nói, ta đem đưa đến bệnh viện thời điểm, nàng còn chưa có chết đâu, ta nhìn nàng tổn thương cũng chẳng phải nặng, ta coi là bác sĩ khẳng định cứu sống nàng, ta mới chạy. Ai nghĩ đến hắn có thể chết ta? Quách Dung Dung nhìn xem Đỗ Chí Hân, nhìn xem Đinh Tiềm. Nghĩ đến Diêu Giai Duyệt tại trong bệnh viện nằm 4 ngày tươi sống chờ chết, đều tất cả mọi người trong lòng đều chặn lại u cục. Diêu Giai Duyệt cái chết bí ẩn cuối cùng là cha ra manh mối, tiếp xuống trọng đầu hí tới. Đỗ Chí Hân đem Từ Lộ cùng An Kỳ ảnh chụp, tính cả cái kia thanh cốt đao cùng xương người kim cương cọc cùng một chỗ đặt ở Triệu Anh Hùng trước mặt. Triệu Anh Hùng rất giảo hoạt, trong mắt đi vài vòng, ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy, vội vàng lắc đầu, ta không biết những này là cái gì, các ngươi cho ta nhìn ta cũng không biết. Quách Dung Dung người nóng tính, mắt thấy hung thủ đang ở trước mắt, còn ở lại chỗ này mà làm gian dùng mánh lưới đâu, nàng nhưng chịu không được. Nàng đối Đinh Tiềm nói, đại thúc, ngươi cho hắn thôi miên, để hắn nói thật. Đỗ Chí Hân chừng Quách Dung Dung một chút, ngươi lên đại học không có học thẩm vấn chương trình sao? Thẩm vấn chương trình trọng yếu nhất chính là khách quan công chính, có thể thời gian thực nhận người khác giám sát, Đinh Tiềm thuật thôi miên lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là người kỹ năng, không thể làm hình sự vụ án thẩm vấn căn cứ, nếu là thẩm phạm nhân toàn bộ nhờ thôi miên, vậy liền lộn xộn. Bất quá đối với Triệu Anh Hùng giả biện, Đỗ Chí Hân cũng không nóng nảy. Hắn rất bình tĩnh nhìn Triệu Anh Hùng, nói ra, các ngươi 5 người vừa rồi tiến hình cảnh đội thời điểm, để các ngươi ấn trưởng ấn, những này trưởng ấn về sau được đưa đến pháp y thất làm giám định. Cái gì? Có ý tứ gì? Triệu Anh Hùng rất bất an, nhưng còn có một chút nghe không rõ. Trên tấm ảnh hai nữ hài đều là người bị hại, chúng ta ở trong đó cùng một chỗ giết người hiện trường tìm được hung thủ sử dụng truy, tại truy trôi bên trên phát hiện một viên trưởng ấn. Trải qua so với, phía trên trưởng ấn cùng ngươi trưởng ấn hoàn toàn ăn khớp, nói cách khác, ngươi là hung thủ. Đỗ Chí Hân nói lấy từ dưới bàn xuất ra một thanh một cây thiết truy đặt lên bàn. Đây là ngươi thiết truy đi. Triệu Anh Hùng lập tức giống quả cầu ra xì hơi, co quắp trên ghế. Hung thủ bị bắt 3 ngày sau. Làm cái gì à, đại thúc, mời ta ăn cơm liền mời ta ăn cơm, làm gì còn muốn mặc váy đỏ tử à? Quách Dung Dung một bên gọi di động vừa đi ra Bình Giang thị công an cục. Vụ án này lập tức muốn kết án. Đặc án tổ kế hoạch ngày mai về tỉnh thành. Đinh Tiềm về bệnh viện đi làm. Xế chiều hôm nay, Đinh Tiềm đột nhiên cho Quách Dung Dung gọi điện thoại tới, nói muốn mời nàng ăn được giếng đồ ăn tiểu Nhật, để nàng ngay lập tức đi tìm hắn, trả lại cho nàng địa chỉ. Quách Dung Dung miệng đặc biệt thèm, làm ăn không mập, là trời sinh ăn hàng thể chất. Loại này chỗ tốt thực sự không cách nào cự tuyệt. Lại nói bên trên giếng xử lý người đồng đều tiêu phí đến 300 khối, giống Quách Dung Dung loại này vừa ra cửa trường mì ăn liền canh đều có thể hét ra tư vị cộng tác viên, cái nào bỏ được ăn bữa cơm tốn tiền nhiều như vậy. Nhưng Đinh Tiềm có một cái yêu cầu kỳ quái, để nàng nhất định phải mặc màu đỏ váy liền áo phó ước, còn muốn vẽ mắt to trang. Quách Dung Dung vừa lúc có một đầu váy đỏ, vẫn là đi thứ ba trung học làm nằm vùng thời điểm mua. Nàng do dự một chút, ngăn không được mỹ thực dụ hoặc, vẫn là hóa trang, mặc váy phó ước. Đi vào đồ ăn tiểu Nhật cửa hàng, nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, đụng phải một cái nho nhã lễ độ Nhật Bản Ozi-san, hắn thao lấy cứng nhắc hắn ngữ vụng trộm hỏi nàng, "Tiểu muội muội, ngươi là một người đến sao? Ngươi bao lớn?" "14 tuổi." Quách Dung Dung thở phì phò đi đến Đinh Tiềm trước mặt, hắn còn ở nơi đó thoải mái nhàn nhã uống rượu đâu, nàng dùng sức vỗ bàn một cái, "Uy, các người đám này đại thúc đều thích cách ăn mặc thành ta như vậy sao? Luyến tông đam mê à?" "Biến thái." Cầm nàng giọng lớn một chút, chung quanh vài tòa khách nhân đều quay đầu, dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy bọn hắn, còn xì xào bàn tán. Khu khu khục. Đinh Tiềm một ngụm rượu phun ra ngoài, hơi kém không có sạch chết. "Ngươi đi gọi món ăn đi, gọi món ăn khu ở bên trái." Đinh Tiềm cảm thấy biện pháp tốt nhất vẫn là đem Quách Dung Dung miệng chắn. Quách Dung Dung cũng không khách khí, ôm ăn chết Đinh Tiềm mục đích, chọn lấy tràn đầy cả bàn đồ ăn, ăn như gió cuốn, thấy Đinh Tiềm kinh hãi. Nhìn tiểu nha đầu này gầy mấy cắt rồi không có mấy lượng thịt, thật đúng là có thể ăn, cũng không biết trang chỗ nào rồi. 300 khối tiền cơm ăn xong, còn quá thời gian lề mề nửa giờ, cho thêm Đinh Tiềm phóng một chút máu, Quách Dung Dung xem như bất giận. Hai người ra phòng ăn, trời đã tối. Đinh Tiềm đề nghị tản tản bộ. Quách Dung Dung cũng không nghĩ nhiều, dù sao ăn quá no, hắn đến tiêu cơm một chút. Hai người liền dọc theo đường cái tản bộ, Đinh Tiềm ra hỏa không biết sao, luôn yêu thích chọn đường nhỏ chui, Quách Dung Dung trong lòng còn tổng cộng, giống ta trẻ tuổi như vậy mỹ mạo, vị đại thúc này không phải đang đánh ta chủ ý đi. Nàng dạng này suy nghĩ, muốn cho Đinh Tiềm một chút thiện ý cảnh cáo, "Uy, đại thúc." Thiện tay vạch một cái rồi, phủi đi cái không. Lúc này mới phát hiện Đinh Tiềm không biết lúc nào không thấy. Trời tối người yên, cả con đường đều không có có người. "Đại thúc, đại thúc." Quách Dung Dung hô hai cú họng, không ai sổ bậy. Lão gia hỏa này làm cái quỷ gì nha, chạy đến nơi lâu đây. Quách Dung Dung trong lòng lẩm bẩm, phát giác ra chỗ đó có điểm không thích hợp, bốn phía nhìn xem, đột nhiên cảm giác trước mắt nhìn rất quen mắt. Cẩn thận phân biệt một chút, đây không phải giải phóng đường thị trường sao? Đi như thế nào đến nơi này rồi? Chương 14, phân biệt xương biết hung, 8. Lúc này, điện thoại tới tin nhắn. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là Đinh Tiềm phát. Viết, ngươi ở nơi đó chờ ta một hồi, ta có quá mót, rất nhanh liền trở về. Quả nhiên lão nhân gia chính là không còn dùng được, ăn chút gì hải sản liền nhảy lên hiếm. Quách Dung Dung nhẫn mại tính tình trên đường vừa đi vừa về tản bộ, tổng cộng Đinh Tiềm khẳng định là chạy tới phụ cận nhà vệ sinh công cộng. Chờ chút liền đợi lát nữa. Thế nhưng là trái chờ không trở lại, phải chờ cũng không trở lại. Nàng thực đang chờ đến chịu không được, lấy điện thoại cầm tay ra cho Đinh Tiềm gọi điện thoại bíp bíp lại không người tiếp. Nàng nói thầm, lao ra hỏa này chẳng lẽ rơi bên trong. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, nàng còn tưởng rằng là Đinh Tiềm trở về, vừa quay người lại. Đi tới người kêu bỗng nhiên một bàn tay đập vào nàng trên trán, đập đến đau nhức, giống như đem trang giấy dính trên đầu. Quách Dung Dung còn không có hiểu rõ làm sao là chuyện gì, người tới đột nhiên nhào lên đem đè vào trên mặt đất, tay trái bóp lấy cổ nàng, tay phải từ phía sau lộ ra một thanh đao nhọn chống đỡ tại Quách Dung Dung trên cổ, hung dữ gọi nói, "Đừng núp đích, lại cử động ta chơi chết ngươi." Cái này cái nam nhân đưa lưng về phía đèn đường, trong bóng tối trên mặt mang theo màu trắng khẩu trang to, trong con mắt đốt hai đoàn quỷ hỏa. "Chỉ cần không giết ta, muốn ta làm gì đều được." Quách Dung Dung giả bộ vô cùng hoảng sợ, coi là lại gặp một cái xe sói. Quyết định trước ổn định hắn lại nói. Không có nghĩ đến người này liền nhìn cũng không nhìn Quách Dung Dung, cách khẩu trang phát ra âm tàn thanh âm, đừng giả bộ Diêu Giai Duyệt. Ngươi hại không được ta, ngươi sống tới bao nhiêu lần, ta liền diệt ngươi bao nhiêu lần. Diêu Giai Duyệt. Cái tên này tựa như tia chớp bắn vào Quách Dung Dung trong đầu. Nàng giật nảy mình dùng mình một cái, hắn lời này là có ý gì, chẳng lẽ hắn mới là hung thủ sao? Quách Dung Dung nhìn như bất lực hai tay đột nhiên bắt lấy đối phương cầm đao tay, dùng sức hướng bên cạnh xoay mở. Khẩu trang nam vừa sững sờ, Quách Dung Dung nhấc chân lên gối. Rắn rắn chắc chắc đè vào khẩu trang nam hai chân ở giữa. Khẩu trang nam buồn bực tiếng kêu thảm thiết, nước mắt nước mũi cùng lưu. Quách Dung Dung căn bản không cho hắn phản kích cơ hội, sử xuất phản kích cầm nã chiêu số, nắm chắc hắn hai cánh tay cổ tay. Bờ eo thon vừa dùng lực, hai chân bắn lên kẹp lấy khẩu trang nam cổ, tay chân cùng sử dụng, đồng thời kéo duỗi, đem khẩu trang nam lao lao đường trên mặt đất, Lúc này, mèo trong góc Đinh Tiềm điên mà chạy tới, nó ngó Khẩu Trang Nam, đối Quách Dung Dung nói, "Được rồi, lại siết liền tìm chết." Quách Dung Dung đứng lên cho Khẩu Trang Nam còn lại còn tay, đem đính vào trên trán giấy kéo xuống đến xem xét, là một trương giấy vàng, trên đó viết sắc lệnh đại tướng quân đến đây. Đây là Mao Sơn đạo sĩ trấn thi phủ. Từ lộ trên đầu thiếp chính là như vậy chú phủ, An Kỳ cũng thế. Quách Dung Dung tức giận đến hung ác đạp Khẩu Trang Nam hai cước, "Bà ngươi cái quyển, lấy ta làm cương thi, ngươi con mắt nào nhìn ta không phải người?" Đinh Tiềm đem Khẩu Trang Nam lề sách che đậy kéo xuống đến, cẩn thận chu đáo hắn, "Quả nhiên là ngươi, Tiền Sáng." Tiền Sáng giống là căn bản không có nghe đến Đinh Tiềm nói chuyện, hai con mắt một thẳng đến nhìn chằm chằm Quách Dung Dung nhìn, tràn đầy hoảng sợ, "Nhanh bắt nàng, nàng là Diêu Giai Duyệt, nàng muốn hại người, nhanh bắt nàng, hắn muốn hại người." "Ngươi mới muốn hại người đâu?" Quách Dung Dung lại đạp hắn hai cước, đạp đông nhiên trở lại vị, quay đầu lại cho Đinh Tiềm hai cước, "Thì ra như vậy ngươi hôm nay mời ta ăn cơm là bắt ta đến gài bẫy đúng hay không?" Đinh Tiềm xoa đi cố cùng đùi giải thích, "Phờ hệ gỗ lì vọng tưởng hội chứng, thế thân hội chứng, không có rõ ràng triệu chứng, chỉ có nghĩ biện pháp kích thích người bệnh phát bệnh mới được. Cái này Tiền Sáng trong nhà cũng có một ít tiểu bối cảnh, chúng ta mạo muội đi bắt người, vạn nhất giống Trần thân nhà như thế không tìm được chứng cứ, sẽ rất bị động. Cho nên liền muốn như thế cái biện pháp. Kia Triệu Anh Hùng tính là gì? Truy bên trên thế nhưng là có hắn vân tay a. Có chỉ tay hắn không giả, chứng cứ này nhìn như rất lao dựa vào, nhưng Liễu Phỉ về sau cùng chúng ta nói qua, hung thủ bình thường đều là mang găng tay gây án, trước mắt tìm tới tất cả hung khí bên trên chỉ có truy trên có vân tay, cho nên cũng không thể loại trừ thanh này truy là hung thủ từ người khác chỗ ấy trộm được. Hôm qua trải qua điều tra, thanh này truy vốn là đặt ở Triệu Anh Hùng văn phòng trong hộp công cụ, chỉ cần đi qua hắn người của phòng làm việc đều có thể là hung thủ. Chúng ta đem phạm vi hạn chế tại gây chuyện trên xe 5 người, bài trừ Triệu Anh Hùng cùng Lý Bằng Cương, còn lại 3 người Triệu Đan, Trương Lượng cùng Tiền Sáng đều tại chúng ta hoài nghi phạm vi bên trong. Vậy ngươi làm sao cuối cùng đoán được là Tiền Sáng? Chúng ta hôm qua trước đem bọn hắn vụng trộm phóng xuất, tìm tam cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tuổi trẻ nữ cảnh sát, hóa trang thành cô bé áo đỏ phân biệt tại trước mặt bọn hắn xuất hiện, khảo thí phản ứng của bọn hắn. Thông qua quan sát của ta, Tiền Sáng trạng thái tinh thần là không ổn định nhất, mà lại một đường đi theo thường phục nữ cảnh sát đến giải phóng đường thị trường, lúc ấy hắn chuẩn bị không đủ, không dám động thủ. Cái này đều tại chúng ta trong dự liệu. Cho nên hôm nay, liền phái ngươi đăng tràng. Nói như vậy vừa rồi Tiền Sáng cũng ở trên giếng xử lý rồi. Đúng vậy, a ngươi vừa mới mặc lấy váy đỏ cách ăn mặc thành tiểu nữ sinh, đột nhiên xuất hiện tại bên trên giếng xử lý phong ăn, đem hắn kích thích triệt để nổi điên. Hắn mới có thể bí quá hóa liệu. Tại vụ án này bên trong, Triệu Anh Hùng xác thực hẳn là vì Diêu Giai Duyệt chết phụ phần trách nhiệm, nhưng chân chính dùng vu thuật giết người hung thủ lại không phải hắn. Vì dẫn xuất hung thủ, mọi người chúng ta thương lượng một phen, cảm thấy ngươi có thể nhất đảm nhiệm lần này gian khổ nhiệm vụ. Sự thật chứng minh công phu của ngươi quả nhiên rất mức cứng rắn, không có cô phụ mọi người kỳ vọng. Quách Dung Dung híp mắt khởi mắt to, hiểu rõ tại tâm, ta hiện tại xem như minh bạch, hóa ra các ngươi mọi người đều biết chân tướng, liền lấy ta một người mở soát ra ta lớn lên giống tiểu hài có tội chứ sao? Bang, bang, lại cho Đinh Tiềm hai cước. Chuyện sau tra rõ, Tiền Sáng đi qua xác thực từng có bệnh tâm thần sự, trải qua trị liệu bệnh tình đạt được khống chế. Hắn tại tai nạn xe cộ ngày đó mắt thấy Diêu Giai Duyệt thụ thương, lại bị vứt bỏ tại bệnh viện, tinh thần nhận lấy kích thích. Theo chính hắn bàn giao. Hắn về sau đi bệnh viện nghe qua Diêu Giai Duyệt tình huống, biết được nàng đã chết, Tiền Sáng càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đinh Tiềm về sau suy đoán, chính là trong đoạn thời gian này, áp lực to lớn trong lòng để hắn bệnh cũ tái phát, não bộ phát sinh bệnh biến, sinh ra nghiêm trọng ảo giác, đem tại tất cả cùng Diêu Giai Duyệt nghiên kỳ tương tự, mặc đồ đỏ tiểu nữ hài đều trở thành Diêu Giai Duyệt. Hắn cũng không biết mình mắc phải thế thân hội chứng, bởi vì hắn vốn là yêu thích vu thuật C. Ý này bằng môn tả đạo đồ vật, kết quả đem những này tiểu nữ hài đều nhìn thành là Diêu Giai Duyệt quỷ hồn phụ thể, muốn tìm hắn trả thù. Thế là, hắn nghĩ tới dùng chú thuật biện pháp trấn trụ nữ hài quỷ hồn. Chế tạo cái này một hệ liệt hoang đường vừa kinh khủng bản án. Nửa năm sau, Bình Giang thị trung cấp tòa án nhân dân đối với cái này án cấp ra phán quyết. Đem Tiền Sáng lấy tội cố ý giết người, giao thông gây chuyện bỏ trốn tội số tội cũng phạt phán xử tử hình. Đem Tây Ninh khu giữ trật tự đô thị đại đội đội trưởng Triệu Anh Hùng lấy giao thông gây chuyện bỏ trốn, nộ sát tội số tội cũng phạt phán xử tù có thời hạn 12 năm, Lý Bằng vừa mới cùng các loại tội danh bị phán 12 năm. Còn lại cùng ngày gây chuyện trên xe hai người Trần Đan cùng Trương Lượng đồng dạng lấy tội luận xử. Dạng này thẩm phán kết quả xem như cảm thấy an ủi Diêu Giai Duyệt cùng Từ Lộ hai cái vô tội nữ hài trên trời có linh thiêng. Nhưng lại như vậy thẩm phán kết quả lại khiến người ta khó mà tiêu tan. Đinh Tiềm cảm khái, đây là vốn là cùng một chỗ căn bản không nên phát sinh huyết án. Nó khảo vấn lấy đứng tại cái này tòa án thẩm phán trên ghế cùng không có đứng tại thẩm phán trên ghế tâm linh của mỗi người. Một người lạnh lùng tự tư tựa hồ cũng không đáng sợ, một đám người lạnh lùng tự tư đủ để diễn biến thành hung tàn nhất, vặn vẹo hung thủ. Chương 1, Quỷ ghi âm, 1. Chủ nhiệm ngươi trở về nha. Đinh Tiềm đi vào tâm lý trưng cầu ý kiến khoa, trợ lý Hứa Huyền Ân cần hướng hắn chào hỏi, muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời gì muốn nói. Đinh Tiềm ừ một tiếng, cũng lười hỏi, tiến phòng làm việc của mình. Hắn hôm nay ra ngoài xử lý một kiện chuyện quan trọng. Trước đó cùng xương người thợ điêu khắc Vũ Vân Phi làm qua giao dịch, Vũ Vân Phi đáp ứng muốn nói cho hắn biết Ôn Hân chân chính nguyên nhân cái chết. Hôm nay nói xong tại hắn tiệm bán đồ cổ chạm mặt, thế nhưng là chờ Đinh Tiềm đi, tên kia lại thả hắn bổ câu. Chẳng những nhân không tại, trong tiệm giá trị ít tiền đồ vật đều mang đi, liền trong tầng hầm ngầm những cái kia xương điêu đều một quyển mà không. lưu lại một tòa phòng trống cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lập tức cảm thấy mình bị đùa bỡn, kìm nén nổi giận trong bụng trở về. Ngồi ở trong phòng làm việc trong lòng còn đang tính toán, làm sao có thể tìm tới Vu Vân Phi cái này tên hỗn đản, đang nghĩ ngợi truyền đến hai tiếng nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó Hứa Uyển bưng một ly cà phê đi tới, phóng tại Đinh Tiềm trên bàn. Đinh Tiềm nói tiếng cảm ơn, cầm lấy cái chén uống một ngụm, phát hiện Hứa Uyển không đi, thuận miệng hỏi một câu, người bệnh bên kia có vấn đề gì không? A, cùng người bệnh không quan hệ, chủ nhiệm. Kỳ thật, nhưng thật ra là ta cá nhân việc tư, không biết nên không nên nói. Hứa Uyển có chút bướng bỉnh. Không sao, nói nghe một chút đi. Hôm trước ta nhận được một cái chuyển phát nhanh, có người cho ta gửi đến một chi ghi âm bút, ta mở ra ghi âm bút nghe xong, bên trong có đoạn rất dài ghi âm. Cái này gửi ghi âm bút người tự xưng là ta đi qua một cái đồng học, nhưng chưa hề nói hắn là ai. Ta nghe thanh âm là cái nam. Gửi kiện người không có có danh tự sao? Không có viết. Kia gửi kiện địa chỉ đâu? Ngay tại vốn là. Đinh Tiềm trước đó trải qua loại sự tình này, ít nhiều có chút mà mất cảm, bất quá hỏi một vòng, không có tác dụng gì. Hắn nhìn Hứa Uyển, phát hiện nàng hôm nay cách ăn mặc cùng quần áo còn rất nhu thuận, trêu ghẹo mới nói không chừng là thầm mến ngươi người gửi cho ngươi đâu, thừa cơ hướng ngươi thổ lộ đâu. Thế nhưng là cái này câu nói đùa cũng không có khởi đến hiệu quả gì, Hứa Uyển thần sắc ngược lại trở nên có chút lo nghĩ, chủ nhiệm, hoàn toàn không phải như thế, ta chỉ nghe một cái mở đầu cũng không dám hướng xuống nghe. Thật sao? Đinh Tiềm bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Vậy ngươi tìm ta, muốn để ta giúp ngươi nghe một chút. Có thể chứ? Không sao. Ta dù sao ta xế chiều hôm nay không có việc gì. Cái kia ghi âm bút ngươi mang đến sao? Ngay tại ta trong túi. Hứa Uyển từ trong túi lấy ra ghi âm bút đặt lên bàn. Đinh Tiềm cầm lên nhìn xem, một chi giá rẻ ghi âm bút, mua hàng online cũng liền mấy 10 đồng tiền. Bên ngoài quan sát nhưng thật ra vô cùng mới. Hắn nhìn Hứa Uyển một chút, phát hiện tiểu cô nương này còn rất khẩn trương, tiện tay ấn xuống một cái bắt đầu khóa. Hứa Uyển ngươi tốt, ngươi khả năng đã không nhớ được ta là ai, cái này không quan hệ. Lúc đầu trước đây khi còn đi học, ta chính là tầm thường nhất cái kia. Ta đã sớm nghe nói ngươi tại Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân đi làm. Một mực không có cùng ngươi liên hệ, chủ yếu là hai ta trước đó không quá quen, ta không tốt làm y tứ. Lần này đột nhiên tìm ngươi, thật sự là bất đắc dĩ, ta gặp phiền toái rất lớn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Nhân phẩm của ngươi ta hiểu rõ, tìm những người khác, ta còn có một chút không tin được. Ta hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, không thể tự mình đi gặp ngươi, chỉ có thể đem lời muốn nói quay xuống, nhanh đưa cho ngươi, đem ta gặp được phiền phức nói cho ngươi. Ta hiện tại vô cùng sợ hãi, không biết nên làm sao bây giờ, cũng không biết ngươi là có hay không thật có thể đến giúp ta. Nhưng bất kể nói thế nào, có một người biết ta hiện tại gặp phải, cũng cho ta trong lòng an tâm một chút, vạn nhất ta ngộ hại. Ngươi liền báo cảnh, cũng không trở thành ta chết được không minh bạch. Hiện tại, trước hết nghe ta bắt đầu lại từ đầu nói á, bởi vì việc này nghe liền có thể sợ lại hoang đường, ta sẽ tận lực giảng rõ ràng kỹ càng một chút. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, có lẽ ngươi có thể so sánh ta rõ ràng hơn thấy rõ chuyện này chân tướng. Hy vọng như thế. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta giảng được đều là nói bậy, đem ta nhìn thành một cái lắc lư ngươi lừa đảo, vậy ta chỉ có thể biểu thị tức giối. Không nói nhảm. Ta bắt đầu giảng ta gặp phải đi. Hai tuần trước, ta chuyển cho tới bây giờ thuê tòa nhà này bên trong, chúng tu sạch sẽ, một phòng ngủ một phòng khách, coi như rất mới, khoảng cách ta đi làm công ty cũng không coi là xa xôi, tiền thuê hơi đắt một chút, coi như có thể tiếp nhận. Tại ta chuyển vào nhà mới ngày thứ ba, một ngày buổi sáng đi ra ngoài đi làm, trùng hợp cùng ở trên lầu tam vị tiểu thư ngẫu nhiên gặp. Ta không nghĩ tới, bên trong một cái lại là ta đi học thời điểm bạn học cùng lớp. Nàng gọi Tiểu Thanh. Đương nhiên đây không phải tên thật của nàng. Tại ta tự thuật bên trong hết thảy liên quan đến tên người địa danh địa phương, ta đều sẽ dùng giả danh đến thay thế. Ta tạm thời nhất định phải cam đoan mình tuyệt đối an toàn. Thời cơ thích ứng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiếp tục tới nói Tiểu Thanh đi, hắn nhận ra ta, hai ta đương nhiên rất cao hứng. Tiểu Thanh hiện tại cùng hai cái bạn cùng phòng cùng thuê một bộ hai phòng ngủ một phòng khách chung cư, các nàng đều tại cùng một cái công ty đi làm. Nói chuyện phía vài câu, chúng ta riêng phần mình đi làm. Buổi tối tan việc về sau, ta còn đi nàng làm khách ăn bữa cơm. Đối với chúng ta những này phiêu bạn không có dễ người làm công tới nói, có thể ngẫu nhiên gặp năm đó đồng học, cùng một chỗ tâm sự đi học thời điểm thú vị trải qua, thật sự là một chuyện rất may mắn. Cơm nước xong xuôi, ta lại mời Tiểu Thanh đến ta phòng thuê nhìn xem, đi ra nhà nàng cửa, ta trong lúc vô tình phát hiện, tại vách tường cao cỡ một người địa phương bên trên viết một cái kỳ quái ký hiệu. Là chữ số Ả Rập 3 cùng viết kép kiểu chữ tiếng Anh S liền cùng một chỗ. Hai cái ký hiệu phía dưới còn có một cái viết rất nhỏ S, cái này cổ quái ký hiệu là màu đỏ, rất dễ thấy, nếu không ta không thể chú ý tới. Ta lúc ấy cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi Tiểu Thanh đó là ai viết lên. Tiểu Thanh nhìn một chút nói, nàng không có quá chú ý tới, giống như đầu mấy trời còn chưa có, là mấy ngày gần đây nhất viết. Ta lúc ấy cũng không biết là trực giác vẫn là sao, nhìn xem ba cái kia kỳ quái ký hiệu, cảm giác không giống như là sơn, đồng nhiên nghĩ đây có phải hay không là máu a. Ta lúc ấy không dám nói, sợ hù đến Tiểu Thanh, lại nói ta kia cũng là mình hồ đoán, cũng không có gì căn cứ. Sự hoài nghi này chỉ là tại trong đầu lóe lên một cái, chính ta đều không có coi là thật. Về sau mấy ngày bình an vô sự, ngay tại ta chuyển vào đến một tuần về sau, cũng chính là vào tuần lễ trước 6. Ta tan việc cùng đơn vị đồng sự đi uống rượu. Đại khái hơn 10 giờ tối trở về, chơi trong chốc lát máy tính trò chơi, ta là mang theo thai nghe chơi, đột nhiên nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, làm ta sợ hết hồn. Ta đem thai nghe hái được, cẩn thận nghe một chút nhưng lại cái gì đều nghe không được. Chỉ có trên lầu truyền tới Quân Đồ cùng đi tới đi lui thanh âm, cũng không biết phía trên đang chơi đùa cái gì. Ta lúc ấy cũng không có nghĩ quá nhiều, lại chơi trong chốc lát trò chơi, lên giường đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, ta mơ mơ màng màng bị thanh âm gì làm tỉnh lại. Két két, thanh âm không lớn, đứt quãng, nhưng nghe đặc biệt khó chịu, xương cốt tiết đều đi theo mọi nhừ. Chương 1, quỷ ghi âm, 2. Ta thẳng tại trên giường cẩn thận nghe trong chốc lát, kia để cho người ta tâm phiền ý loạn thanh âm là từ trên lầu truyền tới. Ta ở tòa nhà này nửa tân không cũ, hết thảy 8 tầng, không có thang máy, mỗi một tầng 2 hộ. Bảng số phòng số lẻ là 1 phòng ngủ 1 phòng khách, số chắn là 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Tiểu Thanh cùng bạn cùng phòng ở tại tầng 7, ta ở tầng 6. Đối diện nhà ta trên lầu kia hộ là trống không, không người ở sát vách ở Tiểu Thanh cùng nàng hai người bạn cùng phòng. Cho nên ta nghe được thanh âm chỉ có thể là từ nhỏ thanh nhà các nàng truyền thừa. Ta cầm lấy phóng bên người điện thoại nhìn nhìn thời gian, đều nhanh rạng sáng 2 điểm rồi. Loại thời điểm này không ngủ được còn đang chơi đùa cái gì đâu, thanh âm này lại đặc biệt kỳ quái, ta thực sự nghe không ra các nàng đến cùng đang làm gì. Cái kia chán ghét thanh âm đứt quãng vang lên một trận liền đình chỉ, ta thẳng tại trên giường giống như ngủ không phải ngủ, trong đầu loạn thất bát ao, hỗn hỗn độn độn, lại đột nhiên nhớ tới vọc máy vi tính trò chơi thời điểm tựa hồ nghe đến 2 tiếng kêu thảm thiết. Ý nghĩ này đến quá đột ngột, để cho ta giật mình một chút liền tỉnh táo lại. Đầu tiên là truyền đến kêu thảm giống như thanh âm, sau đó lại hơn nửa đêm truyền đến két két cổ quái tiếng vang, nếu như là ngươi Hứa Uyển, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta liền nghĩ tới đầu mấy ngày tại Hứa Uyển cửa nhà nhìn thấy cái kia màu đỏ kỳ quái ký hiệu. Đem những này ly kỳ sự tình liên hệ tới, ta cảm giác nơi này giống như ẩn giấu đi chuyện gì đó không hay. Ta có chút mà lo lắng Tiểu Thanh, do dự trong chốc lát, dùng di động cho nàng gọi một cú điện thoại. Điện thoại là đã thông, thế nhưng là không có tiếp. Ta liên tiếp đánh 3 lần đều vang đến tự nhiên ngừng. Ta ẩn ẩn cảm giác tình huống không ổn. Đứng lên mặc xong quần áo, ra cửa, đến lên trên lầu. Ta nghĩ nhấn chuông cửa, phát hiện cửa chống trộm không có đóng nghiêm, lưu lại một đường nhỏ. Hơn nửa đêm, 3 nữ nhân ở phòng ở thế mà không khóa ngoại môn, đây càng để cho ta hoài nghi, nhưng ta vẫn là trước nhấn chuông cửa, chờ trong chốc lát, không người đến mở cửa. Ta liền tự mình kéo ra cửa chống trộm, đi vào phòng khách. Toàn bộ trong căn hộ đều là một mảnh đen kịt, không có tí xíu sáng ngời. Cũng nghe không được thanh âm gì. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, lại gọi Tiểu Thanh điện thoại. Trong bóng tối đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động, làm ta sợ hết hồn. Cái này tiếng chuông cứ như vậy một mực vang lên, không có người bật đèn, không có người nghe. Coi như ngủ được lại chết người cũng không có khả năng nhao nhao bất tỉnh, huống chi 3 nữ nhân vậy mà đều không có phản ứng. Ta cảm giác nhưng có thể xảy ra chuyện gì, dùng di động bình phong chiếu sáng lấy tường, muốn tìm công tắc điện. Dưới chân bỗng nhiên bị thứ gì đẩy ta một chút, ta không có để ý ngã một phát. Điện thoại rơi trên mặt đất. Điện thoại bình phong vừa vặn hướng lên trên, hào quang nhỏ yếu để đèn nhánh phòng gian có hơi có chút nhàn nhạt sáng ngời. Tại ánh sáng nhạt bên trong, ta đột nhiên phát hiện tại ta chung quanh ngồi 3 người. Khoảng cách ta gần trong gang tấc, bởi vì không có phát ra một chút âm thanh, ta trước đó căn bản không có cảm thấy được. Bọn hắn đều quang lấy thân thể không mặc quần áo, từ lõm lồi thân thể có thể nhìn ra là nữ nhân thân thể, ta lập tức nghĩ đến Tiểu Thanh cùng nàng hai cái bạn cùng phòng. Nhưng mà, khi ta nhìn thấy mặt của các nàng, cơ hồ không có bị hù chết. Ngươi không có cách nào tưởng tượng đến, ta lúc ấy bị dọa thành cái dạng gì. Dù cho ta hiện tại dùng ghi âm bút giảng thuật lúc ấy chỗ nhìn cảnh tượng, tay của ta đều có chút run rẩy, toàn thân lạnh đến giống ngâm ở trong nước đá. Lúc ấy ta căn bản là không có trông thấy 3 người nữ nhân này đâu. Ở nàng nhóm 4 nên dài đầu địa phương mở ra tam cái cực đại hoa cầu. Ta thể, ta mỗi một chữ đều không có nói láo, ta nhìn thấy chính là tam cái trên cổ mọc hoa nữ nhân ngồi tại ta chung quanh. Ta lúc ấy dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất, kịp phản ứng chuyện thứ nhất chính là chạy. Ta cũng không biết ta là thế nào chạy ra cửa, trong đầu trống rỗng, lảo đảo chạy về nhà, đóng cửa lại, ta ngồi dưới đất há mồm thở dốc, tim đập loạn không thôi. Ta thật dọa sợ, loại sự tình này không là nhìn phim kinh dị, không phải nghe người ta giảng một cái chuyện ma, là chân chân chính chính phát sinh ở trước mắt ngươi. Loại kia tuyệt vọng bất lực cảm thụ, không có tự mình người đã trải qua căn bản là không có cách tưởng tượng. Ta ngồi dưới đất chậm nửa ngày mới dần dần khôi phục lại. Đầu óc cũng bắt đầu có thể suy nghĩ một vài thứ, ta bắt đầu hồi ức cái này chuyện ly kỳ tiền căn hậu quả. Đầu mấy ngày, ta tại Tiểu Thanh nhà các nàng cổng trên tường thấy được cái kia viết 3S thêm tiểu E giờ ký hiệu, nay lúc trời tối ta đầu tiên là nghe được 2 tiếng kêu thảm thiết, lúc ngủ lại nghe thấy két két kỳ quái tiếng vang, sau đó ta bò lên trên lầu, phát hiện cửa mở ra liền vào phòng. Tại không có đốt đèn phòng gian phát hiện tam cái ngồi vây chung một chỗ mọc ra đầu người hoa nữ nhân, ta dọa đến chạy trở về. Đây chính là toàn bộ trải qua. Ta tỉnh táo lại cẩn thận nghĩ, ta nhìn thấy 3 cái kia mọc ra đầu người hoa nữ nhân nên không phải là Tiểu Thanh cùng nàng hai cái bạn cùng phòng đi. Nếu thật sự là các nàng, làm sao lại đột nhiên đầu biến thành hoa, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ta đứng lên, chạy đến phòng gian bật máy tính lên, tại trên mạng lục soát một vòng, nhất là chú ý dân gian truyền thuyết cùng linh dị tin tức, nhưng là căn bản không có quan ở phương diện này để ý câu vài lời. Suy nghĩ thật kỹ, xác thực không đúng lắm. Cho dù thật sự là chúng cái gì ta, cũng không thể nói êm đẹp một cái đầu người đột nhiên liền biến thành một đóa hoa. Chẳng lẽ là ta đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ, nhìn xóa mắt. Ngẫm lại cũng không đúng, ta cho Tiểu Thanh đánh qua không chỉ một lần điện thoại, từ đầu đến cuối đều không có người tiếp, nhất là tại Tiểu Thanh phòng thuê bên trong, tiếng chuông reo như vậy nửa ngày, phòng gian một chút động tĩnh đều không có. Khẳng định là xảy ra chuyện gì, cái này không thể có khả năng giả. Ta do dự mãi, rốt cuộc quyết định, lại đi lên xem một chút. Mặc dù ta cũng không nguyện ý, nhưng là nghĩ đến mình đi qua đồng học cũng gặp phải nguy hiểm, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta tìm tới một cái đèn tin, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lại thăm dò một thanh đạn hoàng đao. Ta cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi, lại về lên trên lầu, cái kia chung cư cửa chống trộm mở rộng. Khẳng định là ta vừa rồi trốn thời điểm ra đi giữ cửa phá tan. Dạng này vừa đi vừa về giày vò, trời đã có chút sáng lên, ta lá gan cũng lớn một chút. Một tay cầm đèn tin, một tay nắm chặt đạn hoàng đao, thử thăm dò bước vào cửa. Nơi tay điện chiếu sang dưới, ngồi dưới đất ba cái kia kinh khủng nữ nhân lại xuất hiện ở trong mắt. Ta lần này có chuẩn bị tâm lý, không giống trước đó như vậy sợ hãi, ta dùng đèn tin cẩn thận chiếu các nàng, nhất là các nàng trên cổ hoa cầu. Ta cẩn thận phân biệt mới nhìn rõ ràng, hoa này cầu không phải sinh trưởng ở các nàng trên cổ, mà là đầu của các nàng bị chém đứt, dùng một đóa nở rộ đại hoa cầu thay mặt đầu của các nàng cắm vào trên cổ. Đóa hoa kia đặc biệt đỏ, đặc biệt lớn, cánh hoa phong phú, hình dạng quái dị, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này hoa, nó cắm ở trên cổ không nhìn kỹ, căn bản chính là một cái hoa đầu. Phát hiện cái này chân tướng cũng không có để cho ta dễ chịu, cũng sợ hãi vừa rời đi, mới sợ hãi lại chiếm cứ ta. Ba người nữ nhân này không phải chúng ta, mà là bị người giết chết. Chương 1, quỷ ghi âm, 3. Nhưng ta không hiểu rõ tại sao muốn chém đứt đầu của các nàng, tại sao muốn tại trên cổ cắm hoa, mà lại. Đầu của các nàng đi nơi nào? Đang sợ hãi lại hiếu kỳ điều khiển, ta ỉ vào lá gan xuyên qua các nàng, đi vào phòng ngủ, ta lại tra xét phòng bếp cùng nhà vệ sinh, tìm khắp cả phòng gian mỗi một cái góc. Cũng không có tìm đến hắn nhóm đầu người. Ba nữ nhân đầu không cánh mà bay. Trở lại phòng khách, nhìn qua kia ba bộ đầu người hoa nữ thi, ta có điểm không biết làm sao, không biết bước kế tiếp ta nên làm gì. Lúc đầu ta là dự định báo cảnh, ngay tại ta chần chờ thời điểm, ngoài cửa truyền đến có người mở cửa xuống lầu thanh âm. Ta đều không có lưu ý, hiện tại đã là sáng sớm. Ta chợt phát hiện cửa chống trộm không có đóng. Vội vàng chạy tới đóng cửa, nhưng đã chậm. Vừa vặn trông thấy từ trên thang lầu đi xuống một đôi lão đầu lão thái thái. Cái kia lão thái thái ta trước đó gặp qua, họ Điền, ở lầu chót, xem ai đều là một bộ tràn ngập nghi kỵ ánh mắt, nghe nói tính tình cổ quái, yêu bàn lộng thị phi. Điền lão thái thái đi đường đều không chắc chắn, một đôi mắt nhỏ đặc biệt hắn á tặc, một chút liền quay tới rơi vào trên mặt ta. Ta lúc ấy trong lòng chính là co lại. Điền lão thái thái theo sát lấy liền hướng đằng sau ta ngắm, ta tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Đóng cửa trong nháy mắt, ta có thể từ ánh mắt của nàng bên trong đọc lên ngờ vực vô căn cứ tới. Đóng cửa lại, ta xuyên thấu qua cửa kính nhìn ra phía ngoài. Điền lão thái thái còn dừng bước lại, nhìn chằm chằm cửa nhìn một hồi, tấm kia che kín nếp nhăn xấu xí mặt mo thân ra một tia cười lạnh, cùng lão đầu tử nói thầm lấy cái gì đi xuống lầu. Ta đoán chừng, nàng hẳn phải biết cái này trong căn hộ ở ba nữ nhân, 89/10 nàng là nghĩ sai, coi ta là thành nữ nhân nào nhân tình, lén lút chạy tới qua đêm. Nghĩ như vậy tốt nhất. Ta nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc đó, ta đã ý thức được ta gặp một cái đại phiền toái. Điền lão thái thái nhỏ hẹp nghi kỵ biểu lộ cho ta để tỉnh được, nếu như ta hiện tại báo cảnh, cảnh sát thật sẽ tin tưởng ta sao? Ta một cái độc thân sống một mình nam nhân, dựa vào cái gì để chứng minh ta là trong sạch? Nếu như cảnh sát hỏi Điền lão thái thái, nàng chắc chắn sẽ không nói ta lời hữu ích, loại này thích bàn lộng thị phi, bỏ đá xuống giếng người, lớn nhất vui vẻ chính là nhìn thấy người khác không may. Vạn nhất đen đuổi đến đâu đụng tới Phùng Chí Minh dạng này lòng dạ hiểm độc cảnh sát, ta cái này không liền thành cái thứ hai hô cách lẹ toan án à? Ta suy đi nghĩ lại, quyết định tạm thời trước không báo án. Còn tìm đến cây lau nhà còn đem phòng gian trong ngoài bên ngoài ta đi qua địa phương đều trà sát một lần, sợ lưu lại dấu chân, khiến cho ta liền cùng tội phạm đồng dạng. Thu thập xong những này, ta lén lút về xuống lầu dưới trong nhà mình. Trời đã sáng rồi, vẫn là cái chủ nhật. Ta lại đứng ngồi không yên, bắt tâm náo làm. Vừa nghĩ tới đỉnh đầu có tam cái nữ thi, ta liền lo sợ bất an, nếu ta không có đi qua gian phòng kia thì thôi, hiện tại ta đã biết, căn bản không khả năng trang làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta hiện tại đau đầu nhất không biết nên làm thế nào cho phải. Báo cảnh, ta không dám. Không báo cảnh, thi thể sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, ta vẫn là khó thoát hoài nghi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ đến ngươi, Hứa Uyển. Tại ta trong trí nhớ, ngươi làm người rất hiền lành, nghe nói ngươi bây giờ là tâm lý sinh. Có lẽ ngươi có thể giúp ta phân tích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đây chính là ta hiện tại gặp phải đại phiền toái, vô luận ai bày ra dạng này sự tình đều tính đủ không may. Mà lại ta vừa mới phát hiện, còn có xui xẻo hơn sự tình, ta. Tốt, ta nhất định phải lập tức đi, vốn còn muốn nói một chút, thế nhưng là không còn kịp rồi. Có thể nói ta sẽ lại cùng ngươi liên hệ. Hy vọng như thế. Ghi âm im bặt mà dừng. Cái thanh âm kia khàn khàn, ngữ khí mang theo lo lắng giọng nam dường như đột nhiên bỗng chốc bị chặt đứt. Văn phòng lâm vào triệt để yên tĩnh. Hứa Uyển cùng Đinh Tiềm đều giữ im lặng nhìn xem trên bàn ghi âm út, tựa hồ còn không có từ ghi âm bên trong lấy lại tinh thần, hoặc là còn chờ đợi cái kia đột nhiên bỏ dở giọng nam đột nhiên lại tiếp tục bắt đầu giảng thuật. Đinh Tiềm nhìn một chút vũ thuyền đi biển đồng hồ, bất chi bất giác đã qua 3 giờ. Hứa Uyển ngơ ngác ngồi đối diện hắn, giang nam nữ tử luôn luôn mềm mại bình tĩnh trong thần sắc tràn ngập bất an, con mắt trợn trừng lên, mang theo kinh ngạc, còn có một số mê hoặc. Người vẫn tốt chứ? Đinh Tiềm gõ gõ cái bàn, để Hứa Uyển thanh tỉnh một chút. Hứa Uyển tựa như trải qua một lần dài dằng dặc lặn, rốt cục có thể nổi lên mặt nước đổi khẩu khí. Cả thân thể lập tức liền hư thoát. Đoạn này ghi âm nội dung thực sự đủ rung động, cho dù là tại ban ngày, dù cho Đinh Tiềm ngay tại trước mặt, nàng vẫn là nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Người này một mực tự xưng là bạn học của ngươi, nghe hắn nói thời gian dài như vậy, ngươi có thể nhớ tới người này sao?
Đinh Tiềm hỏi.
Hứa Huyền thở dài, lắc đầu.
Chủ nhiệm.
Ừm, làm sao?
Ngươi thấy thế nào a, chủ nhiệm, đây rốt cuộc là thật hay giả?
Ngươi là chỉ hắn nói cả kiện sự tình, vẫn là trong ngón tay liên quan đến giết nhân án?
Giết?
Giết nhân án?
Hắn nói, có thể là thật sao?
Hứa Huyền miễn cưỡng nuốt xuống một chút.
Làm tâm lý sinh, các loại ly kỳ cổ quái chướng ngại tâm lý cùng người bị bệnh tâm thần nàng còn không sợ, nhưng là đối khủng bố như vậy giết nhân án, không có chút nào sức miễn dịch.
Đinh Tiềm nghĩ nghĩ nói, cái này ta hiện tại cũng không thể kết luận.
Hắn giảng thuật thời điểm ngữ khí ngược lại là rất thẳng thắn, có thể nghe ra sợ hãi cùng lo nghĩ. Nhưng tình tiết vụ án là thật hay không, còn cần thực tế điều tra.
Không phải dễ dàng như vậy liền có thể kết luận.
Đinh Tiềm cứ việc chấn định, vậy đoạn quỷ dị ghi âm cũng mang cho hắn không nhỏ xúc động.
Người cái cổ cắm hoa.
Loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn giết người hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nếu như không phải lập ra cố sự, vậy liền mang ý nghĩa, có một cái vô cùng hung tàn giá hỏa chính ung dung ngoài vòng pháp luật.
Nghe Hứa Huyền nói gửi kiện địa chỉ tại Vũ Là, đó chính là nói vụ án này cũng phát sinh ở Vũ Là.
Đinh Tiềm cầm lấy trên bàn điện thoại cho Bình Giang thị công an cục hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu gọi một cú điện thoại.
Để hắn hỗ trợ điều tra thêm, gần nhất có không có phát sinh qua người cái cổ cắm hoa dạng này hung sát án.
Tôn Kiến Châu nghe xong liền cười, Đinh Y Sinh, ngươi cái này là từ đâu mà nghe được nghe đồn a, ha ha, rõ ràng chính là có người giải tin tức giả nha.
Nói như vậy không có có này dạng bản án, ngươi xác định a?
Không cần tra ta đều có thể xác định.
Bình Giang mặc dù lớn, các khu công an phân cục mấy cái, nhưng muốn thật sự là gặp dạng này đại án tử, khẳng định đều muốn báo cáo chúng ta bên này, ta khẳng định ngay lập tức biết.
Dạng này a?
Đinh Tiềm để điện thoại di động xuống, Hứa Huyền một mực ngồi ở bên cạnh nghe, vội vàng hỏi, thế nào a, chủ nhiệm?
Hình cảnh đội bên kia còn không có tiếp vào báo án.
Một cái trong căn hộ trắng trợn bày biện tam bộ thi thể, không có thể sẽ không bị phát hiện.
Nói như vậy, đây là tin tức giả nha.
Hiện tại có kết luận còn có một chút sớm.
Ngươi là hôm trước lúc nào thu được chuyển phát nhanh?
Buổi chiều nhanh lúc tan việc.
Chương 1, quỷ ghi âm, 4.
Trong thành phố phát chuyển nhanh nửa ngày liền đến, hôm trước là thứ hai, gửi kiện người hẳn là buổi sáng gửi ra.
Dựa theo hắn giảng thuật vụ án phát sinh thời gian là bên trên tối thứ 6 lên, cho tới hôm nay thứ 4, ở giữa cách xa nhau mới 3 ngày. Có khả năng thi thể còn đang trong căn hộ không có bị người phát hiện.
Kia ghi âm người này những ngày này đang làm gì, hắn biết rõ trên lầu có tam bộ thi thể, sẽ không còn ở dưới lầu đi.
Hứa Huyền nói ra câu nói này đem bản thân đều dọa đến đánh cái dùng mình.
Cái này khó mà nói.
Đinh Tiềm suy nghĩ một chút, hắn đoạn này ghi âm phần cuối rất ý vị sâu xa, hắn nói mình gặp xui xẻo hơn sự tình, tựa hồ còn nghĩ nói đi xuống, không biết nguyên nhân gì đột nhiên bên trong gáy mất.
Sau đó liền nói mình nhất định phải đi.
Có lẽ hắn gặp nguy hiểm gì, hắn tại ghi âm bên trong cũng không chỉ một lần đề cập tới, tình huống thực tế khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp.
Đúng vậy à, hắn còn nói vạn nhất mình ngộ hại, để cho ta báo cảnh, lời này là có ý gì?
Có lẽ, hắn đã phát hiện cái gì, chính là bởi vì dạng này, tình cảnh của hắn mới rất nguy hiểm.
Vậy ta nên làm cái gì, báo cảnh sao?
Căn bản vô dụng, chúng ta bây giờ liền hắn là ai, giết nhân án đến cùng ở đâu phát sinh cũng không biết, cảnh sát như thế nào lập án.
Cái này,
người này hiện tại gặp hai phiền phức, một phương diện, nhưng có khả năng thứ gì uy hiếp được tính mạng của hắn, một phương diện khác hắn lại không tin cảnh sát, sợ cảnh sát oan uổng hắn. Cho nên hắn hiện tại vô cùng tứ cố vô thân, mới nghĩ đến ngươi.
Thế nhưng là ta hiện tại cái gì cũng không làm được a.
Tạm thời đúng là dạng này, ngươi có thể làm chỉ có chờ, hắn sẽ còn lại cùng ngươi liên hệ.
Đương nhiên, nếu như hắn không có đoạn dưới, giá khởi hung sát án cũng từ đầu đến cuối không có bị phát hiện, vậy ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nói không chừng đây chính là ngươi bạn học cũ một lần đùa ác.
Hứa Huyền cũng chỉ có thể dạng này, cầm ghi âm bút, tâm sự nặng nề rời đi văn phòng.
Lần này nói chuyện bí mật kết thúc về sau, cách trời xế chiều, Hứa Huyền đột nhiên lô mãng xông vào Đinh Tiềm văn phòng, trông thấy hắn ngay tại cho một cái người bệnh nhìn xem bệnh, quần đến đỏ bừng cả khuôn mặt, rất xấu hổ lui ra ngoài.
Đưa tiễn người bệnh về sau, Đinh Tiềm đem Hứa Huyền gọi vào nhà, Hứa Huyền biết phạm sai lầm, không ngừng xin lỗi.
Đinh Tiềm khoát khoát tay không ngại, hỏi nàng, ngươi vừa rồi tìm ta có chuyện gì không?
Hứa Huyền sắc mặt lại hiện ra khẩn trương, chủ nhiệm, ta vừa mới lại nhận được một cái ghi âm bút.
Đinh Tiềm con ngươi có chút co vào.
Ngươi đã nghe qua sao?
Hắn hỏi.
Còn chưa kịp.
Nhưng là ghi âm bút dáng vẻ cùng trước đó cái kia đồng dạng.
Ta nghĩ là cùng một người.
Nếu quả thật là cùng một người gửi đến, chuyện này ngược lại có ý tứ.
Ta xế chiều hôm nay còn có hẹn trước không?
Đinh Tiềm hỏi.
Không có.
Vậy ngươi đem ghi âm bút lấy tới đi.
Hứa Huyền ra ngoài một hồi, đem mới vừa lấy được ghi âm bút lấy tới.
Đóng lại cửa phòng làm việc.
Hai người còn giống chiều hôm qua như thế, ngồi đối diện nhau, ghi âm bút phóng ở trên bàn làm việc, Đinh Tiềm đánh theo mở bắt đầu khóa.
Hứa Huyền ngươi tốt, đây là ta cho ngươi phần thứ hai ghi âm.
Bên trên một phần ghi âm kết thúc thực sự quá đột ngột, có mấy lời còn chưa kịp nói.
Hy vọng ngươi bỏ qua cho, lúc ấy ta tình huống rất nguy hiểm, căn bản không để ý tới nói.
Ngươi khả năng cũng không nghĩ đến, bên trên một đoạn ghi âm ta là tại đêm hôm khuya khoắt, tại ta thuê lại trong căn hộ cho ngươi ghi chép.
Lúc ấy là chủ nhật, chính là phát hiện giết nhân án ngày thứ hai.
Ta cả ngày đều nơm nớp lo sợ.
Ngươi có thể tưởng tượng đến, tại một cái đầu trên có tam bộ thi thể trong phòng đợi cảm giác sao?
Ta đều sắp điên rồi.
Thật.
Nhưng càng làm cho ta sợ hãi sự tình còn ở phía sau.
Ta ngày đó tại phòng gian ở một buổi sáng, Buổi trưa, ta bụng đói kêu vang xuống lầu đến siêu thị mua bát mì tôm, về đến cửa nhà, ta nhìn tả hữu đều không ai, nhịn không được lại bò lên trên lầu, đứng tại trầm dai trên đài liếc một cái. Cái này xem xét không sao, đem ta nhưng dọa cho phát sợ. Kia phiến đã bị ta đóng lại cửa chống trộm thế mà mở một nửa. Chẳng lẽ có người đi vào phòng gian sao? Vẫn là cửa trang không bằng thẳng, tự mình mở. Ta ngay tại ngờ vực vô căn cứ, chợt nghe trong môn truyền ra vang động, ta dọa đến cơ hồ kêu đi ra, vội vàng chạy xuống lầu, chạy trở về mình chung cư. Phòng gian khẳng định có người, có thể là ai? Ta trong đầu làm ra các loại giả thiết. Cảnh sát, không có khả năng như thế lặng yên không một tiếng động. Lời của Điền Lao Thái Thái, ta đứng tại trên bậc thang nghe nửa ngày đều không nghe thấy động tĩnh, Lao Thái Thái này không có khả năng lá gan lớn như vậy. Nếu như là ở tại lâu bên trong những người khác, cũng không thể nào thấy được tam bộ thi thể một chút thanh âm đều không có đi. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có khả năng ai đây? Ta thực sự không dám nghĩ tiếp, đúng lúc này, ta nghe được xuống lâu tiếng bước chân, lúc ấy ta lưng tựa lại môn, nghe được rất rõ ràng. Bước chân cũng không đổi, tựa hồ còn rất chậm, chậm có chút khó lường. Trải qua trước cửa nhà ta bỗng nhiên dừng lại. Ta lúc ấy trái tim hơi kém không có từ trong cổ họng nhảy ra. Ta không biết đứng ở ngoài cửa người này là làm cái gì, nhưng trực giác của ta nói cho ta, hắn chính là từ tam cái nữ thi trong phòng ra. Hắn không có la, cũng không có gọi, hắn giống như đối đáng sợ như vậy thi thể một điểm đều không sợ. Người này liền đứng tại ta ngoài cửa, không một tiếng động, chờ đợi một hồi lâu. Ta lúc ấy dựa vào trên cửa, thở mạnh cũng không dám, một mực chờ đến ngoài cửa lại chuyển tới không nhanh không chậm tiếng bước chân, người kia sau khi đi hơn nửa ngày, ta mới chậm tới. Chuyện thứ nhất chính là đem cửa chống trộm ổ khóa đều khóa lại, vẫn chưa yên tâm, ta lại đem ghế sofa tới đây chống đỡ cửa. Ngươi không nên cười lời nói ta nhắc gan, ta chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu nhân vật, một vòng mặt đều tăng ca thường xuyên chịu lão bản khắp người làm công, ta không phải cái gì anh hùng, cũng không đảm đương nổi anh hùng. Nếu người kia chính là sát hại tiểu thanh các nàng người, hắn cũng giống vậy có thể giết ta. Ngẫm lại thủ đoạn của hắn, cũng làm người ta không rét mà run. Ta lúc ấy liền ngóng trông hắn không có phát hiện ta liền thắp nhang cầu nguyện. Nơm nớp lo sợ một mực kề đến buổi chiều, ta quyết định hướng ngươi xin giúp đỡ. Ra nhóm xuống lầu, ta tại phụ cận âm hưởng cửa hàng mua một cái ghi âm út. Nhưng là không biết tại sao, ta luôn cảm giác có người ở phía sau theo dõi, quay đầu nhìn lại không hề phát hiện thứ gì. Ta cố ý lượn quanh hai con đường, nghiêng mặc vào mấy đầu lối rẽ, mới trở lại nhà. Khi đó ta đã cảm thấy được tình huống không ổn, trở về chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem ta đáng sợ gặp phải dùng ghi âm út quay xuống. Vốn còn muốn giảng càng nhiều, thế nhưng là bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thanh âm rất nhẹ, gõ ba lần, ngừng ba lần. Đầu ta sợi tóc sẽ xảy ra a, căn bản không dám ứng thanh. Ta đoán người kia có thể là nghĩ thăm dò cái này trong phòng có người hay không, hoặc là hắn muốn xác định hắn theo dõi người kia có phải là ở tại nơi này. Ta nín hơi ngưng khí, lặng lẽ đi tới cửa sau đem lỗ hai thiếp trên cửa, xác định gõ cửa người kia rời đi về sau, ta trở lại trong phòng ngủ, cấp tốc thu thập quần áo cùng túi tiền, cái phòng này ta khẳng định không thể ở lại, nhất định phải mau chóng rời đi. Chương 2, Tú Mỹ, 1. Ta không biết người kia vì sao lại để mắt tới ta, có lẽ là ta lô mãng xông vào giết người hiện trường, bị hắn phát giác. Đối với hắn tàn nhẫn như vậy vô tình ra hỏa tới nói, giết chết ta liền cùng nghiền chết một con côn trùng không sai biệt lắm. Hắn đã chơi chết ba người, không ngại thêm một cái. Hết lần này tới lần khác ta còn không dám báo cảnh, ta liền gia hỏa này dáng dấp ra sao đều chưa thấy qua, ai có thể tin tưởng ta nói chuyện. Nói không chừng gia hỏa này đã nhìn ra ta lo lắng, bởi vậy mới không kiêng nể gì cả, thậm chí dám gõ cửa thăm dò ta. Không nói gạt ngươi, Hứa Uyển, ta hiện tại càng nghĩ càng phẫn nộ, ta liền xem như một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, mệnh của ta lại không đáng tiền, cũng không tới phiên bị nhân chơi chết trình độ. Nghĩ đến Tiểu Thanh, trong lòng ta liền đổ đắc hoàng. Em đẹp một nữ hải, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi, chết thảm như vậy, chúng ta những tiểu nhân vật này mệnh thực sự quá không đáng giá. Mẹ, ta tuyệt không thể bị gia hỏa này giống Tiểu Thanh các nàng như thế chặt rơi đầu tại trên cổ cắm hoa. Ta cho dù chết, cũng muốn kéo lên cái này tên hôn đản đương đệm lưng. Ta thu thập thỏa đáng, kỳ thật chỉ có một cái dương hành lý, trang mấy bộ tùy thân quần áo cùng là toàn, còn lại đồ vật tạm thời toàn ném chỗ này. Đương nhiên, trọng yếu nhất đạn hoàng đao không thể không mang. May mắn, ta còn có cái có thể phòng thân dụng cụ, cái này cho ta rất lớn dũng khí. Nhìn xem đồng hồ, 22:34, không thể đợi thêm nữa. Ta không có tùy tiện ra ngoài, trước dùng sức nện cho một chút cửa chống trộm, tiếng vang đem trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh chấn sáng lên. Ta xuyên thấu qua cửa kính nhìn ra phía ngoài. Trong hành lang không có người. Ta lập tức mở cửa, một tay xách hành lý dương, một tay nắm đao hướng dưới bậc thang phi nước đại. Lúc kia, ta bất kể là ai, chỉ cần dám xông tới cản ta liền nặng hắn mấy đao. Một hơi chạy ra lâu động, thế mà rất thuận lợi. Ta há mồm thở dốc, cũng không dám trì hoãn. Ai biết tên kia có thể hay không núp ở chỗ nào dò xét ta đây. Ta nhất định phải trốn được xa xa, bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Ta cái khó lo cái khôn, chạy đến bên đường đánh một cái xe taxi. Lên xe, ta còn không ngừng hướng sau lưng nhìn xem có hay không xe theo dõi ta. Lái xe hỏi ta đi chỗ nào, ta nói ngươi cứ việc hướng phía trước mở. Hắn mở một đoạn đường, dừng lại hỏi ta, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Ta căn bản không biết ta muốn đi đâu đây. Ta xuống xe, đứng tại bên đường lớn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ta lại đón một chiếc xe, để lái xe đem ta đưa trở về. Ta nghĩ thông suốt, như thế tránh không phải biện pháp. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Tương lai cảnh sát điều tra, nói không chừng sẽ còn hoài nghi ta là hung thủ, chạy án đâu. Lại nói, tên kia cũng chưa chắc chịu bỏ qua ta. Cùng nó lo lắng để phòng trốn đông trốn tây, còn không bằng ra sức đánh cược một lần. Thế là, ta thừa dịp lúc ban đêm ngồi mặt khác một cỗ màu sắc khác nhau xe taxi trở về tới ta thuê phòng phụ cận, ta đoán hung thủ khẳng định nghĩ không ra, ta sẽ giết một cái hồi mã thương. Ta biết tại nhà ta đường phố đối diện có một cái mau lẹ khách sạn, ta muốn cao tầng sắt đường một gian phòng một người ở từ cửa sổ trông đi qua, tại đường đi chết đối diện chính là ta thuê lầu trọ, còn có thể trông thấy phòng ngủ của ta cửa sổ cùng tiểu thanh phòng ngủ của các nàng cửa sổ. Cách xa nhau không đến 200m. Ngươi đại khái cũng đoán được ta muốn làm gì. Ta cảm thấy hung thủ như là đã để mắt tới ta, khẳng định sẽ còn trở về. Ta ngay ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, nhìn xem rốt cục ai có thể hao tổn qua ai. Ta một đêm kia bên trên đều không chút ngủ, ngày thứ hai, ta hướng đơn vị xin một tuần nghỉ bệnh, thuận tiện mua về một cái kính viễn vọng, lại mua về một bình phòng sói nước, có những vật này, trong lòng ta nhiều ít an tâm. Trở lại khách sạn, ta ghé vào trên bệ cửa sổ, bắt đầu dùng kính viễn vọng giám thị ta ở cư xá cùng lầu trọ. Ta cẩn thận phân rõ tại trong khu cư xá ra ra vào người, còn thỉnh thoảng hướng nhà ta cửa sổ cùng tiểu thanh cửa sổ nhìn một chút, mơ hồ cũng có thể trông thấy một chút trong cửa sổ đồ vật. Ta chưa thấy qua tên kia, cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Ta hoàn toàn là bằng trực giác đến tìm kiếm. Ta cứ như vậy không nhúc nhích ghé vào trên bệ cửa sổ, giám thị cả ngày, ngoại trừ đi nhà xí cùng ăn cơm, ánh mắt liền không có rời đi. Đến ban đêm, từng nhà đều sáng lên đèn, chỉ có nhà ta cùng tiểu thanh nhà là đèn nhánh. Nghĩ đến tiểu thanh cùng nàng bạn cùng phòng tam bộ thi thể còn ở trong phòng, lại nghĩ tới ta tình cảnh hiện tại, trong lòng liền dâng lên trận trận bi ai. Một ngày này không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ta cũng không biết tên kia đến cùng về không có trở về, nhưng ta không hề từ bỏ, ngày thứ hai tiếp tục giám thị. Ngoại trừ giám thị, ta hiện tại cũng không có nó tài giỏi sự tình. Ngày thứ hai lại giám thị cả ngày, ngay từ đầu ta cảm thấy nhìn thấy tất cả mọi người rất nghi, đến cuối cùng ta đều đã chết lặng. Cũng không biết tên kia đến cùng có tới hay không qua, có phải là đã từ dưới mí mắt ta chạy trốn. Nhưng có một chút ta xác định, tiểu thanh thi thể của các nàng còn không có bị phát hiện. Bằng không xe cảnh sát đã sớm tới, không có khả năng còn an tĩnh như vậy. Ta đã nhịn hai ngày, vây được thực sự không được, ghé vào trên bệ cửa sổ híp mắt trong chốc lát. Mở mắt ra cũng không biết ngủ thẳng tới mấy điểm, trời đã tối. Ta uống một hớp, đi phòng vệ sinh rửa cái mặt trở về, quen thuộc cầm lấy kính viễn vọng lại đi đối diện nhìn. Đồng nhiên, trong ngực ta nhảy loạn một cái. Tiểu thanh ra lượng đèn. Một cái tràn đầy người chết trong phòng đột nhiên đèn sáng. Ta lúc ấy đều không biết mình là giật mình, kinh hãi, vẫn là hưng phấn, xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn kỹ, tựa hồ cửa sổ đằng sau còn có bóng người lắc lư. Ta không kịp nghĩ nhiều, nắm lên phòng trên giường đạn hoàng đao cùng phòng sói nước, chạy vội ra nhà khách, thẳng đến lầu trọ chạy tới. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng có giống như thế dũng cảm qua. Một hơi chạy lên lâu, đến tại tiểu thanh ra môn bên ngoài, cửa trống trộm thiếu một đường khe hở, trong khe cửa lộ ra ánh đèn. Ta lấy dũng khí, chậm rãi đem cửa kéo ra. Lập tức phát hiện, trong phòng khách kia ba bộ cái cổ cắm hoa thi thể toàn đều không thấy. Hung thủ đến rồi. Ngoại trừ hung thủ, không ai sẽ lặng yên không tiếng động di động thi thể. Ta hai cánh tay giơ phòng sói nước, liền cùng cảnh sát cầm súng đồng dạng, đây chính là súng lục của ta. Cái đồ chơi này ta thí nghiệm qua, chỉ cần phun lên một chút liền sẽ không cầm được nhảy mũi chảy nước mắt. Ta đều tính toán tốt, một khi trông thấy hung thủ, không nói hai lời liền hướng hắn cuồn phún. Người cường hãn đến đâu cũng không chịu nổi cái này. Sau đó ta lập tức chạy ra cửa từ bên ngoài giữ cửa trên đỉnh, lớn tiếng la lên đem toàn lâu người đều gọi ra đến, đem ra hỏa vây ở lầu 7 trong phòng, hắn chắp cánh khó thoát. Ta đã cứu mình, cũng thay tiểu thanh các nàng báo thủ. Đây chính là kế hoạch của ta. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta tay phải còn nắm chặt đạn hoàng đao. Có xong bảo hiểm, ta lá gan cũng lớn không ít. Ta chú ý cẩn thận xuyên qua phòng khách, lưu ý lây trong phòng động tĩnh. Từ sát đường cái gian phòng kia trong phòng ngủ truyền ra vang động. Chính là ta vừa rồi từ kính viễn vọng nhìn thấy gian phòng kia. Cửa phòng giam giữ, hung thủ liền tại bên trong. Chương 2, Tú Mỹ 2. Một khắc này, ta khẩn trương tới cực điểm. Hai cánh tay đều đang run rẩy. Nhưng ta đặt quyết tâm, cùng gia hỏa này một quyết thắng thua. Ta dùng sức phá tan cửa, phòng gian quả nhiên có người, chính đưa lưng về phía ta. Nghe được tiếng vang đột nhiên xoay người. Ta giơ lên phòng sói nước cùng đạn hoàng đao liền xông đi lên, mắt thấy liền muốn hướng trên mặt hắn phun, đột nhiên một chút dừng lại. Người kia cũng phát ra thét lên. Ngươi căn bản nghĩ không ra ta nhìn thấy cái gì. Ta nhìn thấy lại là Tiểu Thanh. Nàng sẽ sống sờ sờ đứng tại trước mắt ta, bị trong tay của ta đạn hoàng đao dọa đến hoa dung thất sắc. Kỳ thật ta một khắc này so với nàng còn sợ hãi. Ba ngày trước, ta rõ ràng trông thấy nàng bị nhân chém đứt đầu, trên cổ cắm một đóa hoa hồng lớn, thi thể liền phóng trong phòng khách. Làm sao đột nhiên lại sống đến giờ? Hơn nửa đêm ta chẳng lẽ là gặp quỷ hả? Ta dọa đến thiếu chút nữa quỳ xuống đất, giơ đao cùng phòng sói nước, cảnh giác nhìn xem cái này lớn lên giống Tiểu Thanh ra hỏa. Nàng nói chuyện trước, lắp ba lắp bắp hỏi ta. Ngươi muốn làm gì? Gia hỏa này liền âm thanh đều cùng Tiểu Thanh rất giống, nghe so ta còn sợ hãi. Ta ỉ vào lá gan hỏi, ngươi là ai? Nàng mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn qua ta, nói, ta đương nhiên là Tiểu Thanh a, ngươi thế nào? Ta nuốt nước miếng một cái, nói, ngươi không là chết sao, tại sao lại sống? Hắn nói, ngươi phát sốt đốt hồ đồ rồi à, cái gì gọi là ta lại còn sống, ta sống thật tốt. Ta hỏi nàng, trước lúc trời tối cái này phát đã xảy ra chuyện gì ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng nghĩ nghĩ, nói, trước lúc trời tối ta không ở nhà nha, chuyện gì xảy ra? Ta lúc đương thời một chút choáng váng, nghĩ đến kia ba bộ không đầu nữ thi, ta nói, vậy ta trước lúc trời tối đến nhà ngươi làm sao lại nhìn thấy ba nữ nhân? Nàng chần chờ một chút, tựa hồ hiểu được, nói, ta bạn cùng phòng biểu muội tại Bình Giang lên đại học, tới xem một chút nàng. Ta còn cùng nữ hải kia bắt chuyện qua, trước trời xế chiều ta liền đi công tác đi ngoại địa. Vừa xuống xe lửa tốt. Ta nói, ngươi nói là sự thật. Ngươi không có gạt ta a? Hắn nói, ngươi có thể hay không trước cây đao buông xuống? Ta buông xuống nào? Thông qua nhìn mặt mà nói chuyện, cảm giác nàng không giống quỷ. Đều nói không có quỷ cái bóng, ta cố ý ngó ngó nàng dưới lòng bàn chân, có bóng dáng. Nàng lại dùng rất không hiểu giọng điệu nói, ta vừa về đến liền phát hiện các ngươi đều rất kỳ quái. Ta nói chỗ nào quái? Hắn nói, ta kia hai cái bạn cùng phòng hơn nửa đêm không biết chạy đi nơi nào, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Ngươi đây, lại đột nhiên cầm đao xông tới, nói cái gì ta chết đi, ta hơi kém bị ngươi hù chết. Các ngươi đến cùng tại làm cho gì a? Ta không ở hai ngày này đã xảy ra chuyện gì sao? Ta hỏi nàng, ngươi sau khi vào cửa đang khóa lấy sao? Hắn nói, cái này cũng rất kỳ quái, đại môn thế mà không khóa. Ta trực tiếp liền tiến đến. Ta lại hỏi, vậy ngươi xem không nhìn thấy trong phòng khách người? Hắn nói, trong phòng khách không có người a, người nào a? Đương nhiên là ba bộ nữ thi. Ta nghe Tiểu Thanh nói chuyện khẩu khí, nàng xác thực còn cái gì cũng không biết. Đó chính là nói, ba bộ đầu người hoa nữ thi cũng không phải là nàng rời đi, đó chính là người khác. Khẳng định là hung thủ tại Tiểu Thanh về trước khi đến đem nữ thi rời đi. Xem ra ta giám thị cũng không thành công, lại đem hắn đã bỏ sót. Một cái để ngươi không cảm thấy được địch nhân đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Nói không chừng, tên kia hiện tại liền giấu ở phụ cận đâu. Ta mồ hôi lạnh đều xuống tới. Kéo Tiểu Thanh đối hắn nói, tranh thủ thời gian theo ta đi. Ai biết nàng căn bản cũng không nghe ta, đem tay ta hất ra, hoài nghi nhìn ta, hỏi ta đến tột cùng muốn làm gì. Ta mới nhớ tới, kỳ thật ta cùng với nàng cũng không có như vậy quen thuộc. Ta đối nàng hoài nghi tiêu trừ, nàng đối ta hoài nghi còn rất sâu đâu. Ta nói, chúng ta bây giờ gặp nguy hiểm, ngươi đi với ta một cái địa phương an toàn, ta đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Nàng căn bản không tin tưởng, nói, ta chỗ đó cũng không đi. Tiểu Thanh dáng dấp rất xinh đẹp, qua đi khi còn đi học mà hay là chúng ta hoa khôi của trường đâu. Khó tránh khỏi tính cách có chút già mồm, khả năng cảm thấy trên đời này nam nhân ngoại trừ ba nàng, tiếp cận nàng đều nghĩ mưu đồ làm loạn. Lại nói, ta vừa rồi cầm đao xông tới, đem dọa cho phát sợ, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng ta. Nhưng dưới mắt tình huống nguy hiểm, ta không thể quang cùng với nàng ở chỗ này tốn hao. Vạn nhất hung thủ lúc nào trở về, hai ta liền đều xong. Mặc dù ta mang theo đao cùng phòng sói nước, làm một chút đánh lén vẫn được, muốn để ta đao thật thương thật cùng một cái giết người không chớp mắt biến thái làm, khẳng định là cho không. Ta cũng không thể ném Tiểu Thanh một mình trốn, trơ mắt nhìn nàng bị tên kia hướng trên cổ cắm hoa. Hiện tại chủ yếu nhất là để nàng tin tưởng ta. Nhìn nàng cố chấp dáng vẻ, ta chỉ dựa vào nói vô dụng. Trừ phi có thể tìm tới chứng cứ gì. Ta linh cơ khẽ động, nghĩ thầm hung thủ lại giàu hoạt, coi như có thể lừa qua con mắt của ta, hắn cũng không có khả năng trắng trợn tại dưới mí mắt ta đem thi thể trở đi đi. Dù là hắn là ngụy trang, ta cũng có thể nhìn ra, dù sao cũng là tam bộ thi thể đâu, khẳng định phải dùng xe hoặc là thứ gì lôi đi. Ta có thể xác định không có phát hiện loại tình huống này. Lại nói, trừ ta ra, lâu bên trong có nhiều như vậy hộ gia đình, trên đường còn có nhiều như vậy người đi đường. Hắn cũng không dám tùy tiện đem thi thể lôi đi. Không chừng thi thể chỉ là bị giấu ở lâu bên trong địa phương nào. Trong lòng ta dạng này tính toán, quỷ thần xui khiến liền đi tới căn phòng cách vách đẩy cửa ra. Một màn trước mắt đột nhiên đem ta sợ ngây người. Gian phòng trên mặt đất điểm một vòng ngọn nến, phiêu tán một cỗ dày đặc hơn hương vị. Vây quanh ngọn nến ngồi xếp bằng lấy tam cái lõa thể nữ nhân, cũng có thể nói là tam đóa nữ nhân hoa. Cái thí dụ này rất tác tục, nhưng đúng mức. Các nàng đều không có đầu, trên cổ cắm hoa hồng. Liên là trước kia phóng trong phòng khách tam cái nữ thi. Không nghĩ tới bị hung thủ chuyển rời đến cái này cái phòng gian, bởi vì ánh nến lờ mờ, đóng cửa lại ta cùng Tiểu Thanh đều không có cảm thấy được dị dạng. Cái này tam cái nữ thi tạo hình so ta hai lần trước trông thấy quỷ dị được nhiều, không chỉ có ngồi xếp bằng, trước mặt còn trưng bày ly pha lê, bên trong chứa đục ngầu chất lỏng. Tại ngọn nến làm thành vòng tròn lớn bên trong còn vẽ lấy cái gì đồ án, ta cũng chưa kịp nhìn kỹ. Ta một chút tìm được chứng cứ, không hề nghĩ ngợi liền vội vàng đem Tiểu Thanh kéo qua để nàng nhìn, nói cho nàng vừa mới phát sinh giết nhân án. Chờ Tiểu Thanh cũng thấy rõ ràng phòng gian tam bộ thi thể, dọa đến kêu thảm một tiếng, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Ta nghĩ kéo nàng, nàng không cho ta đụng nàng, khóc cầu khẩn ta, cầu ta bỏ qua nàng. Ta xem xét, cái này rõ ràng là hiểu lầm, nàng coi ta là thành giết nàng bạn cùng phòng hung thủ. Mặc kệ ta giải thích thế nào, nàng cũng không tin, kinh hai quá độ để nàng đầu góc đều biến chậm chạp, nhận định ta chính là hung thủ. Nhưng ta nhất định phải nhanh mang nàng đi, bằng không ta cùng với nàng tùy thời đều gặp nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, ta nghĩ đến một cái vai chiêu, ta dùng đạn hoàng đao bức ở nàng, hù dọa hắn nói, tranh thủ thời gian theo ta đi, nếu là không nghe ta hiện tại liền chơi chết nàng. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, nàng ngoan ngoãn đứng lên, đi theo ta rời đi chung cư. Ta sợ nàng đi đến trên đường kêu cứu, tìm một cái khăn tay nhét đến hắn miệng, nàng tùy thân còn mang theo phòng xương mù mai khẩu trang, ta lại đem khẩu trang cho nàng đeo lên, bề ngoài căn bản nhìn không ra. Chương 2, Tú Mỹ, 3. Ta phải tay ôm lấy Tiểu Thanh eo, giả bộ như tình lữ đồng dạng cùng một chỗ xuống lầu, kỳ thật ta tay phải đạn hoàng đao từ nàng và tao dưới đáy luồn vào đi, mũi lao chống đỡ ở nàng trên bụng, phòng ngừa nàng tránh thoát chạy trốn. Tiểu Thanh là gan so ta tưởng tượng còn nhỏ, như cái con rối đồng dạng mặc cho bài bố, một chút dễ rủa ý tứ đều không có. Ta Ta cảm giác mình bây giờ bộ dáng từ đầu đến đuôi chính là một cái tội phạm giết người. Muốn tẩy trắng kết quả càng tẩy càng đen. Chỉ có thể ở trong lòng đối Tiểu Thanh biểu thị ấy nấy. Ta tạm thời đem mang về quán trọ gian phòng. Sợ nàng đi ra ngoài báo cảnh, ta đem trong phòng vệ sinh áo choàng tắm đai lưng đều giật xuống đến, xem như dây thừng cho nàng hai tay hai chân cột lên, phóng trên giường. Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn ta, nước mắt lưu không ít, còn tưởng rằng ta muốn đối nàng làm cái gì. Ta đối hắn nói, nếu như ngươi có thể bảo chứng không hô, yên lặng nghe ta nói, ta có thể đem trong miệng ngươi đồ vật lấy ra, không làm thương hại ngươi. Nàng dùng lực gật gật đầu. Ta lấy ra trong miệng nàng bố, nhìn nàng tham lam há mồm thở dốc, rất chân thành đối hắn nói, bạn cùng phòng của ngươi không phải ta giết. Nàng không cần suy nghĩ vội vàng phù hợp ta nói, ta biết ngươi không giết người, ngươi thả ta có được hay không, van cầu ngươi chớ làm tổn thương ta. Cái này rõ ràng chính là tại gạt ta nha, ta dáng dấp rất giống người xấu sao, mặc dù ta vừa mới làm không giống người tốt sự tình. Ta rất tức giận mà nói, không phải ta không nghĩ thả ngươi, cái kia hung thủ bây giờ đang ở kề bên này, hắn một có cơ hội là có thể đem hai người chúng ta đều giết. Đón lấy, ta liền cho nàng giảng thuật ta trước đó đủ loại gặp phải, từ đầu chí cuối, không sót một chữ. Nàng mắt mở thật to, tràn đầy giật mình nhìn ta. Cũng không biết có mấy phần tin tưởng, mấy phần hoài nghi. Ta nói xong, lại cường điệu ta cũng không muốn thương tổn nàng, nhưng ta hiện tại tình cảnh rất khó, vì tự vệ đành phải trước ủy khuất nàng. Nàng hỏi ta, lúc nào có thể thả nàng? Ta thở dài nói, chờ ta tìm tới hung thủ thật sự, tẩy trắng chính ta. Nàng vội vàng nói, ngươi thả ta ra, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tìm hung thủ. Ta do dự một chút, lắc đầu nói, ngươi để cho ta ngẫm lại. Ta chủ yếu là không có cách nào tin tưởng nàng, một cái nhìn chằm chằm hung thủ liền đủ ta mệt mỏi. Trở ra một cái mơ mơ hồ hồ, không phân tốt xấu nữ nhân, ta càng không có cách nào ứng phó. Cho nên ta quyết định tạm thời cầm tù nàng. Dù sao ta hiện tại thẻ ngân hàng bên trong còn có mấy vạn khối, coi như nuôi chỉ sủng vật, nàng so một con mèo cũng nhiều ăn không có bao nhiêu. Kia lúc trời tối, ta cùng ngày xưa giáo hoa cùng giường chung gối. Thế mà còn là SM ống kính, ngẫm lại thật rất buồn cười. Sáng sớm hôm sau, ta xuống lầu mua về hai phần bữa sáng cùng với nàng cùng một chỗ ăn. Thuận tiện còn mua một quyển dây thừng, ta muốn đi ra ngoài làm việc, đành phải đem trói lại, miệng chắn, lại dùng bị cuốn bên trên. Dạng này là có thể tránh khỏi nàng dễ rùa đào thoát. Đây là từ Nhật Bản phim phòng kín cấm dục bên trong học được. Không nghĩ tới nhất quán trung thực ta, thế mà một chút liền làm ra lớn gan như vậy làm bậy sự tình. Cầm tù còn là lúc trước giáo hoa, đều đủ viết thành kịch bản. Ta rời đi nhà khách, trực tiếp đi đến lầu trọ dưới, ta đã không có kiên nhẫn tiếp tục ghé vào quán trọ trên bệ cửa sổ chờ đợi. Ta không am hiểu giám thị, làm không tốt lại đem người nhìn loạn, không bằng tự mình hành động, lấy công làm thủ. Ta hiện tại đã ham sâu vũng bùn, vì tự vệ, nhất định phải nhanh chóng tìm ra tên kia, trực giác nói cho ta, hắn rất có thể sẽ còn trở lại giết người hiện trường. Thông qua quan sát, ta phát hiện cái này tàn nhẫn biến thái ra hỏa tựa hồ đối với đem thi thể biến thành cắm hoa dáng vẻ đặc biệt mê muội, hắn đã không chỉ trở lại một lần trở về, nói không chừng sẽ còn trở về. Ta dự định ngay tại lầu trọ trước sau vừa đi vừa về tuần tra, phát hiện như vậy hung thủ tỷ lệ lớn hơn. Vì ẩn nấp mình, ta còn cố ý mua một đỉnh tóc giả cùng đại gọng kính đeo lên. Tránh dưới lầu xó xỉnh bên trong, vụ trộm dò xét ra vào cửa lầu người. Cái này một đợi lại là cả ngày, trời đang chuẩn bị âm u, ta mới chợt nhớ tới, trong khách sạn còn cầm tù lấy một nữ nhân đâu. Vội vàng trở lại quán trọ, mở cửa phòng. Trông thấy trên giường Tiểu Thanh thành thành thật thật đợi tại bị quyển bên trong không núp ních, trên mặt trôi đầy nước mắt. Ta rất thấy náy, đem chăn mền mở ra, đem bịt mồm bố lôi ra ngoài, để nàng thở một ngụm. Nàng khóc sướt mướt, cầu khẩn ta thả nàng, còn thề không đến công an cục báo án, trong lòng ta rất mâu thuẫn, không biết nên không nên tin tưởng nàng. Đúng lúc này nghe được có người gõ cửa, trong lòng ta giật mình, hung tợn hỏi Tiểu Thanh có phải là nàng vụng trộm báo cảnh sát. Tiểu Thanh dọa đến không được lắc đầu, nói nàng không có. Ta ngẫm lại nàng buộc thành dạng này, cũng rất không có khả năng tránh ra gọi điện thoại. Thế là ta ỉ vào lá gan đi tới cửa hỏi là ai. Ngoài cửa trả lời nói là khách sạn sân khấu phục vụ viên, nói có người vừa rồi đến sân khấu cho ta gian phòng này lưu lại một phong thư. Bọn hắn cho gian phòng này gọi điện thoại không ai tiếp, liền tự mình đưa tới. Ta hồ nghi mở cửa, đứng ngoài cửa một cái nam nhân, xem thấu lấy là khách sạn phục vụ viên. Cầm trong tay hắn một cái phong thư, thuận tay đưa cho ta. Ta hỏi hắn, để lại thư cho ta là ai? Hắn nói hắn không thấy, là đường phục vụ viên thu thư. Ta không cùng hắn qua nói nhiều, đóng cửa lại, mở ra phong thư. Phát hiện bên trong chứa một chồng ảnh chụp. Ta đem ảnh chụp rút ra, nhìn kỹ, đầu ông một chút, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ngươi biết trên tấm ảnh chiếu là cái gì không? Là Tiểu Thanh. Chính là nàng cuốn tại mặt trong, thẳng tại trên giường ảnh chụp. Ảnh chụp chiếu lên đặc biệt thanh, liền nàng bịt mồm bố cùng nước mắt trên mặt đều chiếu lên nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ có người tại ta rời đi thời điểm tiến vào gian phòng sao? Hắn là ai, hắn muốn làm gì? Ta tâm loạn như ma, tiếp lấy nhìn cái khác ảnh chụp, lại càng thêm chấn kinh. Những hình này đập đều là cái này cái phòng gian tình cảnh, trong đó có mấy tấm hình vô cùng đặc biệt. Đập đến có chút lờ mờ. Sắc điệu cũng không đúng lắm, nhưng là có thể thấy rõ ràng nằm trên giường hai người, một cái là Tiểu Thanh, một cái khác, lại là ta. Hai ta song song thẳng tại trên giường, Tiểu Thanh tay chân đều cột. Cái này, đây không phải hôm qua lúc trời tối, hai ta lúc ngủ đợi tình cảnh sao. Mà lại, hai ta tựa hồ lóa lộ ra thân thể, một chút bí ẩn bộ phận đều bại lộ tại trong tấm ảnh, mặc dù không là đặc biệt rõ ràng, nhưng đầy đủ nhìn. Ta chần chờ hồi lâu, nghĩ đến có một loại kia hồng ngoại máy chụp ảnh, có thể xuyên thấu quần áo hoặc là tại hắc ám không ánh sáng hoàn cảnh bên trong chụp ảnh. Không thể nghi ngờ ta nhìn thấy chính là dùng loại này máy ảnh đập. Nhưng đây không phải chủ yếu nhất là lại có người tối hôm qua chui vào ta phòng gian, mà ta hoàn toàn không biết gì cả, loại này không biết sợ hãi vượt xa quá mặt đối mặt uy hiếp. Cái này người chụp hình là ai? Có phải là sát hại Tiểu Thanh bạn cùng phòng hung thủ? Ta quăng lên trên giường Tiểu Thanh hỏi nàng, ban ngày có người hay không đi vào phòng gian? Tiểu Thanh rất nghiêm túc nói không có. Ta cảm thấy Tiểu Thanh trong chuyện này sẽ không gạt ta, nếu là có người đột nhiên xông tới cầm máy ảnh đối nàng loạn đập, nàng khẳng định so ta còn sợ hãi, không có khả năng không nói cho ta. Lại nói, nếu như người này thật là hung thủ, hắn tối hôm qua đều chạy đến giường của ta trước, làm gì không hạ thủ chơi chết chúng ta, đây không phải là chuyện một cái nhấc tay à? Chương 2, Tú Mỹ, 4. Ta lại cầm lấy những hình kia nhìn kỹ, lần này ta phát hiện vấn đề. Những hình này chụp ảnh góc độ tất cả đều là từ cửa sổ bên này, hơn nữa còn có một chút nhìn xuống cảm giác. Ta nhìn qua cửa sổ, từ ta hôm trước chuyển vào đến, cửa sổ một thẳng đến là mở ra, ta trước đó một mực ghé vào trên bệ cửa sổ viễn trình giám thị lầu trọ. Cầm tù Tiểu Thanh về sau, ta cải biến giám thị sách lược, nhưng một thẳng đến không chút chú ý cửa sổ. Ta đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, đột nhiên cảm giác được địa phương nào có đạo ánh sáng tại lắc con mắt của ta. Ta tìm kiếm lấy ánh sáng phát ra phương hướng, tìm tới tìm lui, phát hiện tránh quang ở phía đối diện lâu mái nhà. Lóe lên, giống như có người tránh ở nơi đó. Ta giật mình một chút kịp phản ứng. Những hình kia có phải hay không là có người trốn ở lầu đối diện trên đỉnh dùng siêu viễn cự ly máy chụp ảnh đập? Cái kia đạo tia chớp là đang cố ý nhắc nhở ta sao? Thì ra như vậy, nửa ngày, tên kia sớm liền phát hiện được ta ý đồ, ta cho là ta đang giám thị hắn, nhưng thật ra là hắn đang giám thị ta, nhất cử nhất động của ta đều dưới mí mắt của hắn. Nhìn ta đần độn còn không có chút nào cảm thấy, gia hỏa này rơi vào đường cùng cho ta chụp mấy bức ảnh chụp, liền Tiểu Thanh đều cùng một chỗ đập tiến vào. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền có thể báo cảnh bắt ta, cũng đã giảm mất đi một cái phiền toái, thế nhưng là hắn không có làm như thế. Ngược lại đưa ảnh chụp nhắc nhở ta. Cái này giảo hoạt hỗn đản rõ ràng là không có coi ta là thành uy hiếp của hắn, hắn đang đùa ta chơi đâu. Ngực ta bên trong dâng lên hừng hực lửa giận. Lấy được đạn hoàng đao cùng phòng sói nước, đi ra nhà khách, ta lúc ấy phẫn nộ đã vượt trên sợ hãi, cùng nó dạng này cả ngày lo lắng hãi hùng, còn không bằng chân nước chân giáo đánh nhau chết sống. Ta từ nhỏ đến lớn đều cẩn thận chặt chẽ, đừng nói động đao, đánh cái trận cũng không dám, ta lần này thuần túy là để gia hỏa này ép lên tuyệt lộ. Chuyển đến tia chớp lâu là một ngôi nhà trang công ty, bề ngoài trải qua cải tạo, nhưng lâu thể vẫn là lao lâu. Tại cao ốc bên trái có một cái hình chữ chi ngoại lâu bậc thang, một mực có thể thông đạo mái nhà sân thượng, lầu một khóa lại tiểu cửa sắt, tại lầu một đến lầu hai trên bậc thang trang hàng rào sắt, phòng ngừa người leo đi lên. Vật này chính là phòng quân tử không phòng tiểu nhân, ta từ thang lầu khía cạnh leo đi lên, trèo qua hàng rào sắt, rơi xuống trên bậc thang. Thuận thang lầu một hơi chạy lên lầu đỉnh thiên đài. Vừa rồi chính là từ cái này phát ra tia chớp, hiện tại đã không ai tại. Ta hô một cuống họng, là gia môn, cũng đừng trốn tránh cất giấu, có bản lĩnh hai ta so tay một chút. Ta như vậy cũng là vì cho mình thêm can đảm một chút. Nhưng căn bản không có người lên tiếng. Ta nắm chặt đao, đi đến tới gần nhà khách kia một bên lâu một bên vụng trộm đánh giá chung quanh, đề phòng tên kia đánh lén ta. Ngay tại đại khái ta nhìn thấy tia chớp địa phương, ta phát hiện một cái màu đen đại giỏ sách, căng phồng, không biết bên trong chứa cái gì. Ta đi qua, cẩn thận chu đáo một chút, rồi tay nhấc nhấc tay giỏ sách, chịu nặng, sờ sờ vừa mềm hồ hồ. Ta kéo ra bao bên trên khóa kéo, thử đưa tay ở bên trong sờ sờ, tựa như là một đống quần áo. Ta túm ra mấy món, có áo ngủ, ngực che đậy cùng tam sừng quần, rõ ràng chính là nữ nhân quần áo. Mà lại những y phục này bên trên đều có không ít máu. Chỉ là vết máu đã làm. Ta lại đưa tay tại trong bọc sờ, lôi ra ngoài vẫn như cũng là dính máu quần áo. Từ áo ngoài đến bên trong áo tất cả đều có, ta còn không cẩn thận bị quấn tại trong quần áo đồ vật nắm tay quẹt làm bị thương. Ta dứt khoát đem trong bọc đồ vật tất cả đều đổ ra, ngoại trừ quần áo bên ngoài, còn có một thanh búa nhỏ cùng một thanh đoàn đao. Dịu cùng trên lưới đao kề cận thật dày một tầng máu. Đồ vật đã nhìn xong, ta cũng ý thức được cái gì. Nếu như ta không có đoán sai, những này quần áo khẳng định là hung thủ từ Tiểu Thanh bạn cùng phòng trên thân lột xuống tới, chỗ ta xem ra gặp thi thể đều là quang lấy thân thể. Cái kia thanh dính đầy máu dịu cùng đoạn đao chính là hung thủ giết người cùng chặt đầu dùng hung khí. Phát hiện những này, ta từng có trong nháy mắt hưng phấn, cơ hồ muốn mang theo những vật này đi báo cảnh sát. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua 2 giây, ta đầu óc liền thanh tỉnh. Tùy theo mà đến chính là thấu xương rét lạnh. Ta mặc dù không là cảnh sát, nhưng không có chuyện đã nhìn hình sự trinh sát kịch, biết một chút phá án thưởng thức. Cảnh sát phá án là giảng chứng cứ, đầu tiên nhìn chính là vân tay cái gì. Ta đem vài thứ đều đưa cho cảnh sát thì có ích lợi gì, những vật này ta tất cả đều chẳng qua, phía trên khẳng định lưu lại ta vân tay. Có hay không chỉ tay của hung thủ ta không biết, nhưng mà nhìn tình hình này, tên kia nói không chừng đem hắn vân tay đều làm rơi. Đáng chết. Ta lại bị gia hỏa này tính kế. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch hắn muốn làm gì, hắn phát hiện ta đang giám thị hắn, cũng nhìn ra nhược điểm của ta, liền dùng loại thủ đoạn này tiến hành phản kích, muốn bắt ta thay hắn quăng hắc qua. Cái này có thể so sánh giết chết ta hữu dụng nhiều. Ta khóc không ra nước mắt. Ta tự cho là thông minh, còn nghĩ cùng hắn đấu trí đấu dũng, kết quả đem bản thân hãm đến càng sâu. Ta luôn cuống tay chân đem vài thứ hết thảy nhét về trong bọc, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Ném đi đi, ta không biết ném chỗ nào, một mùi lửa đốt, ta lại sợ làm cho sự chú ý của người khác, để cảnh sát biết, vậy thì càng nói không rõ. Ngay tại ta do dự, trong lúc vô tình hướng đối diện quán trọ nhìn sang, giật mình phát hiện, ta thuê cái gian phòng kia trong phòng đèn sáng. Ta nhớ rõ ràng, ta lúc đi ra là tắt đèn. Một cái dự cảm bất tường xuất hiện tại trong đầu. Chẳng lẽ hung thủ là điệu hổ Ly Sơn sao? Phòng gian chỉ có Tiểu Thanh một người, còn bị ta trói lại tay chân, ngăn chặn miệng. Nàng quả thực liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Ta cái này không thành đồng loa sao? Ta vô cùng hối hận, không để ý tới những cái kia quần áo cùng hung khí, liều mạng hướng dưới lầu chạy. Vượt qua lầu 2 lan can nhảy xuống, đem chân đều y. Ta khập khiễng mang theo đạn hoàng đao chạy về quán trọ, không để ý tới thở một ngụm vọt thẳng đến gian phòng của ta, ta đỏ ngầu cả mắt. Chỉ cần để cho ta đụng phải tên kia, ta liền đánh bạc cái mạng này cũng muốn đâm chết hắn. Lúc này cửa bỗng nhiên mở. Ta nhìn thấy phía sau cửa có cái bóng người trực tiếp nào tới, đem hắn theo ngã xuống đất. Đao giơ lên, ta cũng thấy rõ ràng, người mở cửa là Tiểu Thanh. Nguyên lai là nàng tránh thoát dây thường muốn chạy trốn, đèn cũng là nàng mở, làm hại ta sợ bóng sợ gió một trận. Tiểu Thanh bị ta đặt tại thân thể dưới đáy đều nhanh hù chết, khóc ròng ròng cầu ta không muốn giết nàng, cam đoan cũng không tiếp tục chạy trốn. Ta buông nàng ra, cũng không biết là nên may mắn nàng còn sống, vẫn là hể phải mình bị người gặp phải loại tình trạng này. Ta đối hắn nói, mặc kệ ngươi có tin ta hay không, cái kia sát hại ngươi bạn cùng phòng người hiện tại liền tránh ở bên ngoài. Chỉ cần ngươi rời đi nơi này, hắn khẳng định sẽ xuống tay với ngươi. Ta chỉ là không nghĩ ngươi không công chịu chết mới cả ngươi. Nếu như là ta muốn hại ngươi hoặc là đối ngươi có ý đồ gì, ta đã sớm hạ thủ. Làm gì còn muốn nhẫn đến bây giờ? Chương 3, mất tích chặt đầu, 1. Tiểu Thanh để cho ta hỏi được không phản bác được. Ta lại lấy ra cái kia phong thư, đem bên trong ảnh chụp ngược lại trên giường để nàng nhìn. Đặc biệt là kia mấy chương kia hồng ngoại ảnh chụp. Ta nói, những hình này là hôm qua lúc trời tối có người tại lầu đối diện đỉnh đập, lúc ấy hai ta thẳng tại trên một cái giường, không thể nào là ta đập. Lần này Tiểu Thanh càng không phản đối. Nàng ngơ ngác ngồi trên giường, ánh mắt đăm đăm, xem ra chân tướng đối với nàng mà nói đủ lúc não, cần một chút thời gian tiêu hóa. Qua hơn nửa ngày nàng mới ấp úng nói, bằng không, chúng ta báo cảnh đi. Ta hơi kém đập đầu chết, ta nói, báo cảnh có làm được cái gì? Cảnh sát cũng không phải văn năng. Bọn hắn đầu tiên hoài nghi chính là ta. Cho dù cuối cùng chứng minh ta là trong sạch, kia trước đó khoảng thời gian này đâu, ngươi cho rằng hung thủ biết thành thành thật thật chờ lấy à, hắn tùy thời đều có thể xuống tay với ngươi, xuống tay với ta. Có lẽ chờ hắn giết tới 10 cái 20 cái, giết điên rồi đầu mới có thể bị cảnh sát bắt lấy. Kia thì có ích lợi gì, hai ta đã tại kia 10 cái 20 cái ở trong. Chúng ta bây giờ chỉ có lời đầu tiên bảo đảm, lại nghĩ cái khác. Nàng ngây thơ mà nói, chúng ta trốn đi không được sao? Ta chỉ vào những hình kia cười khổ, ta ngược lại thật ra cũng muốn á nhưng giá hỏa này đã để mắt tới chúng ta. Liền chúng ta lúc ngủ, hắn đều có thể dùng máy chụp ảnh vô xuống đến, hắn muốn giết hai ta dễ như trở bàn tay. Tiểu Thanh giật nảy cả mình, ngây thơ hỏi, vậy hắn vì cái gì còn chưa động thủ? Ta nói, hắn hiện tại là đem hai ta đều trở thành chơi vật, cho nên mới không có vội vã giết chúng ta. Chúng ta mù quáng báo cảnh hoặc là chạy trốn đều là một con đường chết. Hắn một khi cảm thấy không có ý nghĩa, ngay lập tức sẽ hạ sát thủ. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích hắn, để hắn hưng phấn lên, hai ta liền có thể sống lâu một đoạn. Có thể thừa dịp thời gian này trái lại điều tra hắn, chứng cứ vô cùng xác thực chúng ta liền báo cảnh. Hoặc là chơi chết hắn. Ta câu nói sau cùng đem Tiểu Thanh hù dọa. Nàng bụng mặt vừa khóc. Ta cầm nữ nhân này thật sự là không có cách, tuyệt đối một cái liên lụy. Ném nàng mặc kệ, ta còn hung ác không hạ tâm. Ta nói, ngươi trước đừng khóc, ta một thẳng đến chưa kịp hỏi ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới, hung thủ vì cái gì muốn giết các ngươi? Nàng nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, ta không biết, ta cũng không đắc tội qua người nào a. Ta lại hướng dẫn nàng, vậy ngươi dưới mắt cảm thấy ai có khả năng nhất là hung thủ? Nàng ngơ ngác nhìn qua ta. Ta nói, đừng nhìn ta, ngoại trừ ta ra. Nhẫn nhịn nửa ngày, nàng vẫn lắc đầu. Ta liền đoán được là kết quả này, bằng không, hắn sẽ không ngay từ đầu liền không phân tốt xấu coi ta là thành hung thủ. Ta nhìn qua ngoài cửa sổ trong bóng đêm cao lầu sân thượng, những cái kia hung thủ giết người căn cứ chính xác vật đều ở nơi đó, hiện tại đã thành hãm hại ta chứng cứ. Ta không biết tên kia có phải là Dương Dương đắc ý lại về tới đó, cầm cái mặt mày hốc hác thu chụp chúng ta. Ta hiện tại đã không cần thiết, đập loa chiếu cũng không quan trọng, nghĩ đập nhiều ít, ra ra ngươi ta không cần thiết. Ta hiện tại nhất phát sầu chính là, không biết dùng biện pháp gì đối phó tên hung thủ này. Kia lúc trời tối, ta không có lại buộc Tiểu Thanh. Nàng tắm rửa một cái, cùng ta cùng một chỗ thẳng tại trên giường. Hai ta ai cũng không nói chuyện, nhìn trần nhà ngẩn người. Tiểu Thanh lật qua lật lại. Ta hỏi, ngươi nghĩ gì thế? Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi ta, ngươi khi còn đi học mà có hay không nghĩ tới truy ta? Ta hiện tại đầy trong đầu đều là thế nào đối phó hung thủ, để nàng cái này vượt lĩnh vực vấn đề làm khó. Nàng đợi trong chốc lát, gặp ta không lên tiếng, nói, không muốn nói coi như xong. Ta nói, cũng không có gì không muốn nói, ta sợ đả kích ngươi. Ăn ngay nói thật, năm đó ta không nghĩ tới. Nàng có chút thất vọng, còn có chút không cam tâm, hỏi ta, kia ngươi lúc đó có yêu mến nữ sinh sao? Ta nói một cái tên. Nàng giật mình nói, nàng. Cái kia nàng tương đương bình thường, ngoại trừ trong nhà hơi có chút tiền bên ngoài, giống như không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Ta nói, trên trời như lang phối trước nữ, trên đất quẻ còn lửa phối xé nát. Nàng cười khanh khách. Tính mệnh du quan thời điểm còn có thể như thế bắt quái, ta xác thực bội phục Tiểu Thanh đơn thuần, dùng ngốc bạch ngọt để hình dung nàng đúng mức. Nhưng mà nàng như thế quấy rầy một cái, ta kiềm chế tâm tình ngược lại cũng tốt hơn nhiều. Hai ta về sau lại trò chuyện đi học thời điểm sự tình, ngươi giảng một cái tiết mục ngắn, ta giảng một cái tiết mục ngắn, năm đó đi học thời điểm những cái kia bình bình đạm đạm nhạc đệm, hiện đang hồi tưởng lại đến chả thật có ý tứ. Hai ta hiểu lầm lúc trước dường như dần dần hóa giải, không biết hàn huyên bao lâu, ta mơ mơ màng màng đã ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời sáng choang, ngoài cửa sổ gió mát đem ta thổi tỉnh. Ta sờ một cái bên gối, Tiểu Thanh đã không có ở đây. Nói cho cùng, nàng vẫn là hoài nghi ta a. Có lẽ nàng hiện tại đã báo cảnh sát chính chạy đến bắt ta. Trong lòng ta rất cảm giác khó chịu, có một loại bị bán đứng khổ sở. Nhưng ta hôm qua đã giải khai nàng dây thừng, liền chuẩn bị tốt gánh chịu nguy hiểm như vậy. Ta đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong hành lý, đến sân khấu lui phòng. Mang kèm theo còn nghe ngóng hôm qua đưa tin cho ta phong người dáng dấp ra sao. Nhưng ta trong cõi u minh đã đoán được, cái này tên giảo hoạt chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản bại lộ diện mục thật của mình. Quả nhiên, hôm qua thu thư sân khấu nữ phục vụ viên chỉ có thể nói ra người đưa tin mang theo một đỉnh nón lá, túi đầu đều thấy không rõ tướng mạo. Nhưng mà có một chút thật đặc biệt, hắn nói người này mặt căng phồng, giống như bị bệnh gì, thanh âm nói chuyện cũng đặc biệt quái, nghe không ra là nam hay là nữ. Nàng vốn còn muốn nhìn kỹ, người kia đem thư phóng tại trước đài xoay người rời đi. Ta nghe sửng sốt một chút. Ta không biết nếu như là cảnh sát gặp được loại tình huống này làm như thế nào hướng xuống điều tra, nhưng ta là không thể ra sức. Lại nói, không chừng cảnh sát lập tức đến bắt ta, nơi thị phi không ở lâu, ta vội vàng ra nhà khách, đến ven đường ngăn lại một chiếc xe taxi. Để lái xe trước tiên đem ta kéo đến nhà ga. Sau khi xuống xe, ta tùy tiện lên một cỗ xe buýt ngồi bảy đứng, sau khi xuống xe, xác định không có người theo dõi ta, ta mới dùng di động cho Tiểu Thanh gọi một cú điện thoại. Vang lên vài tiếng, bên kia tiếp. Ta không lên tiếng, bên kia cũng không lên tiếng. Ta không thể làm gì khác hơn là hỏi, là Tiểu Thanh sao? Trầm mặc một hồi, bên kia nói, là ta. Là Tiểu Thanh thanh âm. Ta hỏi nàng hiện tại ở đâu đây? Nàng không có trả lời, mà là nói, ngươi đừng lại tìm ta sẽ không để cho ngươi tìm tới ta. Ta nói, ta vẫn là câu nói kia, ta không là hung thủ, ta cũng không muốn thương tổn hại ngươi. Hắn nói, ngươi yên tâm đi, ta không có báo án. Ta cũng hy vọng ngươi nói đều là thật. Hiện tại, chúng ta vẫn là không muốn gặp mặt tốt. Ta nhắc nhở nàng, không thấy mặt cũng được, nhưng ta khuyên ngươi muốn tạm thời trốn đi. Tuyệt đối không nên để tên kia phát hiện. Đương nhiên, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể cho ta gọi điện thoại. Nàng chần chờ một chút, nói, ta biết. Cảm ơn. Về sau liền cúp điện thoại. Đã Tiểu Thanh không có báo cảnh, trong lòng ta nhiều ít an tâm một chút, đúng lúc nhìn thấy ven đường có vợ con lữ điếm, ta liền đi vào thuê một cái phòng nhỏ. Chương 3, mất tích chặt đầu. 2. Kiểu cả ngày ta đều tránh tại phòng gian, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Ta cảm giác hung thủ đối ta rõ như lòng bàn tay, thế nhưng là ta đối người này lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta không biết hắn từ chỗ nào đến cùng muốn làm gì. Hắn tựa như một cái trống rỗng xuất hiện ác ma, không có dấu hiệu nào, đột nhiên đem tai nạn mang cho chúng ta. Ta hiện ở trong lòng thậm chí ngóng trông tên hung thủ này tìm không thấy chúng ta, đi đừng người hạ thủ. Vậy ta hiểm nghi tự nhiên là bị rửa sạch. Ngươi khả năng cảm thấy ta như vậy nghĩ quá máu lạnh, nhưng ta thật sự là cùng đường mặt lộ. Tiểu Thanh trong căn hộ ba cái kia chết thảm nữ nhân còn không có bị phát hiện, hung thủ giết người cũng không biết lúc nào sẽ đối với chúng ta ra tay. Chính ta cứ như vậy trốn đông trốn tây, lúc nào mới là cái đầu ba. Đổi lại ngươi là ta, Hứa Huyền, ngươi lại có thể làm cái gì? Ta cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác kể đến ban đêm, đông nhiên nhận được một điện thoại. Điện báo biểu hiện lại là Tiểu Thanh. Ta nhận điện thoại, Tiểu Thanh thanh âm rất khẩn trương, lắp ba lắp bắp hỏi nói với ta, cha mẹ của nàng mất tích. Ta nghe được không đầu không đuôi, không biết nên trả lời như thế nào, ta để nàng từ đầu nói. Hắn nói, nàng buổi sáng hôm nay rời đi ta về sau liền chạy về phụ mẫu nhà, muốn về nhà tránh một chút lại nói. Nhưng nàng không có cùng phụ mẫu xách bạn cùng phòng bị giết sự tình, sợ hù đến bọn hắn. Trạng vào tối, nàng cùng đệ đệ cùng đi phụ cận thị trường mua thức ăn, trở về thời điểm phát hiện phụ mẫu đều không thấy. Bọn hắn không có mặc áo khoác, cũng không mang điện thoại. Gọi điện thoại đều liên lạc không được. Nàng tìm khắp cả chung quanh người con nhà, cũng không tìm được bọn hắn. Nàng lại cho ở tại phụ cận thân thích gọi điện thoại, bọn hắn cũng đều nói phụ mẫu không có đi bọn hắn chỗ ấy. Tiểu Thanh hỏi ta nên làm cái gì? Ta nói, ngươi báo cảnh sát sao? Hắn nói, ta đi qua đồn công an, nhưng là người của đồn công an nói. Mất tích 48 giờ về sau mới có thể lập án, để cho ta về nhà trước chờ lấy. Ta cùng đệ đệ đành phải về nhà chờ, một mực chờ đến bây giờ, cha mẹ cũng không có trở về. Ta hiện tại tâm hoảng ý loạn, thực tại không có cách nào mới cho ngươi gọi điện thoại. Đối mặt nàng dạng này đột phát tình huống ta cũng thúc thủ vô sách. Nàng hỏi ta, ngươi nói có thể hay không là người kia tìm tới nhà ta. Ta biết nàng là chỉ ai. Ta không có nói là, cũng không nói không phải. Bởi vì ta cũng không thể so với nàng biết được nhiều. Nhưng đã nàng cầu đến trên đầu ta, ta cũng không thể lùi bước. Ta nói, ta hiện tại liền đi chỗ ngươi, ngươi chỗ nào cũng không cần đi. Cùng đệ ngươi tránh trong nhà. Ngàn vạn thanh cửa cắm tốt. Nàng nơm nớp lo sợ đáp ứng. Ta để nàng trông nom việc nhà đình địa chỉ dùng tin nhắn phát cho ta, mang lên đạn hoàng đao cùng phòng sói nước xuất phát. Đây chính là ta hiện tại duy nhất có thể sử dụng vũ khí, cũng không biết đến cùng có thể hay không phát huy được tác dụng. Tiểu Thanh phụ mẫu gia trụ tại thành Tây Thành Hương kết hợp bộ, là mở siêu thị. Ta gọi một chiếc xe taxi bỏ ra hơn một giờ chạy tới. Nơi này đều là một chút thấp bé lầu nhỏ và nhà trệt, lấy một đầu quán thông đồ vật đường đi làm trung tâm, hướng hai bên kéo dài, hình thành một cái thị trấn. Ta xuống xe taxi, dựa theo tiểu thanh tin nhắn bên trong kỹ càng địa chỉ tìm được nhà nàng siêu thị, là từ sát đường nhà trệt cải biến, mặt tiền vẫn còn lớn. Siêu thị khóa lại cửa, ta đập nửa ngày cũng không ai ra, xem ra tiểu thanh lần này ngược lại nghe ta. Nhưng ta càng hy vọng lần này là ta đoán sai. Ta lục lọi vây quanh siêu thị đằng sau, có một cái tiểu viện, đại môn cũng khóa từ bên trong. Ta lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho tiểu thanh gọi điện thoại, nói cho nàng một tiếng ta tới, nhưng mà ánh mắt vừa rơi xuống đến trên cửa ta liền giống như cho rắn cắn một cái. Ta nhìn thấy tại lục sắc cửa sắt lớn bên trên dùng chất lỏng màu đỏ viết ba chữ phủ. 3, S, R. Trước hai chữ phủ viết rất lớn, phía dưới viết một cái rất nhỏ R. Cái ký hiệu này ta ký ức vẫn còn mới mẻ, ngay tại tiểu thanh thuê chung cư phát sinh huyết án 2 ngày trước, ta tại cửa nhà nàng trên tường nhìn thấy giống nhau như lúc cổ quái ký hiệu, lúc ấy còn không có gây nên ta đầy đủ cảnh giác. Không lâu về sau liền phát sinh huyết án. Mặc dù ta hiện tại không có cách nào xác định cái gì, nhưng ta bản năng cảm giác nó cùng hung thủ có trực tiếp liên hệ. Ta vội vàng dùng điện thoại cho tiểu thanh gọi điện thoại, nhưng là thế nào đánh đều không ai tiếp. Ta không thể làm gì khác hơn là leo tường tiến viện. Cũng may tường vây không cao, ta trèo lên đầu tường, nhảy vào viện tử. Trong viện lênh lênh thanh thanh, nhìn không thấy một bóng người, ta lại cảm giác được một loại nào đó hiểm ác đồ vật ẩn trốn ở chỗ này. Ta lấy ra đạn hoàng đao cùng phòng sói nước, khẽ bước tiềm tung, thận trọng hướng trong phòng đi. Cái viện này bộ có cái chính phòng, hai bên là xương phòng cùng nhà kho. Trải qua ổ chó lúc, ta còn buồn bực chó tại sao không gọi, hướng ổ chó bên trong liếc qua, trông thấy một con chó vàng nghiêng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đầu lưỡi len ken tại miệng bên ngoài, rõ ràng là đã chết. Ta nuốt nước miếng một cái an ủi, nhẹ nhàng kéo ra nhôm hợp kim cửa thủy tinh, nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Phòng gian tiêu không một tiếng động, không cảm giác được tiểu thanh cùng đệ đệ của nàng khí tức. Cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Ta hoài nghi bọn họ có phải hay không cũng mất tích. Ta không dám coi thường vọng động, vểnh hai cẩn thận nghe, cảm giác bên trái trong phòng ngủ tựa hồ truyền ra yêu ớt dễ gì. Ta thận trọng đi vào bên trái phòng ngủ, đột nhiên nhìn thấy bên trên nằm một người. Là tiểu thanh. Ta vội vàng chạy tới, lay động nàng, không biết tại sao, một khắc này, ta thật sợ nàng chết rồi. Một lát sau, tiểu thanh phát ra yếu ớt dễ gì, chậm rãi mở mắt ra, trông thấy ta tới, nàng cầu khẩn nói, mau cứu đệ đệ ta. Ta nói, đệ đệ ngươi ở đâu? Nàng hoảng sợ mà nói, người kia tiến đến, đệ đệ ta cầm đồng tử đi hắn. Ta phát hiện trên đầu nàng có máu, hỏi nàng, ngươi là thế nào thụ thương? Hắn nói, lúc đầu ta cùng đệ đệ ta tránh trong phòng, ta vừa căng thẳng liền muốn đi nhà vệ sinh, ai ngờ mới vừa đi tới cửa nhà cầu liền bị nhân từ phía sau đánh bại. Đệ đệ ta nghe được thanh âm chạy đến, nhìn ta ngã trên mặt đất, đem ta dìu vào trong phòng. Chính hắn mang theo một cây gậy đi ra ngoài muốn tìm người kia tính sổ sách. Ta mới vừa rồi còn nghe được phía trước trong siêu thị truyền đến tiếng đánh nhau cùng kêu to, về sau liền không có thanh âm. Ta nghĩ đi qua nhìn một chút, thế nhưng là mê man không còn khí lực, ngươi lúc này liền đến. Ta hiểu được. Xem ra hung thủ là thật tới. Tránh cũng tránh không xong. Ta để tiểu thanh đừng lộn xộn, ta nắm chặt đạn hoàng đao cùng phòng sói nước, đi ra khỏi phòng, hướng mặt trước siêu thị đi. Ta hy vọng tiểu thanh đệ đệ không phải thứ hèn nhát, dù là có thể đem hung thủ đả thương cũng được. Siêu thị cùng chính phòng tương liên, ta đi vào siêu thị. Ngã lệch kệ hàng cùng rơi là tả trên đất hàng hóa nói cho ta chỗ này vừa mới xảy ra một trận ác chiến. Ta nhìn thấy tiểu thanh đệ đệ. Hắn chính dựa vào trước chuyến kệ hàng nghỉ ngơi, kệ hàng chặn tầm mắt của ta, ta nhìn không thấy xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tiểu thanh đệ đệ cao hơn kệ hàng nửa cái đầu, nói ít cũng có 1m8, dạng này to con 89/10 là đem hung thủ đánh ngã. Ta mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy tới. Chờ ta vòng qua kệ hàng, nhìn thấy lại là một viên đấm máu đầu treo ở kệ hàng bên trên. Ta vừa mới nhìn đến chính là cái này cái đầu cái hốc. Không đầu thi thể co quắp ngồi dưới đất. Hai tay còn nắm chặt cây gỗ. Giọt máu từ đầu sọ phía dưới đứt gãy tí tách nhỏ giọt trên thân thể, phát ra lạch cạch thanh âm. Chương 3, mất tích chặt đầu, 3. Ta lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, từ viên kia chặt đầu bên trong không ngừng chảy ra máu phảng phất là từ ta trên người mình chảy ra đi. Loại kia tuyệt vọng cùng sợ hãi, ta đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ta hai chân mềm nhũn, bất tranh khí quỳ trên mặt đất. Hiện đang hồi tưởng lại đến ta đều nghĩ mà sợ, ta lúc ấy căn bản không biết, ngay tại đằng sau ta có một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ta. Tên kia thậm chí đều tới gần đằng sau ta, ta còn không có cảm thấy. Hắn đột nhiên hướng ta tập kích. Ta liền cảm giác đầu bị thứ gì hung ác nện một chút, trước mắt biến thành màu đen, giống như có dinh dính đồ vật từ trên trán lưu lại, che khuất trước mắt ta, ta một đầu cắm ngã xuống trên mặt đất, trong mơ mơ hồ hồ, ta nghe chắp sau lưng truyền đến rất tiếng cười quái dị. Ta thực sự rất khó hình dung loại kia cười, giống như là con cú gọi. Ta trong đầu không tự chủ được liền nghĩ tới lữ điếm sân khấu phục vụ viên miêu tả cái kia người đưa tin. Không hề nghi ngờ, giết chết tiểu thanh bạn cùng phòng, chụp lén hình của ta. Giết chết tiểu thanh đệ đệ người đều là cùng một người, một cái giống quái vật kinh khủng ra hỏa. Hắn hiện tại liền đứng tại đằng sau ta, lập tức muốn giết ta. Rơi xuống cái này tâm ngoan thủ lạt biến thái cuồng trong tay, hậu quả khó mà lường được. Vừa nghĩ tới những cái kia bị hắn giết chết người ta liền không rét mà run. Ta không muốn bị chặt đầu, ta không nghĩ tại trên cổ cắm buộc hoa hồng lớn, ta cũng không muốn giống như súc vật đồng dạng bị chặt rơi đầu treo ở kệ hàng bên trên. Tên kia đem một cái lạnh như băng đồ vật chống đỡ tại trên cổ ta, lòng ta trong nháy mắt run rẩy. Hắn khẳng định là muốn dùng hung khí chặt đứt cổ của ta. Trong nháy mắt. Trong lòng ta dâng lên vô cùng mãnh liệt cầu sinh dục vọng, ta tiếp xuống phản ứng ngay cả chính ta đều giật mình. Ta đột nhiên nâng tay lên bên trong phòng sói nước đối sau lưng chính là một trận cuồn phún, ta liền nghe được một trận kêu thảm. Ta biết tên kia chúng chiêu, nhưng là phòng sói nước dùng nhiều lắm, ngay cả chính ta đều bị sặc đến mở mắt không ra, ta nắm lên đạn hoàng đao lung tung chém vào một trận, cũng không biết tổn thương không có làm bị thương hắn, ta lảo đảo sờ lấy tường chạy đến trong viện, chợt nhớ tới Tiểu Thanh, ta lại trở về, đem thụ thương Tiểu Thanh đọc ra tới. Ta lúc ấy đã không để ý tới hung thủ, con Tiểu Thanh trốn ra viện tử. Chạy đến trên đường, trông thấy một chiếc xe, mở cửa xe cũng bất chấp tất cả liền lên xe, đem trong túi còn lại 200 khối tiền đều ném cho lái xe, ta nói, mang bọn ta đi bệnh viện. Lái xe cũng là sảng khoái, không hỏi nhiều cái gì, đem chúng ta kéo đến bệnh viện phụ cận, bác sĩ cho ta cùng Tiểu Thanh làm kiểm tra, ta cùng Tiểu Thanh bị thương không nhẹ, nhất là Tiểu Thanh, hung thủ đem đánh thành rất nhỏ nào chấn động, bác sĩ nói cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Chúng ta ngay tại bệnh viện ở 3 ngày viện, ta còn thừa cơ trở về Tiểu Thanh nhà nhìn xem tình huống, ta thời điểm chạy trốn đạn hoàng đao mất đi, cũng không biết ta lúc ấy đâm không có đâm đến tên kia. Kết quả ta thất vọng. Chỉ có Tiểu Thanh đệ đệ cố kia đầu người tách rời thi thể ở nơi đó, hung thủ liền cái bóng đều không có lưu lại. Hắn không chết, ta cùng Tiểu Thanh nguy hiểm liền vẫn không có giải trừ, mà lại ta vừa mới đả thương hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ còn làm tầm trọng thêm tìm chúng ta trả thù. Cho nên ta không dám ở bệnh viện chờ lâu, 3 ngày sau liền mang Tiểu Thanh rời đi, vụ trộm trở lại ta thuê lại khách sạn. Vận mệnh thật sự là rất châm chọc đồ vật. Trước đây hai ta tại một trường học lúc đi học, ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp, lại ai cũng không nhận ra ai. Hiện tại hai ta mỗi người một nơi, ngược lại bởi vì làm một cái biến thái hung thủ đụng nhau, thành đồng mệnh tương liên. Nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, bên người lại chỉ còn lại ta. Nói đến cũng trách ta, nàng lúc đầu bị thương không có nặng như vậy, tại bệnh viện tỉnh lại về sau, nàng hỏi ta đệ đệ của nàng thế nào. Ta đầu óc không có chuyển biến, nói cho nàng tình hình thực tế. Để nàng thụ rất lớn kích thích, lúc ấy đều cân sốc. Đoạt cứu lại về sau cũng mê man, ý thức rất không thanh tỉnh. Ta chính là dưới loại tình huống này ghi chép âm, đem ta mấy ngày nay gặp phải đều nói cho ngươi biết, Hứa Uyển. Nói thật, ta tình cảnh hiện tại 10 phần nguy hiểm, ta cùng Tiểu Thanh tùy thời đều có thể ngộ hại. Ta đánh giá quá thấp tên hung thủ này, hắn thật là đáng sợ, chỉ bằng ta một người hoàn toàn không đối phó được hắn. Ta suy đi nghĩ lại, chỉ có hướng ngươi xin giúp đỡ, hoặc là chúng ta gặp một lần, hảo hảo tâm sự chuyện này, ngươi giúp ta ra nghĩ kế, nhìn ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Ta hiện tại duy nhất tin tưởng người chỉ có ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ, vậy coi như ta cũng không nói gì qua. Loại sự tình này hoàn toàn không có thể làm khó, ta có thể hiểu được. Nhưng ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái địa chỉ, Thanh Niên Đường Quang Minh đường phố, tại 15 trung học đối diện có một cái trà lâu, ta ở nơi đó chờ ngươi. Thời gian là xế chiều ngày mai 1 giờ 30 phút. Đến lúc đó, ta sẽ chờ đến 2 giờ. Nếu như ngươi không đến, ta liền rời đi, lại nghĩ những biện pháp khác. Nghe xong đoạn này đi âm, đã đến lúc tan việc, bất chi bất giác, mấy giờ cứ như vậy đi qua. Đối với Hứa Uyển cùng Đinh Tiềm tới nói, tựa như đi theo tự thuật người cùng một chỗ trải qua mấy ngày sinh tử mạo hiểm. Kia trong tuyệt vọng đào vong, tàn khốc thủ đoạn giết người, đều khiên động với Đinh Tiềm cùng Hứa Uyển mỗi một cây thần kinh. Ta nên làm cái gì, chủ nhiệm? Hứa Uyển rõ ràng đã lục thần vô chủ. Đinh Tiềm nghĩ, ngươi vẫn là không nên đi. Ghi âm bên trong nhắc tới những này giết nhân án, cảnh sát bên kia không có cùng một chỗ xác minh. Hiện tại còn không thể loại trừ là tin tức giả. Nếu những này bản án căn bản là người này biên, kia ý đồ của hắn cũng rất nghi, ngươi đi, vạn nhất hắn muốn gây bất lợi cho ngươi liền phiền toái. Nhưng vạn nhất hắn nói là sự thật đâu? Như vậy đi, ngày mai ta mang thay ngươi đi. Nếu quả thật có loại chuyện này, ta một cái nam nhân cũng dễ ứng phó. Cái kia có thể được không? Đương nhiên, vậy cứ thế quyết định. Ngày kế tiếp, giữa trưa, Đinh Tiềm rời đi bệnh viện, tại 1 giờ 30 phút phân, đúng giờ đuổi tới ghi âm bên trong nhắc tới cái kia chạm mặt trà lâu. Là một tòa giả cổ tầng 2 lầu nhỏ, lầu 1 mười mấy tấm bàn vuông, lầu 2 mười mấy tấm bàn vuông. Đinh Tiềm đi vào trà lâu, bên trong thưa thớt có 20-30 hảo khách nhân. Ghi âm bên trong cũng không có cụ thể nói người này ở đâu bàn lớn chờ lấy. Đinh Tiềm minh bạch, đó là cái hết sức cẩn thận người. Hắn muốn trước trốn ở trong góc quan sát một phen, vững tin sẽ không uy hiếp được chính mình mới chủ động gặp mặt. Hắn đứng tại cửa ra vào hướng mỗi tấm trên bàn nhìn lướt qua, liền trực tiếp vòng tới thang lầu gỗ đằng sau một chương ẩn nấp trước bàn, nơi đó ngồi một cái 26-27 tuổi nam tử trẻ tuổi, mặc vào một thân phổ thông thông áo giả kín áo, dáng dấp bề ngoài xấu xí, ngay tại túi đầu nhìn một phần tạp chí. Trên bàn bày biện một cái ấm trà, hai cái chén trà. Tại nam nhân đối diện chỗ ngồi trống không, nhưng là thả một cái nữ sĩ ba lô nhỏ. Đinh Tiềm cầm lấy túi đeo vai tại người kia đối diện ngồi xuống. Người kia ngẩng đầu, nhìn xem Đinh Tiềm, lễ phép nói, vị tiên sinh này, ngài chỗ ngồi có người. Có đúng không, người ở đâu đây? Chương 4, người cái cổ cắm hoa, 1. Là bạn gái của ta. Đi phòng rửa tay, một hồi liền trở về. Nam nhân mặt hiện không vui. Đinh Tiềm cười tủm tỉm nói ra, đương lấy bạn gái mình trước mặt, cầm bản nam nhân trang nhìn phía trên đồ tắm nữ minh tinh, bạn gái của ngươi tâm thật là lớn. Nam người trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, khép lại tạp chí trong tay, vị tiên sinh này, ta cùng ngươi vốn không quen biết, xin ngươi đừng quấy rầy ta. Bên kia nhiều như vậy chỗ ngồi đâu? Đinh Tiềm không nhúc nhích, ta chỉ là có chút mà hiếu kỳ, rõ ràng nơi này không có người, ngươi tại sao phải làm nữ nhân bao chiếm chỗ ngồi đâu? Uy, ngươi có ý tứ gì, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi ở đây là đang chờ người đi. Nam nhân chớp chớp mắt một mí, có chút cảnh giác. Ngươi là ai? Ngươi là đang chờ Hứa Uyển sao? Nam người thần sắc đại biến, đứng dậy muốn đi, bị Đinh Tiềm ngăn cản. Yên tâm đi, ta không là cảnh sát, ta là Hứa Uyển đồng sự. Nam nhân hồ nghi nhìn với Đinh Tiềm. Ngươi cho Hứa Uyển ghi âm ta cũng nghe qua. Nếu như ngươi tại ghi âm bên trong nói tới là thật, vậy ngươi đúng là cùng đường mặt lộ. Ta cũng là tâm lý sinh, còn là cái nam nhân, tương đối mà nói, ngươi tìm ta hỗ trợ so với tìm Hứa Uyển thích hợp hơn. Nam nhân nhìn chăm chú với Đinh Tiềm, châm trước một lát, ta nói câu câu là thật, ngươi cảm thấy có người sẽ nhàm chán đến lập giết nhân án đến làm trò cười sao? Vậy cũng không nhất định. Ta bình thường tiếp xúc trong khi mắc bệnh cũng không thiếu có chứng vọng tưởng. Tháng trước ta còn đụng phải một bệnh nhân, cho là mình là một con chim nhỏ, bởi vậy nhất định phải ở trên tầng cây. Nhưng chính nàng lại không bay qua được, cái này nhưng đem sầu chết. Ngươi cảm thấy ta là bệnh tinh thần. Nam nhân trên mặt vẻ giận. Kỳ thật bác sĩ cùng cảnh sát đồng dạng, tại không thấy được chứng cứ trước đó, sẽ không đối bất cứ chuyện gì tiến hành kết luận. Chứng cứ? Vậy ngươi muốn chứng cứ gì mới tin tưởng ta nói? Ta muốn ngươi tự mình mang ta đi nhìn thi thể. Nam nhân rất kinh ngạc, chần chờ một chút, tốt, ta có thể dẫn ngươi đi. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi thật sự là tâm lý sinh sao? Ta nghĩ ta tại ghi âm bên trong đã đem bản án nói rất rõ ràng, ngươi một điểm đều không sợ sao? Làm sao không sợ, nhưng mà so với sợ hãi, ta càng hiếu kỳ. Ta gọi Đinh Tiềm, ngươi có thể xưng hô ta Đinh Y Sinh. Nên ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi liền gọi ta Tiểu Phùng đi. Tên đầy đủ đâu? Thật có lỗi, ta hiện tại còn chưa thuận tiện nói, đây cũng là ra ngoài tự thân an toàn cân nhắc. Tùy theo ngươi. Bất quá ta đến với ngươi, như ngươi loại này cẩn thận quá mức tính cách, lại càng dễ để cho mình lâm vào phiền phức. Tiểu Phùng thở dài, không nói gì. Hắn mang với Đinh Tiềm rời đi trà lâu, đi bộ ước chừng 30 phút, Tiểu Phùng chỉ đường cái đối diện một loạt sắt đường nhà lầu. Ta thuê phòng ở liền ở nơi đó. Đây là Bắc Nhị vòng đường cái. Nơi này Đinh Tiềm ngẫu nhiên lái xe cũng đi ngang qua. Không tính phố xá sầm uất, nhưng chưa nói tới không vắng vẻ. Nếu thật là tại đây phát sinh huyết án, nhưng có Tôn Kiến Châu bọn hắn bận rộn. Tiểu Phùng lĩnh với Đinh Tiềm xuyên băng qua đường, phía bên phải dựa vào ngã tư đường có một cái mang bậc thang lối vào, hai người bước lên bậc thang tiến vào cư xá, Tiểu Phùng đi hướng bên phải thứ hai tòa nhà. Cửa lầu chính đối đường cái. Đinh Tiềm quay đầu nhìn một chút đường đi đối diện, ước chừng 200m tả hữu, quả nhiên có một nhà mau lẹ khách sạn, từ cái chỗ kia dùng kính viễn vọng vừa vặn có thể giám thị tòa nhà này cửa lầu. Tiểu Phùng chút điểm này ngược lại là không có nói sai. Hai người từ trên thang lầu lâu, Tiểu Phùng nhìn qua rõ ràng rất khẩn trương. Vị lan can mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Lên tới lầu 7, hắn chỉ vào bên tay trái một cái hở khép màu đen cửa chống trộm, chính là chỗ này. Tiếng nói đã có chút biến điệu. Đinh Tiềm không có lô mạng hướng trong phòng tiến, đem dây giày cởi xuống, tại giày bên trên quấn quanh hai vòng buộc lên. Tiểu Phùng ở một bên không hiểu nhìn với Đinh Tiềm, ngươi làm cái gì vậy? Vạn nhất nơi này thật sự là hiện trường phát hiện án, ta làm như vậy cũng là không cho cảnh sát thêm phiền phức, miễn cho hình sự trinh sát nhân viên kiểm tra dấu chân thời điểm bị giày của ta ấn mơ hồ. Ngươi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Thế nào? Ngươi thật sự là bác sĩ? Ha ha, ta là Hứa Uyển mời đến cảnh sát, ngươi tin không? Đinh Tiềm một bên vui đùa, ánh mắt đã rơi vào trên vách tường, ước chừng tại người bả vai vị trí, viết một cái màu đỏ cổ quái ký hiệu. Chữ viết đến cũng không lớn, bởi vì là màu đỏ, hơi chú ý liền có thể phát hiện. Chính như Tiểu Phùng nói, cái kia ký hiệu nhưng thật ra là từ ba chữ phù tạo thành, trước viết một cái ba, dán chặt lấy là một cái S, tại hai chữ phù phía dưới có một cái rất nhỏ R. Đinh Tiềm nhìn thấy ba chữ này phù, không khỏi rơi vào trầm tư. Dù hắn học rộng tài cao, cũng nghĩ không ra ba chữ này phù ghép lại với nhau là cái gì hàm nghĩa. Hoặc là nói, hắn liền một chút có thể liên tưởng đến mạch suy nghĩ đều không có. Tên người, mật mã, ghép vần viết tắt, từ đơn viết tắt, niên đại viết tắt, địa điểm viết tắt. Trong đầu hắn tìm tòi một vòng lớn, cũng không có tìm được sắp xỉ giải thích. Trong lúc vô tình trông thấy Tiểu Phùng còn đứng ở bên cạnh, mới nhớ tới hắn đến, chúng ta vào nhà đi, thi thể ở phòng nào? Tiểu Phùng kéo cửa ra, chỉ phía bắc phòng ngủ, liền ở nơi đó, ta sẽ không tiến vào đi, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Tiểu Phùng kéo cửa ra thời điểm, Đinh Tiềm đã ngửi thấy một cô hương vị, mùi thơm, gây mũi mùi thơm. Hắn rút sụt xịt cái mũi, nghĩ nhảy mũi lại đánh không ra được, cảm giác rất khó chịu. Nhìn xem Tiểu Phùng sắc mặt trắng bệch, sợ hãi rụt rè dáng vẻ, hắn cũng có thể không bắt buộc, một mình đi vào đại môn. Ánh mắt chiếu tới một mảnh hỗn độn, chụp trên mặt đất kem ly hộp, lông dép lê, mặt màng, ném ở cửa phòng vệ sinh khăn mặt, cửa sảnh trên tường vỡ vụn cái gương lớn, trên mặt đất vết máu khô khốc. Tất cả những cảnh tượng này giống như một vài bức phim đoạn ngắn, phi tốc tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đi đến mặt phía bắc phòng ngủ, cửa đóng kín, hắn đẩy cửa phòng ngủ ra. Trước mắt cảnh tượng thê thảm vội vàng không kịp chuẩn bị tràn vào Đinh Tiềm trong mắt. Nghe ghi âm cùng tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Loại kia thị giác bên trên xung kích phải mạnh mẽ gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Ba bộ loa thể không đầu nữ thi ngồi xếp bằng ngồi vây quanh, trước mặt đặt vào ly pha lê. Đồ bên trong đã khô cạn. Đầu của các nàng đều không thấy, cái cổ trên vết thương cắm một đám lớn màu đỏ hoa tươi, thời gian qua đi nhiều ngày chẳng những không có khô héo, ngược lại mở ra tiên diễm ướt át, thậm chí tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Tại ba bộ nữ thi ở giữa vây quanh một vòng ngọn nến. Ánh nến đã tắt. Ngọn nến chung quanh ngưng kết thật dày một tầng dập nến. Tại ngọn nến trong vòng đổ một tầng cánh hoa, tử quan sát kỹ, những này cánh hoa lại tựa hồ ghép thành một cái vô cùng cổ quái hình dạng, nói không nên lời đến cùng như cái gì. Thuộc căn phòng này mùi thơm kích thích nhất, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại là mùa hạ, kia ba bộ nữ thi chính đang nhanh chóng hư thối lên men, giống như thổi phồng đồng dạng đã biến thành tam cái quái vật khổng lồ. Nếu như không cần hương liệu che giấu, cỗ này gây mũi mùi thối có thể xông vào trong hành lang, đã sớm bị người phát hiện. Dạng này một bức dọa người tình cảnh đem Tiểu Phùng dọa đến kệ ra quần thực sự rất bình thường, liền Đinh Tiềm loại nặng khẩu vị lao thủ nhìn xem cũng không khỏi đến hãi hùng kết vía, chớ nói chi là người bình thường. Đinh Tiềm nhìn một hồi liền có chút không chịu nổi, may mắn giữa trưa không có ăn thứ gì, cũng may mắn Hứa Huyền hôm nay không đến. Chương 4, người cái cổ cắm hoa 2. Hắn che mũi trả phòng ở giữa, loại chuyện này vẫn là giao cho cảnh sát đến xử lý tốt. Hắn đôi tránh ở ngoài cửa Tiểu Phùng nói, ngươi muốn nghe đề nghị của ta sao? Đề nghị của ta chính là lập tức báo cảnh, loại chuyện này càng kéo càng phiền phức. Không có người trả lời. Đinh Tiềm đi ra ngoài xem xét, nơi nào còn có Tiểu Phùng, tên kia không biết lúc nào đã trượt không còn hình bóng. Một giờ sau, tiếp vào báo án Bình Giang hình cảnh đội tới số chiếc xe cảnh sát, đem hiện trường phát hiện án dưới lầu vây quanh. Tôn Kiến Châu tự mình mang theo nhân viên cảnh sát đuổi lên trên lầu, vừa nhìn thấy Đinh Tiềm, mặt thượng tiểu lộ ra khó mà hình dung biểu lộ. Làm sao mỗi lần đụng phải tiểu tử này tổng không có công việc tốt? Không biết lần này lại là cái gì kỳ hoa bản án. Quả nhiên, chờ bọn hắn đi tới phát hiện thi thể ra phòng, không có vượt qua 3 giây đồng hồ, cùng Tôn Kiến Châu cùng đi hai cái nhân viên cảnh sát toàn đi ra ngoài cùng thổ. Tôn Kiến Châu còn tốt một chút, tay hắn đỡ khung cửa, đã cào ra 5 cái đạo tử. Thế nào, Tôn đội trưởng? Đinh Tiềm rất xấu đi tới, cố ý hỏi hắn. Vẫn được. Tôn Kiến Châu cắn răng hàm, giả bộ như một bộ thân kinh bách chiến dáng vẻ, đây rốt cuộc là làm sao, là chuyện gì, là ngươi phát hiện người chết? Không phải ta phát hiện. Đinh Tiềm thế là đem Tiểu Phùng hệ thống tin nhắn ghi âm bút cùng hôm nay cùng hắn định ngày hẹn sự tình hết thảy nói một lần. Tôn Kiến Châu nghe được rất giật mình, trầm mặc nửa ngày không có lên tiếng. Hình sự trinh sát kỹ thuật viên sau đó đuổi đến hiện trận, bắt đầu tiến hành khám nghiệm. Trước hết nhất biết rõ ràng là hung thủ vào cửa thủ đoạn. Kỹ thuật viên tại cửa chống trộm khóa tâm phát hiện giấy bạc tàn phiến, hiểu được mở khóa kỹ thuật viên nói cho Tôn Kiến Châu, dùng giấy bạc mở khóa là gần nhất nhập thất trộm cướp bên trong mới nhất lưu hành mở khóa phương thức. Đặc biệt là đối với kiểu cũ cấp A khóa cửa chống trộm, một cái thuần thục mở khóa người vài giây đồng hồ liền có thể tùy tiện mở ra. Tiếp xuống mới đến khó xử lý nhất trình tự. Tiết trời đầu hạ sợ nhất đối mặt loại này độ cao hư thối thi thể, mà lại tử tướng quỷ dị như vậy, phía dưới là mục nát bành trướng thi thể, phía trên lại hoa tươi nổ phóng. Kỹ thuật viên nhóm đều vạn phần cẩn thận tại ba bộ mập mạp thi thể cùng ngọn nến ở giữa xuyên qua, dường như nơi này chôn lấy bom, không cẩn thận liền có thể nổ thịt nát xương tan. Nói như vậy, phát hiện sớm nhất thi thể người sẽ là cái này họ Phùng, hắn liền ở tại dưới lầu đúng thế. Tôn Kiến Châu hỏi Đinh Tiềm, là vốn còn muốn nhiều cùng hắn tâm sự, tiểu tử này lại chạy. Hừ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hắn phòng ở chỗ này còn sợ tìm không thấy người khác, đi, chúng ta xuống lầu xem hắn nhà đi. Tôn Kiến Châu có thể tính có cái cớ rời đi cái này buồn nôn địa phương. Tòa nhà này một tầng hai hộ, phát sinh giết nhân án chung cư tại tầng 7 bên trái, người chứng kiến Tiểu Phùng ở tại tầng 6 phía bên phải. Tôn Kiến Châu thuận tiện gõ gõ Tiểu Phùng cửa hàng xóm, trải qua thời gian rất lâu, mới chậm rãi ra một cái khô khan tiểu lão đầu, điếc ken két, hỏi cái gì đều trả lời, a. Tôn Kiến Châu lại khoa tay lại hỏi, hơn nửa ngày chỉ hiểu rõ hắn bạn già qua đời, nhi nữ tại ngoại địa, một mình hắn ở chỗ này sống một mình thật nhiều năm. Còn cái khác, lão đầu nhi liền trên lầu ở không có ở người cũng không biết, chớ nói chi là hắn. Tôn Kiến Châu gọi tới mở khóa công ty đem Tiểu Phùng nhà cửa mở ra, một phòng ngủ một phòng khách trong căn hộ cơ bản đều thu thập sạch sẽ. Ngoại trừ có một ít nồi bát bầu buồn cùng quần áo giày ném ra. Còn lại có thể tìm ra cái này thân người phần đồ vật tất cả đều không tìm được. Tiểu tử này thật đúng là đủ giàu hoạt. Đã sớm phòng bị chiêu này. Tôn Kiến Châu cười lạnh, ta còn cũng không tin hắn một người sống sờ sờ liền có thể tại dưới mí mắt ta giấu đi. Hắn lại nghe ngóng tám lâu hai gia đình, đạt được hơi có chút manh mối. Bọn hắn nói tại một tuần trước thứ bảy ban đêm, đại khái hơn 10 loại, tựa hồ nghe đến dưới lầu truyền đến một hai tiếng kêu thảm, tiếng kêu rất ngắn ngủi. Bọn hắn không có quá nghe rõ cũng liền không có truy đến cùng. Hai gia đình cung cấp thời gian này cùng Tiểu Phùng ghi âm bên trong nói tới vụ án phát sinh thời gian ăn khớp nhau, xem ra này đoạn ghi âm độ chuẩn xác vẫn là rất cao. Không chỉ có như thế, một nhà trong đó có cái họ Điền Lao Thái Thái còn cho Tôn Kiến Châu cung cấp một đầu rất tin tức có giá trị. Nàng lung lay hạt táo đầu, cố gắng khẽ động nhăn nhăn nhún nhún mặt mò, sắp có sự tình bắt đầu giảng thuật, đầu tuần. Chính là đầu tuần ngày chủ nhật. Ta nhớ tinh tường, ta cùng lão đầu tử nhà ta sáng sớm dậy xuống lầu đi tản bộ. Trải qua lầu 7, trông thấy cửa mở ra, ta liền cố ý hướng bên trong nhìn sang, các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Ngươi nhìn thấy cái gì? Tôn Kiến Châu vội vàng hỏi. Ta nhìn thấy tầng 6 kia tiểu tử vậy mà tại phòng gian, ha ha, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ta nhưng biết lầu 7 ở tam cái đại cô nương, đây chính là không có kết hôn hoàng hoa đại khuê nữ. Làm sao thật sớm trời còn chưa sáng, tầng 6 tiểu tử liền chui vào các nàng trong phòng. Đó còn cần phải nói sao, khẳng định là ở bên trong qua đêm. Tầng 6 kia tiểu tử trông thấy ta, liền cùng lửa cháy cái giám cố, vội vàng đóng cửa lại. Đây không phải là có tật giật mình là cái gì? Tam cái đại cô nương nha, thật không biết xấu hổ, ta ngẫm lại đều đi theo e lệ, phi. Nghe nói người tuổi trẻ bây giờ đều mê mà cái gì tam quê, ta trước kia còn không hiểu cái gì gọi tam quê, lần này xem xét ta liền hiểu, đây không phải vừa vặn tam cái khuê nữ sao, tam quê, ba người bổ chân, thật không biết xấu hổ, phi phi. Nếu như không cho Điền Lao Thái Thái dừng lại, nàng còn tiếp tục hướng xuống phân tích một chút. Mời đi Điền Lao Thái Thái, Tôn Kiến Châu hỏi Đinh Tiềm. Ngươi cảm thấy cái Lao Thái Thái nói thế nào? May mắn nàng không phải ta hàng xóm. Lao Thái Thái này nói mặc dù là bắt quái một chút, nhưng là tử cân nhắc tỉ mỉ nàng, ngươi không cảm thấy trong này thời gian có khả nghi sao?
Điền Lão Thái Thái là đầu tuần nhật buổi sáng trải qua người bị hại nhà thời điểm trông thấy cái này Phùng Mỗ tại, ngay tại sớm tại mấy giờ trước, bọn hắn lại không hẹn mà cùng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Đây có phải hay không là rất nghi?
Cái này Phùng Mỗ tại ghi âm bên trong ngược lại là đề cập tới cái này Lão Thái Thái, hắn cũng giải thích qua mình kia lúc trời tối trải qua, đầu tiên là nghe được kêu thảm cùng kỳ quái tiếng vang, hắn không yên lòng, về sau chạy lên trên lầu, trong phòng khách thấy được ba bộ cái cổ cắm hoa thi thể. Lúc ấy là tắt đèn, trong bóng tối hắn không thấy rõ ràng, ngược lại là cho dọa cho phát sợ, trực tiếp chạy trở về dưới lầu. Hắn do dự nửa ngày, về sau lại trở về trên lầu, lúc này vừa lúc đụng phải xuống lầu Điền Lão Thái.
Người tin tưởng hắn?
Ta chỉ có thể nói hắn cũng rất có logic, người bình thường đột nhiên gặp được loại tình huống này, thường thường sẽ biểu hiện ra một chút hỗn loạn.
Cái này rất bình thường.
Còn tin tưởng ai, cuối cùng quyền quyết định trong tay ngươi.
Đinh Tiềm ra hỏa ngược lại là rất lao cá, một cước đem bóng ra đá về cho Tôn Kiến Châu.
Tốt à, chúng ta trước không nói cái này, những vật này chứng khoa đám người kia bận rộn xong lại nói.
Trước tiên nói một chút ba cái kia thi thể đi.
Ngươi thấy rõ thi thể a?
Ừm.
Ngươi nghĩ như thế nào?
Ngươi là chỉ cái gì?
Chương 4, người cái cổ cắm hoa, 3. Người cái cổ cắm hoa 1, 2 chương làm sửa chữa, gia tăng hơi có chút tình tiết tháng 1 năm 2 năm.
Đương nhiên là cổ của các nàng, nếu như ta không nhìn lầm, cắm ở các nàng trên cổ hẳn là một bó hoa.
Đích thật là hoa, dáng dấp còn rất tươi tốt.
Vậy ta cũng muốn trưng cầu ý kiến một chút, Đinh Y Sinh, Tôn Kiến Châu chứng trạc đàng hoàng hỏi.
Tại ngươi cho những tâm lý kia có vấn đề người nhìn bệnh thời điểm, có chưa bao giờ gặp loại tình huống này?
Ngươi nói là tại trên cổ cắm hoa.
Ừm.
Tôn đội trưởng, ngươi quên ta chỉ là một cái tâm lý sinh. Ta tiếp xúc chỉ là tâm lý có vấn đề người, nhưng không phải sát thủ.
Ta biết, ta biết.
Thế nhưng là điểm này thực sự quá làm cho người khó hiểu.
Hung thủ làm như vậy đến cùng là vì cái gì đâu?
Kỳ thật để cho người ta khó hiểu còn không chỉ điểm này.
Còn có cái gì?
Tôn Kiến Châu kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm.
Ngươi đi theo ta.
Đinh Tiềm mang theo Tôn Kiến Châu trở lại tầng 7.
Hắn đem rộng mở cửa chống trộm đóng lại, chỉ trên tường phù hiệu màu đỏ.
Tôn Kiến Châu góp đi qua xem cẩn thận năm đĩa, thức ra, ba. E giờ đây là ý gì à?
Ta cũng không biết.
Nhưng mà nhìn ba chữ này phù kết cấu phối hợp rất cân xứng, không quá giống là tiện tay vẽ xấu đồ vật.
Ngươi cảm thấy là hung thủ viết.
Cảm giác bên trên hẳn là, gia hỏa này giống như đặc biệt thích một chút vật ly kỳ cổ quái.
Có lẽ chỉ là ra ngoài cá nhân hắn yêu thích, nhưng mà nhìn gia hỏa này lựa chọn phạm tội đối tượng ngược lại là rất điển hình.
Tam cái nữ nhân trẻ tuổi, tất cả đều bị thoát quan quần áo làm chặt đầu, cùng loại bản án ta cũng tiếp xúc qua.
Đây rõ ràng là cái đánh mất lý trí phát tiết của a.
Tôn Kiến Châu nói ra mình ý nghĩ.
Phát tiết thức phạm tội bình thường đều không thể rời đi phẫn nộ cùng tính, hai cái này lại đồng thời sinh ra bạo lực.
Ngươi bây giờ tốt nhất để thủ hạ của ngươi kiểm tra một chút kia ba bộ nữ thi có hay không từng chịu đựng tính xâm phạm.
Nếu như ngươi không ngại, ta về sau có thể làm một lần trung tình.
Tôn Kiến Châu cảm giác Đinh Tiềm trong lời nói giống như có thâm ý, liền ra lệnh, cái này nhưng làm pháp y cùng kỹ thuật viên nhóm sầu chết.
Nơi này không thể so với pháp y thất, có chuyên môn thông gió thiết bị.
Tại một cái nhiệt độ không khí tiếp cận 30 độ phòng gian, lật tới lật lui một bộ đã cự nhân xem sắc tối. Tùy tiện đụng một cái đều có thể toát ra một cô mới mẻ hôi thối, thậm chí có thể xuyên thấu khẩu trang.
Thế nhưng là bên trên mệnh khó vi phạm, bọn hắn chỉ có thể kiên trì nâng xác tối hiếm thì thầm thịt, chậm rãi đem thi thể đánh ngã.
Xui xẻo nhất là pháp y Lý, xoay người vểnh lên cái giám cố, dùng khám nghiệm đèn cẩn thận chiếu vào xác tối sớm đã xương biến hình hạ thể, tìm kiếm tinh ý e cùng tổn hại vết tích, bỏ ra trọn vẹn một giờ mới đem ba bộ xác tối đều kiểm tra một lần.
Đầu đầy mồ hôi đối Tôn Kiến Châu nói, tam bộ thi thể, tuổi tác nhỏ nhất cái kia trô nữ màng hoàn hảo.
Mặt khác hai cái trô nữ màng có cổ xưa tính tổn hại, nhưng đều không có tính kinh qua dấu hiệu.
Kết quả như vậy để Tôn Kiến Châu không nghĩ tới, hắn suy đoán, chẳng lẽ gia hỏa này là cái dương?
Cho nên áp dụng loại này cực đoan giết người phương pháp.
Có lẽ hung thủ gây án mục đích không phải là vì phát tiết, cùng tính không quan hệ, mà là có nguyên nhân khác.
Đinh Tiềm nói.
Tôn Kiến Châu suy nghĩ hắn, ngươi nói là, cái này cùng cổng trên tường cổ quái ký hiệu cùng người bị hại trên cổ cắm hoa có quan hệ.
Cái này có khả năng cái gì hàm nghĩa?
Muốn không thử một chút ngươi chung.
Trung tình thuật đúng thế.
Hắn cùng Đinh Tiềm trước đó mặc dù đã từng quen biết, nhưng tiếp xúc không sâu. Đối trên người hắn những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi một thẳng đến rất hiếu kỳ.
Bản án hiện tại lâm vào bí ẩn, không ngại để hắn thử một chút.
Đinh Tiềm nói, tốt ta, liền phiền phức mấy vị cảnh sát này đồng chí lại đem thi thể nâng đỡ, dựa theo nguyên dạng dọn xong đi.
Pháp y Trương Bình cùng mấy người kỹ thuật viên hơi kém không có tức hộc máu.
Khó khăn đem tam bộ thi thể lại lần nữa nâng đỡ, trong lòng mỗi người đều đem Đinh Tiềm mắng máu chó phun đầy đầu.
Bọn hắn cũng không hiểu rõ Đinh Tiềm nỗi khổ tâm trong lòng, đối mặt ba bộ thối hoác thi thể, Đinh Tiềm rất sợ hãi đầu.
Nhưng đã hắn là báo án người, lại đem bản án trọng yếu chứng nhân họ Phùng kia tiểu tử đem thả chạy, vụ án này hắn nghĩ đẩy cũng đẩy không xong, cùng nó chờ phiền phức tìm đến mình, còn không bằng chủ động hỗ trợ đâu.
Đinh Tiềm để bọn hắn đều rời khỏi ngoài cửa lớn.
Hắn đã thời gian rất lâu chưa bao giờ dùng qua trung tình.
Trước bình tĩnh tâm tình, hai mắt nhắm lại, bài trừ tạp nghiệm, bắt đầu hít sâu, trong lòng chậm chạp đếm thầm 5, 4, 3, 2, 1. Cảnh vật chung quanh trong nháy mắt vỡ nát, gây dựng lại, đồng hồ đảo ngược.
Thời gian tại một đoạn thời khắc lại bắt đầu lại từ đầu.
Hắn tại nửa mê nửa tỉnh bên trong mở mắt ra, nhìn thấy chính là ánh đèn sáng tỏ ra phòng.
Ngoài cửa sổ bóng đêm sâu nặng.
Đây là một cái oi bức ban đêm.
Phòng gian truyền đến âm nhạc, còn có hai nữ hài vui cười đùa giỡn. Trong phòng vệ sinh truyền đến tắm gội tiếng nước, cách thủy tinh mở, có thể nhìn thấy đường cong thức tha thân ảnh lăng lư. Hắn rút sụt xịt cái mũi, nghe được một cô nữ nhân trẻ tuổi đặc thù xốp giòn hương, từ mũi của hắn khang thông qua khí quản chảy đến lá phổi, trải qua lá phổi cùng phổi mao mạch mạch máu ở giữa khí thể trao đổi, dung nhập vào huyết dịch, chảy khắp toàn thân, thông qua đại não lúc, kích thích thần kinh não bài tiết dò xét hormone, để hắn phấn khởi. Một người mặc áo ngủ màu hồng nữ hải chân trần nha tử từ trong phòng ngủ đi ra, trên mặt dán mặt màng, đi vào phòng bếp mở ra tủ lạnh, từ bên trong cầm đồ vật. Nàng tựa hồ nghe đến hơi có chút dị dạng thanh âm, quay đầu nhìn xem, không có phát hiện cái gì, lại quay đầu tiếp tục tại trong tủ lạnh tìm kiếm, cuối cùng bưng ra một cái kem ly hộp, hài lòng đóng lại cửa tủ lạnh. Cơ hội tới, hắn đẩy ra sớm đã cậy mở ổ khóa cửa chống trộm, con báo đồng dạng lẻn đến nữ nhân sau lưng, giơ lên trong tay rìu, dùng cùn đầu hung ác nện ở trên đầu nữ nhân. Nữ nhân liền một chút dãy rủa đều không có, mới ngã xuống đất, đầu đập tại mặt đất gạch bên trên phát ra tiếng vang nặng nề. Kem ly hộp chụp trên mặt đất. Thế nào à nha? Trong phòng ngủ truyền đến một nữ nhân khác hỏi thăm. Đã không ai có thể trả lời. Hắn mang theo rượu đi hướng phòng ngủ, con mắt màu xám bên trong tràn ngập đơn thuần sắc ý. Trải qua phòng vệ sinh, hắn dừng lại, cách thủy tinh mở cửa, hướng bên trong nhìn thoáng qua, thử vận động chốt cửa. Bên trong không khóa. Khó trách, ở ba nữ nhân trong phòng cũng không có cái gì tư mật có thể nói. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra một đầu khe cửa, ấm áp hơi nước cùng ào ào tiếng nước đập vào mặt, lập tức vang lên một nữ nhân cười khanh khách âm thanh, là cái nào sắc sói, muốn ăn bản cô nương đậu hũ à. Nữ nhân đưa lưng về phía hắn nhắm mắt tắm, đường cong chập trùng, hơi vểnh tu hôn đản ở giữa vẽ lấy một đường hẹp khe hở, hết thể dịu nghi ngờ hiện lên hiện trong mắt hắn, hắn lại không có bất kỳ cái gì nam nhân nên có phản ứng. Hắn hờ hững đi đến nữ nhân phía sau, giơ lên dịu. Nữ nhân tắm tắm, đông nhiên mở mắt, nhìn thấy gạch men sứ trên tường cái bóng nhàn nhạt, nhạt, còn có bóng dáng dơ thật dài đồ vật. Nàng kinh ngạc xoay người, ma quỷ liền ở sau lưng nàng. A. Nàng kêu thảm vừa mới phát ra liền bị cắt đứt tại trong cổ họng. Rơi xuống dịu khảm tiến nàng trán bên trong, ném ra một cái lom hình hố, hai viên con mắt bị gạt ra hốc mắt. Hắn lạnh lùng nhìn xem vòi hoa sen nước xối tại nữ nhân không nhúc nhích lóa thể lên, quay người đi ra phòng vệ sinh. Chương 4, người cái cổ cắm hoa, 4. Trong phòng ngủ nữ nhân nghe được thanh âm, chạy đến nhìn xảy ra chuyện gì. Vừa vặn trông thấy hắn dẫn theo dịu đi tới. Hắn một đũa hướng nữ nhân vung mạnh xuống dưới, nữ nhân này phản ứng ngược lại rất nhanh, lách mình né tránh. Quay người muốn chạy trốn, bị hắn bắt lấy tóc kéo về. Hắn giơ lên dịu, nữ nhân gắt gao bắt hắn lại cánh tay, hợp lực đứng vững. Hắn sát ý đại thịnh, nắm chặt nữ đầu người đụng vào trên tường, nữ nhân kêu thảm, hắn bắt lấy lại đụng, trên tường tấm gương vỡ thành hình mạng nện. Nữ nhân ngã trên mặt đất đình chỉ dãy rủa. Cơn giận của hắn lúc này mới hơi lắng lại một chút. Hắn đem hai nữ nhân khác cũng kéo tới trong phòng vệ sinh, lột hạ y phục của các nàng, đem đầu người từng khỏa chặt xuống, máu tươi từ đoạn cái cổ dâng trào không thôi. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thoải mái khó mà hình dung. Hắn mở ra tắm gội, đem các nàng bị vết máu chọc thi thể rửa sạch, kéo về phòng khách, tỉ mỉ bày thành ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn tư thế. Hắn còn không có quên thứ trọng yếu nhất, đẩy ra ngoại môn, đem phóng tại cửa ra vào ba bó hoa cầm vào nhà. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, huyết hồng cánh hoa tản ra yêu dị vầng sáng. Hắn mang theo thành kính thần sắc, đem ba bó hoa từng cái cắm vào nữ thi trong cổ. Người hoa một thể, nữ nhân hoa. Hắn rốt cục hài lòng, xuất ra ngọn nến ở trước mặt các nàng bày ra thành một vòng, ở giữa tô điểm lên cánh hoa. Thôi miên thức tỉnh đã đến giờ. Trước mắt giết người cảnh tượng trong nháy mắt biến mất. Đinh Tiềm thở dài ra một hơi, về tới hiện thực, ý thức còn có chút có rời rạc. Thế nào? Đứng tại bên cạnh hắn Tôn Kiến Châu hỏi. Hung thủ gây án gọn gàng, tam cái người bị hại cơ hồ đều không chút dây rủa liền bị đánh chết. Hung thủ mục đích minh xác, chính là vì giết người, hắn mặc dù thoát hết người bị hại quần áo, nhưng sẽ không đối người bị hại tay rỉn hoặc là làm ra cái gì hèn khinh nhờn động tác, bởi vì hắn đối bị hại người thân thể cũng không có hứng thú, hắn làm như vậy thuần túy là vì phối hợp hắn gây án tiến hành tất yếu trình tự. Hắn muốn làm gì? Tế tự. Đinh Tiềm phun ra hai chữ này. Tế tự. Tôn Kiến Châu khó nén kinh ngạc. Quay đầu ngẫm lại thi thể cắm hoa hình thái cùng thi thể bày ra kỳ lạ vị trí, Đinh Tiềm nói cũng là rất có đạo lý. Hung thủ kia đến cùng nghĩ tế tự cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết. Lần này liền Đinh Tiềm đều gặp khó đổ. Trung tình thuật là căn cứ vào liên tưởng, vượt qua Đinh Tiềm tri thức lĩnh vực, hắn cũng bất lực. Trên tường ký hiệu cùng hiện trường bố trí nói rõ hung thủ lần này tế tự hoạt động làm rất có trật tự, tuyệt không phải tùy tâm sử dụng. Nhưng là loại người này cái cổ cắm hoa tình huống ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Trên tường cái kia ký hiệu ta cũng chưa từng thấy qua. Cho ta một chút thời gian, ta cần tra một chút. Nhưng ta có một chút muốn nhắc nhở các ngươi, đi tìm một chút người bị hại đầu. Ta không xác định có phải là hung thủ cố ý mang đi. Tên hung thủ này gây án thủ đoạn nhìn như tàn nhẫn bạo ngược, trong đó nhưng lại ẩn hàm một chút khó mà nắm lấy đồ vật. Không làm rõ ràng được hung thủ gây án ý đồ, liền tăng lên khóa chặt hắn độ khó. Cũng may phá án và bắt giam vụ án là quản nhiều chạy xuống dòng dòng, một con đường đi không thông, còn có hắn biện pháp. Pháp y cùng vật chứng kỹ thuật viên nhóm đều có phân công, tỉ mỉ đem giết người hiện trường tìm tòi một lần. Bất luận cái gì khả nghi đồ vật cùng vết tích đều bị mang về hình cảnh đội. Đinh Tiềm nhớ kỹ Tiểu Phùng tại ghi âm bên trong đề cập tới, hắn từng tại quán trọ đối diện trang trí công ty mái nhà phát hiện chứa người bị hại huyết y cùng công cụ sát nhân đại giỏ sách, hắn đem cái tin tức nói cho Tôn Kiến Châu, Tôn Kiến Châu lại phái người đuổi tới khoảng cách hiện trường phát hiện án không xa trang trí công ty, quả nhiên tại trên lầu chót phát hiện một cái màu xám giỏ sách, bên trong có một ít mang máu quần áo, còn có một thanh chấm máu đao cùng rìu. Dù sao cũng phải tới nói, sơ bộ nhúng tay vụ án này thu hoạch cũng không nhỏ. Phát hiện giết người hung khí, người bị hại quần áo, đang bị hại trong nhà người ta còn tìm được mấy cái nam tính dấu chân. Tiếc nuối duy nhất là không có tìm được tam cái người bị hại nữ đầu người. Mặc dù như thế cũng đầy đủ vật chứng khoa cùng pháp y thất bận rộn một phen. Đương Thiên Vãn thượng tiểu gia làm người hưng phấn kết quả kiểm tra. Chúng ta tại hiện trường phát hiện án rút ra ba cái dấu chân, từ đế giày kiểu dáng phỏng đoán là cùng một cái nam tính xuyên giày ra. Vật chứng khoa kỹ thuật Chu khoa trưởng hướng Tôn Kiến Châu báo cáo kiểm tra tình huống, chúng ta về sau lại đối dưới lầu Phùng Mộ trong nhà sưu tập giày tiến hành kiểm tra, có thể xứng đôi bên trên trong đó một đôi gân châu ngọn nguồn hưu nhàn giày ra. Tôn Kiến Châu lúc này đang cùng Đinh Tiềm cùng với các nhân viên cảnh sát ngồi ở trong phòng làm việc, Đinh Tiềm đem Hứa Uyển cũng gọi tới, mang theo Tiểu Phùng nhanh đưa cho nàng hai cái ghi âm út. Mọi người ngay tại nghe ghi âm đâu. Vật chứng khoa Chu khoa trưởng lúc này đánh gãy bọn hắn, mang đến cái này làm người hưng phấn tin tức. Phó đội trưởng Lý Đạt cao lớn thô kệch tính gấp, vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, ta đã nói rồi, cái này họ Phùng tiểu tử lén lén lút lút khẳng định có vấn đề, phát hiện giết nhân án không báo án, còn che giấu, không phải trong lòng có quỷ là cái gì. Đội trưởng, ngươi cũng không cần do dự, hạ mệnh lệnh đi, lập tức đối tiểu tử này tiến hành truy nã. Tôn Kiến Châu tương đối trầm ổn, không có lập tức tỏ thái độ, quay đầu lại hỏi Hứa Uyển, Hứa tiểu thư, ta nghe nói ngươi cùng cái này Phùng Mỗ đi qua là đồng học, ngươi suy nghĩ thật kỹ, có hay không một cái họ Phùng đồng học? Hứa Uyển không nghĩ tới còn có thể hỏi đến hắn, nhất thời có điểm không biết làm sao, thật có lỗi, Tôn đội trưởng, ta thực sự nghĩ không ra, cho dù có, ta cùng người này hẳn là cũng không thế nào quen thuộc. Vậy hắn vì sao lại như thế tin tưởng ngươi đây, đem á trọng yếu đồ vật giao cho ngươi? Hứa Uyển nghĩ nghĩ, ta cảm thấy hắn thật sự là cùng đường mạt lộ đi. Vậy ngươi không cảm thấy hắn cũng có thể là tội phạm giết người sao? Cái này, ta ngược lại không cảm thấy. Lý do đâu? Tôn Kiến Châu hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật ta cảm thấy liền coi như các ngươi tại hiện trường phát hiện án tìm được mấy cái kia dấu chân cũng nói không được hắn chính là tội phạm giết người. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì, cảnh sát chúng ta thấy chính là chứng cứ. Lý Đạt lập tức lớn giọng đánh gãy, đem Hứa Uyển dọa đến có điểm không dám nói chuyện. Chớ nói nhảm. Tôn Kiến Châu đâm hắn một chút, đối Hứa Uyển nói, hắn liền cái này tính tình, nhanh miệng tâm thẳng, nhân không xấu. Không quan hệ, ngươi muốn nói cái gì liền nói. Hứa Uyển lúc đầu cũng có một bụng lời nói, đã hình cảnh đội trưởng đều để hắn nói, hắn dứt khoát nói, ghi âm trong bút đã nói. Hắn không chỉ một lần tiến vào gian phòng kia, lưu lại dấu chân cũng rất bình thường, a cũng không thể cũng bởi vì điểm này kết luận người ta có tội đi. Lại nói, ta luôn cảm thấy, hung thủ thật sự không thể nào là đi như vậy. Vậy hắn nên cái dạng gì? Lý Đạt nhịn không được lại thêm một câu miệng. Không để cảnh sát các ngươi phát hiện a cũng nên đem bản thân che giấu mới tốt giết người đi. Nào có như vậy gióng trống thua chiêng. Ở dưới lầu, đi giết mình trên lầu người, sau đó còn hù chạy, kia không phải tương đương với nói cho các ngươi biết hắn là hung thủ sao? Hắn phải có nhiều lần a. Hứa Uyển nói cẩn thận ngó ngó Lý Đạt. Lý Đạt hiểu lầm, giống nàng, ngươi ý gì ngươi, ngươi là chuyển phần con nói ta đần, đúng hay không? Chương 5, khát máu chư bát giới, 1. Không có á ta chính là. Nói một chút ta mình ý nghĩ. Hứa Uyển cảm thấy rất oan uổng. Hừ, ngươi kia gọi ý tưởng gì, căn bản chân đứng không vững, phát hiện giết nhân án ngay lập tức đương nhiên muốn báo cảnh, cái này họ Phùng chẳng những không báo cảnh, còn dịch cất giấu, nói cái gì hại sợ cảnh sát chúng ta vu hãm hắn. Thật sự là hoang đường, chúng ta Trung Quốc cảnh sát là trên thế giới nhất công chính vô tư, chúng ta xưa nay sẽ không vu hãm vô tội người tốt. Ngươi nói ta nói rất đúng không đúng, Đinh Y Sinh. Ta đau răng. Đinh Tiềm che lấy quai hàm. Cái này cùng răng có quan hệ gì? Chúng ta vẫn là tâm sự cái này họ Phùng A, hiện tại hắn người mất tích, theo hắn giảng, bên người còn có một cái bản thân bị trọng thương nữ nhân, hắn xưng hô nàng Tiểu Thanh. Mặc kệ thực tế như thế nào, ta cũng hy nhìn các ngươi sớm một chút tìm tới hắn. Hắn coi như không là hung thủ, rất có thể cũng là một cái trọng yếu manh mối. Tôn Kiến Châu tiếp nhận Đinh Tiềm, hiện tại chủ yếu là cái này Phùng Mộ thân phận không có cách nào chứng thực. Còn bao gồm ba cái kia người bị hại thân phận chúng ta cũng không biết. Ta hiện tại đã phái người đi tìm chủ thuê nhà, tại phòng cho thuê hiệp nghị bên trên hẳn là có khả năng tin tức của bọn hắn. Biết bọn họ là ai, tìm ra được liền dễ dàng nhiều. Đêm khuya, pháp y kiểm tra thi thể trên cơ bản hoàn thành. Tôn Kiến Châu cùng Lý Đạt, Đinh Tiềm cùng đi đến pháp y thất. Giống Hứa Uyển dạng này nhát gan đều bên ngoài chờ lấy. Ba bộ bành trướng thi thể ngửa mặt đặt ở tam cái bàn giải phẫu lên, ô chọc thi nước từ hư thối trong da không ngừng ra bên ngoài thấm, tản mát ra kỳ dị mùi thối. Nếu như không mang tới khẩu trang căn bản không có cách nào tại giải phẫu thời gian đợi. Cho dù là dạng này, pháp y Trương Bình cũng vẫn là cho các nàng làm giải phẫu. Trương Bình căn cứ thi thể làn da phát hiện ròi bỏ thành thục giai đoạn, đối tử vong thời gian làm ra đoán chừng, cho rằng người chết ước chừng tại 8 đến 10 ngày tả hữu tử vong, cũng chính là một tuần trước. Cái này cùng Tiểu Phùng ghi âm lần nữa ăn khớp. Nhưng mà người chết nguyên nhân cái chết trước mắt còn không cách nào xác định. Trương Bình rất khó khăn mà nói, tam bộ thi thể ta đều cẩn thận kiểm tra qua, không có phát hiện đủ lấy chí mệnh ngoại thương, người chết đường hô hấp cũng kiểm tra qua. Không có ngạt thở tử vong vết tích. Ta còn cho thi thể tạng khí làm độc lý hóa nghiệm, cũng có thể bài trừ loại này nguyên nhân cái chết. Còn lại chỉ có kẻ chết đầu còn không có kiểm tra. Ta hoài nghi người bị hại tổn thương có thể là tại đầu, thí dụ như nói đầu bị vật nặng đập nện, trong nháy mắt liền có thể đưa người vào chỗ chết. Giết người hiện trường không có phát hiện phun tung tóe hình vết máu, cái này cũng phù hợp cùng khí tổn thương đặc điểm. Nhưng là dù sao tam cái đầu người bây giờ còn chưa có tìm tới, T. A chỉ có thể suy đoán. Tôn Kiến Châu mắt nhìn Đinh Tiềm, tiểu tử này thế mà dùng trung tình thuật liền cùng pháp y làm ra đồng dạng phỏng đoán. Không thể không nói, quả thật có chút mới nói đi. Hắn đối pháp y Trương Bình nói, người chết đầu mặc dù không tìm được, hung khí không phải đã tìm được sao? Ta nhìn hung khí bên trên dính đầy vết máu, hung thủ rất có thể là trước dùng búa lưng đánh chết người bị hại, về sau mới dùng dao cắt đầu. Hảo hảo xét nghiệm, nói không chừng có thể tại hung khí bên trên tìm tới manh mối. Lý Đạt xem bảo, hung khí bên trên đã có máu, khẳng định cũng có chỉ tay của hung thủ. Đây chính là chứng cứ trọng yếu, ta dám xác định, 100% là họ Phùng kia tiểu tử vân tay. Ta tại rượu trôi cùng cán đao bên trên ngược lại là phát hiện vân tay cùng vân tay, có lẽ là Phùng Mộ a. Trương Bình nói đến đây có chút do dự, chỉ là muốn dựa vào cái này chứng minh hắn là hung thủ, chỉ sợ không được. Này làm sao còn không được? Lý Đạt nhìn đồng dạng Đinh Tiềm, không phải cùng ngươi đến cái nha đầu kia cùng Trương Bình nói cái gì đi? Nàng khẳng định sẽ nói Phùng Mỗ là bị hung thủ dẫn tới trên sân thượng, trong lúc vô tình lật qua lật lại trong bọc đồ vật, không cẩn thận đụng phải hung khí, mới lưu lại vân tay. Ghi âm bên trong kia tiểu tử không chính là như vậy nói sao? Đinh Tiềm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Trương Bình nói, Hứa tiểu thư không nói với ta cái gì, ta hoài nghi có khác căn cứ. Cái gì căn cứ? Lý Đạt trợn to trong mắt. Ngươi không biết, đao cùng rượu bên trên máu ta xét nghiệm qua, căn bản không phải máu người, nhưng thật ra là máu gà. Cái gì? Nói đùa cái gì? Lý Đạt một đôi tròng mắt hơi kém nô ra. Không phải nói đùa, là thiên chân vạn sắc. Y phục kia bên trên máu đâu? Trên quần áo máu cũng là máu gà, ta cũng hoài nghi những y phục này đến cùng phải hay không người bị hại. Trương Bình phát hiện cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Lý Đạt còn có một chút không co quẻ góc, bất mãn lẩm bẩm, đây rốt cuộc đang làm cái gì? Rõ ràng liền hẳn là hung khí nha, làm sao có thể cũng không phải rồi? Đội trưởng ngươi thấy thế nào a? Tôn Kiến Châu cũng bị làm hồ đồ rồi, không có lên tiếng âm thanh. Những vật kia vốn cũng không phải là lưu cho cảnh sát, ngươi đương nhiên xem không hiểu. Đinh Tiềm nói, có ý tứ gì ngươi? Lý Đạt nói, các ngươi nếu như một mực đem Phùng Mộ xem như hung thủ nhìn, đương nhiên liền không thể lý giải. Nhưng là đổi một góc độ ngẫm lại, nếu cái này Phùng Mộ là vô tội đây này, hắn vừa lúc là cùng một chỗ giết người người chứng kiến, cùng là cũng đưa tới hung thủ chú ý, hung thủ cũng không có nóng lòng giết chết hắn, mà coi hắn là làm một cái chơi vật. Hung thủ nhìn ra hắn nhát gan sợ phiền phức nhược điểm, thì càng muốn để hắn sợ hãi. Những cái được gọi là hung khí chẳng qua là hung thủ đạo cụ mà thôi, chỉ muốn cái này Phùng Mộ tin tưởng kia là hung khí, tin tưởng mình đang bị hung thủ từng bước một hãm hại là đủ rồi. Còn chúng ta, căn bản cũng không có ở hung thủ cân nhắc phạm vi bên trong. Đinh Tiềm một chút gõ tỉnh Tôn Kiến Châu, hắn như có điều suy nghĩ, xem ra là chúng ta đem vụ án nhìn đơn giản. Một cái hung thủ nếu như dám làm như thế, nói rõ hắn có càng lớn nhu đồ. Hy vọng đây không phải cùng một chỗ liên hoàn giết người. Ngươi còn có ý nghĩ gì sao, Đinh Y Sinh? Đinh Tiềm ánh mắt rơi vào trên thi thể, so sánh hư thối xấu xí thi thể, trên cổ kia thốc đỏ tươi hoa cầu nhất là dễ thấy. Đó là cái gì hoa? Hắn đột nhiên hỏi Trương Bình. Trương Bình lắc đầu, không biết. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hoa. Bất quá, có một cái rất kỳ quái cũng rất đáng sợ hiện tượng. Nói hắn đi tới phụ cận một bộ thi thể trước, cầm lấy dao giải phẫu đem nhành hoa cắm vào người chết cổ miệng vết thương bộ vị thật sâu xé ra, các ngươi nhìn xem. Pháp y đều có chút biến thái, có phát hiện gì chỉ cần nói liền tốt, còn thích cùng người khác chia sẻ. Đinh Tiềm, Tôn Kiến Châu cùng Lý Đạt ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không tiện không đi qua, kiên trì tới gần bàn giải phẫu bên trên sát tối. Trương Bình còn cố ý đem thi thể trên cổ vết cắt mở lớn, để mọi người có thể thấy rõ ràng. Mọi người thấy chính là lít nha lít nhít sợi dễ xâm nhập hư thối da thịt bên trong, nhìn xem tâm phát nha, trận trận buồn nôn. Chương 5, khát máu chư bát giới, 2. Thấy được chưa, những này nhánh hoa đều một mực vào người bị hại da thịt bên trong, cho ta cảm giác những này hoa đang dùng người chết thân thể làm chất dinh dưỡng, cho nên người bị hại chết một tuần, bọn chúng còn có thể trở lên tốt như vậy. Từng mảnh tiểu diễm ướt át cánh hoa hướng lên ôm khép, tích lũy thành to lớn hoa đoàn, giữa cánh hoa phun ra nhu hoàng tinh tế nhụy hoa, lấm ta lấm tấm sen kẽ ở giữa, giống như hoa bên trong yêu cơ, tản ra mê người mị lực. Người chết mục nát huyết dịch cùng nước thịt trải qua nó tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa thành nó dung nhan xinh đẹp. Hoẹ, Lý Đạt cái thứ nhất chịu không được, vịn tường của hoẹ, đem giữa chưa ăn đuổi gà chiên cùng Khang sư phó mì thịt bò nôn một vũng lớn. Hắn còn biết dùng tay háo quệt quệt mồm, ngượng ngùng hướng mọi người phất tay, thật có lỗi à, đầu nhi, Đinh Y Sinh, bài tiết không kiềm chế. Đinh Tiềm đối Tôn Kiến Châu nói, loại này hoa không phổ biến, tốt nhất có thể điều tra thêm loại này hoa nơi phát ra, rất có thể chính là trọng yếu manh mối. Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ như vậy, Tôn Kiến Châu vừa nói vừa khó xử chép miệng một cái. Bất quá chúng ta cảnh đội tài nguyên rất có hạn, điều tra rất phiền phức. Đinh Y Sinh, ngươi không phải nhận biết rất nhiều người sao, nếu không ngươi giúp đỡ chút. Gia hỏa này ngược lại là thật biết lợi dụng người. Ta thử một chút đi. Đinh Tiềm đến không có trì hoãn. Ngại nghi nhân Phùng Mỗi chủ thuê nhà tìm được, hắn cầm phòng thuê hợp đồng, phía trên có khách trọ một chút cơ bản tin tức, bao quát tính danh, điện thoại cùng thẻ căn cước hảo. Khách trọ gọi Phùng Viễn, tại Bình Giang thị một nhà tủn sộp tổ giờ công ty làm lập trình viên. Rất khổ bức công việc. Từ sớm làm đến muộn, mỗi ngày công việc mười mấy tiếng. Thứ bảy mặt trời lên cao ban cũng là chuyện thường. Tất cả mọi người đồng dạng, cả ngày vùi đầu ngồi trước máy vi tính làm việc, đầu lười nhắc đẩy, răng lười nhắc soát, đi làm hai điểm tạo thành một đường thẳng, vận động, bạn gái cùng hưu nhàn đều bị áp xúc thành mấy cái dê đảo nước phiến. Các đồng nghiệp đối Phùng Viễn đánh giá chính là không có đánh giá, cách làm người của hắn cùng công tác của hắn sinh hoạt đồng dạng, đơn giản giống một tờ giấy trắng, không có điểm sáng cũng không có chỗ bẩn, liền một cái phù hợp hình dung từ đều tìm không ra đến, chớ nói chi là nghi điểm rồi. Cái này cùng cảnh sát cho rằng hung thủ khác rất xa. Tam cái người bị hại chủ thuê nhà cũng tìm được, nói cho đúng là chủ thuê nhà nhà. Cảnh sát ý đồ cùng phòng đông liên hệ, điện thoại của hắn nhưng dù sao không ai tiếp. Tôn Kiến Châu đành phải cùng Đinh Tiềm, Lý Đạt tự mình đến tìm người. Người bị hại thân phận tin tức đối cảnh sát tới nói cũng rất trọng yếu, có lẽ trong đó liền ẩn giấu đi hung thủ giết người động cơ gây án. Chủ thuê nhà chỗ ở khoảng cách vụ án phát sinh chung cư cũng không xa, cách xa nhau một con đường, xem như một nửa mới nửa cũ khu dân cư nhỏ, nơi này nhà lầu lộn xộn đông đảo, mấy người khó khăn thăm dò được vị trí cụ thể, đi đến lâu cửa hàng, trông thấy dưới lầu tụ tập một đống người, Châu đầu ghé thai, không biết đang làm gì. Tôn Kiến Châu hướng bên trong một cái lao thái thái nghe ngóng, Ngụy Thụ Quốc có phải là ở tại nơi này cái đơn nguyên. Lao thái thái lập tức dùng một loại ánh mắt cổ quái dò xét hắn, thần bí vừa khẩn trương đối với hắn nói, nhà hắn xảy ra chuyện rồi. Tôn Kiến Châu trong lòng siết chặt, nhìn xem Đinh Tiềm cùng Lý Đạt, ba người đồng thời dự cảm đến không ổn, vội vàng chạy lên lầu. Phòng đông Ngụy Thụ Quốc ở tại một lầu 3, có trên thang máy xuống lầu, bọn hắn đi thang máy lên tới một lầu 3. Cửa thang máy vừa mở đã nhìn thấy hai cảnh sát ngồi xổm ở chân tường ở nơi đó nôn mửa. Lầu một này tầng có 5 cái hộ gia đình, Ngụy Thụ Quốc cửa phòng mở rộng. Có một cái trung niên cảnh sát đứng tại cửa ra vào sắc mặt trắng bệnh, cầm trong tay điện thoại, có chút run rẩy. Tôn Kiến Châu hỏi người cảnh sát kia, nơi này chính là Ngụy Thụ Quốc a? Đúng, đúng a. Ai, các ngươi không thể đi đến tiến. Cảnh sát phát hiện bọn hắn trực tiếp hướng trong phòng xông đội vàng ngăn cản. Bên trong tình huống như thế nào? Tôn Kiến Châu quay đầu lại hỏi cảnh sát. Chết, chết hết. Cảnh sát mặt không có chút máu, phí sức mà nói, xem bộ dáng là dọa cho phát sợ. Loại chuyện này, chúng ta đồn công an nhưng không còn được, ta ngay tại liên hệ hình cảnh đội. Không cần liên hệ, ta chính là hình cảnh đội. Tôn Kiến Châu ba người vừa mới rảo bước tiến lên cửa, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Đối với có kinh nghiệm cảnh sát hình sự tới nói, nghe được dạng này hương vị đều không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Khi bọn hắn đi vào buồng trong, cảnh tượng trước mắt ấn chứng dự cảm bất tường. Ba bộ cái cổ cắm hoa thi thể không đầu ngồi xếp bằng trong vũng máu, tạo thành một cái vòng tròn lớn, đầy đất máu tươi còn không có ngưng kết. Những thi thể này toàn thân xích lõa, từ hình dáng đặc thù không khó coi ra là một nam hai nữ. Tại thi thể bị chặt đứt trên cổ cắm tiên diễm hoa hồng lớn, huyết sắc cắm trầm, màu sắc sáng rõ, nhất là trước mắt. Tại tam bộ thi thể trước mặt riêng phần mình trưng bày một cái ly pha lê, bên trong đựng lấy chất lỏng màu đỏ sậm, lần này thấy rõ ràng là từ trên người người chết tiết máu. Tại ba người ở giữa vây quanh một vòng lớn ngọn nến ở giữa trên mặt đất thanh lý rất sạch sẽ, đổ một tầng màu đỏ cánh hoa, hình thành một cái kỳ quái hình dạng. Lý Đạt Thiết Hầu phát ra ủng ủng âm thanh, xem ra lại muốn nôn. Tôn Kiến Châu trừng mắt liếc hắn một cái, Lý Đạt vội vàng che miệng sửng sốt nuốt trở về. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tôn Kiến Châu thở dài, ta còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ chỉ chọn lựa nữ nhân tế tự đâu, không nghĩ tới nam nhân cũng có thể. Thật sự là không soi mói a, hắn đến cùng muốn cái gì? Giết. Tôn Kiến Châu vừa dứt lời, ba người phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng khàn giọng gầm nhẹ. Mặc cho bọn hắn to gan, phía sau lưng lông tơ cũng toàn sẽ xảy ra a. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đột nhiên giật mình cái này bị huyết đổ trong căn hộ còn có người khác. Chẳng lẽ hung thủ còn không có chạy? Tôn Kiến Châu thân kinh bách chiến, lá gan lớn nhất, lấy súng lục ra vọt ra khỏi phòng. Cái này chung cư 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Hung thủ khả năng giấu ở bất luận cái gì một gian phòng ốc, chuẩn bị khởi xướng tiến công. Lý Đạt sau đó cùng ra, cũng lấy súng lục ra. Hắn cùng Tôn Kiến Châu cộng tác nhiều năm, hết sức an ý Tôn Kiến Châu hướng hắn làm thủ thế, hắn ngầm hiểu. Hai người trước từ gần nhất gian phòng bắt đầu, lần lượt lục soát. Đệ nhất căn phòng ngủ. Không có. Căn thứ 2 phòng ngủ. Không có. Phòng bếp. Bang. Lý Đạt vừa hướng trong phòng bếp thò vào nửa người, một cái bóng đen liền đâm vào trên người hắn, hai người cùng nhau té ngã trên đất. Người này cả người là máu, hai tay giống như nổi điên bóp lấy Lý Đạt cổ, tiết hầu phát ra khiếp người gào thét, muốn đem hắn tươi sống bóp chết. Lý Đạt mặc dù bị ép dưới thân thể, ỷ vào thân thể cường tráng, dùng sức bắt lấy người kia hai cánh tay, cũng là không bị thương tích gì. Cũng liền giữ lẫn nhau 2 giây, Tôn Kiến Châu nhào lên đem người đẩy ra, cùng Lý Đạt cùng một chỗ đem hắn để lại. Xem xét người này là cái nam, chừng 50 tuổi, trên người trên mặt cọ tất cả đều là máu, hai mắt vằn vện tiêu máu, tiết hầu phát xuất động vật đồng dạng gào thét. Là ngươi giết người đúng hay không? Ngươi hắn mẹ vì cái gì làm như vậy? Lý Đạt đè lại hắn thống mạng. Giết ngươi, lao đầu tử lồi chống hai mắt, oai cái đầu gắt gao trừng mắt Lý Đạt, khàn khàn hô hào. Lý Đạt khí hung ác truy hắn hai quyền, không có nghĩ đến cái này hung thủ một điểm không cấm đánh, cái mũi miệng cùng một chỗ ra bên ngoài nôn ra máu. Chương 5, khát máu chư bát giới, 3. Đừng đánh nữa, hắn là Ngụy Thụ Quốc đứng tại phía sau hai người Đinh Tiềm đống như nói. Lý Đạt giơ lên quả đấm to một chút dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm, ngươi nói cái gì? Đinh Tiềm cầm trong tay một cái khung hình bãi thai, bên trong là một chương ảnh gia đình, đây là ta trong phòng ngủ tìm tới. Các ngươi cố gắng nhìn xem người này. Hắn chỉ vào ngồi ở giữa lao đầu nhi. Tôn Kiến Châu cùng Lý Đạt nhìn kỹ, nhìn lại bị bọn hắn đè xuống đất nam nhân kia, mặc dù trên mặt dính lấy máu, mặt cũng có một ít biến lớn dạng, cũng có thể nhìn ra là cùng một người. Lý Đạt đầu lớn, khe hở cũng lớn, nhất thời còn không có cửa góc, nói như vậy, hung thủ giết người chính là Ngụy Thụ Quốc đi. Chơi ạ, hắn hoàn toàn có động cơ giết người nha. Kia ba nữ nhân chính là phòng của hắn khách, chủ phòng cùng khách trọ ở giữa sinh ra mâu thuẫn quá bình thường cực kỳ. Hắn đối mấy cái này nữ hải sinh hoạt hàng ngày còn rõ như lòng bàn tay, nghĩ ra tay đó chính là vài phút sự tình. Hắn không là hung thủ, hắn chỉ là may mắn không chết người bị hại. Đinh Tiềm đánh gãy, khẳng định thụ thương, mau nhìn xem chỗ nào thụ thương. Một mặt thúc giục, một mặt cho 120 gọi điện thoại phải gấp cứu. Tôn Kiến Châu giải khai ngụy thủ quốc áo ngoài, lúc này mới phát hiện hắn thân trúng vài đao, trên quần áo những cái kia máu không là người khác, tất cả đều là ngụy thủ quốc máu của mình. Ngụy thủ quốc trực câu câu trừng mắt hai mắt, hai con suy yếu tay vẫn tại không trung lung tung cào, giống như muốn công kích cái gì, miệng phun bọt máu, phát ra ôi ôi tiếng vang. Mãi mãi, bị thương thành dạng này còn muốn đánh ta? Ta chẳng phải cho hai ngươi nắm đấm sao, đều tại ngươi không nói rõ. Lý Đạt tốt tốt thì thầm. Đinh Tiềm nhìn chăm chú lên ngụy thủ quốc, đột nhiên nói, hắn kia là dọa thần trí không rõ. Hắn không phải đánh ngươi, hắn đang cùng hung thủ vật lộn. Hắn nhìn thấy hung thủ. Hắn nhìn thấy hung thủ. Tôn Kiến Châu vội vàng nắm lên ngụy thủ quốc, mặc cho hắn bắt đánh mình, ngươi gặp qua hung thủ đúng hay không? Hắn là ai? Giết, giết. Ngươi xem thật kỹ một chút ta, ta là cảnh sát. Tôn Kiến Châu cơ hồ rùng giống lên. Cảnh. Cảnh sát. Ngụy thủ quốc cứng ngắc ánh mắt rơi vào Tôn Kiến Châu trên mặt, miệng đột nhiên miệng lớn nôn ra máu, trong mắt hoảng sợ hừng hực ánh sáng cấp tốc ngầm hạ đi. Hắn vừa rồi điên cuồng chỉ là hồi quang phản chiếu. Ngươi nói cho ta, hung thủ là ai? Tôn Kiến Châu lung lay hắn hỏi. Ngụy Kiến Quốc nhúc nhích bờ môi, mập mờ nói, dù. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Dù. Chư bắt giới. Sau ba chữ mọi người nghe rõ, cũng nghe sửng sốt. Tôn Kiến Châu dùng sức lay động Ngụy thủ quốc, ngươi hảo hảo cho ta nói, hung thủ đến cùng là ai? Kheo. Chư bắt giới. Hẹ. Ngụy thủ quốc lại hẹ ra một ngụm máu, trong mắt dùng lực lật lăng, đột nhiên kịch liệt co quắp. Làm sao bây giờ? Tôn Kiến Châu luống cuống, hỏi Đinh Tiềm. Hắn mất máu nhiều lắm. Xe cứu thương lập tức chạy đến. Đối mặt loại tình huống này, Đinh Tiềm vô kế khả thi, chỉ có thể lo lắng xuông. 10 phút sau, xe cứu thương đổ tới, đem Ngụy thủ quốc lôi đi. Ba người đều có chút mờ mịt. Ta làm sao nghe hắn nói chư bắt giới, hắn nói là chư bắt giới là hung thủ sao? Lý Đạt một mặt hoang mang nhìn xem Tôn Kiến Châu, Tôn Kiến Châu lại nhìn xem Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nhún nhún vai, làm cái khó giải biểu lộ. Đừng nói là hắn, như thế hoang đường vấn đề, không có người biết nên trả lời thế nào. Ngoa tào. Lý Đạt gấp đến độ dậm chân. Ngụy thủ quốc lao tiểu tử này là đang cùng chúng ta đùa giỡn hay sao, vẫn là mất máu quá nhiều, đầu hồ đồ rồi. Còn chư bắt giới giết người. Hắn tại sao không nói Tôn Ngộ không giết người? Hắn không có nói đùa. Bị thương thành người như vậy ai còn có tâm tình nói đùa? Đinh Tiệm như có điều suy nghĩ, ta ngược lại thật ra nhớ kỹ Phùng Viễn tại ghi âm bên trong đề cập tới hung thủ một lần, ta cho các ngươi nghe qua, không biết các ngươi còn có hay không ấn tượng. Tôn Kiến Châu cùng Lý Đạt bắt đầu cũng không quá tin tưởng này đoạn ghi âm, không chút cẩn thận nghe. Hắn đề cập qua hung thủ. Lý Đạt hỏi. Phùng Viễn trốn ở quán trọ lúc, hung thủ chụp lén qua hắn, còn tự thân đem ảnh chụp đặt ở quán trọ sân khấu, để phục vụ viên chuyển giao cho Phùng Viễn. Phùng Viễn cố ý hỏi qua phục vụ viên hung thủ tướng mạo. Phục vụ viên trả lời rất kỳ quái. Hắn nói người này dùng mũ che mặt, ẩn ẩn có thể trông thấy căng phồng mặt, giống như bị bệnh gì, thanh âm nói chuyện cũng đặc biệt quái. Bây giờ suy nghĩ một chút, phục vụ viên nhìn thấy người kia cùng Ngụy Thụ Quốc nói chư bắt giới đến cùng có chút giống. Thì ra như vậy chiếu nói như vậy, ngươi là muốn nói hung thủ dài cái đầu heo chứ sao? Cụ thể tình hình gì ta không biết, chúng ta bây giờ căn bản không cần thiết như thế chăm chỉ. Tốt nhất Ngụy Thụ Quốc có thể đoạt cứu lại, chờ lúc hắn thanh tỉnh hảo hảo hỏi một chút. Ta cảm thấy dưới mắt còn có một chuyện khác các ngươi hẳn là hảo hảo điều tra thêm. Tra cái gì? Tôn Kiến Châu hỏi. Trong phòng ngủ có tam bộ thi thể, một nam hai nữ, tăng thêm Ngụy cây việc lớn quốc gia hai nam hai nữ. Ta so sánh ảnh gia đình, từng cái có thể đối đầu hảo. Trong tấm ảnh một đôi tuổi trẻ vợ chồng rất như là Ngụy Thụ Quốc con trai con dâu, Lao Thái Thái là Ngụy Thụ Quốc bạn già. Trong phòng ngủ kia tam bộ thi thể hẳn là Ngụy Thụ Quốc nhi tử, con dâu cùng bạn già. Nhưng là trong tấm ảnh còn nhiều ra một đứa bé trai, hẳn là Ngụy Thụ Quốc cháu trai. Hôm nay là cuối tuần, tiểu hai phụ mẫu cùng gia gia mãi mãi đều tại nhà, bình thường hai tử cũng ở nhà đi. Nếu như ở nhà, hung thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, thế nhưng là hiện trường nhưng không có thi thể của hắn. Đứa bé kia đi đâu, có phải là còn sống? Ta đã biết. Ta lập tức đi thăm dò. Điều tra kết quả vừa vặn là tất cả mọi người lo lắng nhất. Trên tấm ảnh tiểu nam hải không có đi thân thích nhà, cũng không có đi trường luyện thi, càng không dưới lầu chơi. Hắn mất tích. Mà duy nhất người sống sót, Ngụy Thụ Quốc tại đưa đến bệnh viện không lâu sau cũng cứu giúp vô hiệu bỏ mình. Hắn trước khi hôn mê nói tới chư bắt giới rốt cuộc là thứ gì, tạm thời thành một điều bí ẩn. Phiền toái hơn chính là, cảnh sát trong nhà hắn không có tìm được phòng cho thuê hợp đồng, ba cái kia bị hại nữ nhân thân phận tin tức tạm thời còn không biết. Hôm sau, hình cảnh đội khẩn cấp họp thảo luận tình tiết vụ án. Pháp y Trương Bình đầu tiên trần thuật kiểm tra thi thể kết quả, Ngụy Thụ Quốc người một nhà tử vong thời gian cơ bản nhất trí, đại khái là tại hôm qua buổi sáng 8 điểm đến 9 điểm ở giữa. Ngụy Thụ Quốc trên thân nhiều chỗ thụ thương, trên đầu có đập nện tổn thương, trên người có đâm bị thương, nguyên nhân cái chết là đại lượng chảy máu tạo thành máy móc tính mất máu tử vong. Cái khác tam cái không đầu người bị hại trên thân đều không có phát hiện rõ ràng vết thương chí mạng, hoài nghi vết thương chí mạng tại đầu. Tôn Kiến Châu nói, ta hôm qua đến Ngụy Thụ Quốc ước chừng tại 11 điểm tả hữu, cũng chính là hung thủ giết người 2 giờ sau. Hắn là dùng 2 đến 3 giờ đến bố trí hiện trường. So sánh đệ nhất vụ giết người, hung thủ lần này gây án thời gian là tại ban ngày, tương đối vội vàng, không có cẩn thận thanh lý trên thi thể vết máu, cho nên hiện trường xuất hiện mảng lớn vết máu không có thanh lý. Ta còn chứng kiến một chút dấu chân, lão Chu, có phát hiện gì không có?
Chương 6, chặt đầu khí, 1.
Lão Chu là vật chứng khoa kỹ thuật khoa trưởng, lắc lắc đầu nói, không quá lý tưởng, trước mắt chỉ có thể xác định hung thủ chỉ có một người. Nhưng hắn cố có nhất định phản trinh sát thủ đoạn. Từ dấu chân có thể nhìn ra hắn dùng dây vải hoặc là cái gì đem giày quần lấy, dạng này chúng ta tính ra thân cao cùng thể trọng sai sót sẽ phi thường lớn, tính ra đến cũng không có bao nhiêu giá trị. Hiện trường ngược lại là tìm tới một chút huyết thủ ấn, có người bị hại, còn có găng tay lưu lại, hung thủ hẳn là mang theo găng tay gây án. Phi thường cẩn thận một tên. Hung thủ là làm sao vào nhà?
Tôn Kiến Châu hỏi.
Cửa chống trộm trên có giấy thiếp giấy cậy khóa vết tích, thủ pháp rất sắc bén rơi, cùng đệ nhất vụ giết người đồng dạng. Lý Đạt chen vào nói, ta liền không hiểu rõ, đệ nhất vụ giết người chết ba nữ nhân, có thể là đánh không lại hung thủ có thể lý giải. Thứ hai vụ giết người, trong phòng có 4 người, trong đó 2 cái vẫn là đại lao gia, làm sao còn không chế phục được một người, tối thiểu nhất báo cảnh, hô 2 tiếng tổng tới kịp đi. Còn có thể giống giết súc vật đồng dạng không nói tiếng nào đều bị xử lý. Lao Chu nói, cái này ta ngược lại có thể giải thích. Ngụy Thụ Quốc vợ chồng cùng con trai con dâu ngủ cùng chỗ. Chúng ta kiểm tra hiện trường phát hiện án, phát hiện Ngụy Thụ Quốc nhi tử ở cái kia phòng trên giường, đệm chăn còn không có chồng, trên gối đầu có vết máu. Đoán chừng là hung thủ nạy ra cửa vào nhà thời điểm, nhi tử cùng con dâu còn không có rời giường đâu, trực tiếp bị hung thủ đánh chết trên giường. Lúc ấy Ngụy Thụ Quốc lao lưỡng khẩu đi chợ sáng đi tản bộ đi, hung thủ rất may mắn chui cái này chỗ trống. Ta nghĩ, hắn là vào nhà trước đánh chết đôi này tuổi trẻ vợ chồng, trong phòng chờ Ngụy Thụ Quốc cặp vợ chồng trở về, đột nhiên tập kích đem bọn hắn cũng giết. Chỉ có Ngụy Thụ Quốc cho hung thủ chế tạo hơi có chút phiền phức, nhưng đánh nhau cũng e giờ. Tất nhanh liền kết thúc. Tôn Kiến Châu hồn nắn, hung thủ không phải may mắn chui chỗ trống, hắn là sớm có dự mưu, trùng hợp hôm nay có gây án cơ hội mới động thủ. Dưới lầu chính là chợ sáng, 7-8 giờ đã có chút ầm ĩ, còn có không ít cửa hàng bán lẻ phòng phóng âm nhạc. Cho nên Ngụy Thụ Quốc hàng xóm cũng không có nghe được cái gì dị dạng tiếng vang. Tên hung thủ này khẳng định là đem chút nhân tố đều cân nhắc ở bên trong, mới dám xuống tay. Hắn lại hỏi cái khác nhân viên cảnh sát, giám sát tra thế nào? Phụ trách tra giám sát đường cảnh sát nói, cái tiểu khu này dưới lầu có 2 cái camera giám sát, nhưng đã sớm hỏng. Trong chợ không có phát hiện cái khác mắc mèo, nhưng không phải là không có thu hoạch. Chúng ta tra xét trong thang máy giám sát đầu, có nảy dạng 2 đoạn video ngài nhìn xem. Hắn đem đã sớm chuẩn bị xong laptop đẩy lên Tôn Kiến Châu trước mắt, mở ra một cái video văn kiện. Video thu thời gian là sáng sớm hôm qua 5 giờ 12 phút. Tầng lầu số lượng biểu hiện là tầng 1. Liên gặp một người mặc áo nâu giả kịch chụp mũ người túi đầu đi vào thang máy, ấn 13 tầng nút bấm. Đường cảnh sát lại mở ra một cái khác video, video thời gian là 10 giờ 9 phút. Cửa thang máy trượt ra, cái kia mặc cho áo giả kịch chụp mũ nam nhân ôm một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài đi vào thang máy, nam hài nằm sấp ở trên người hắn, dường như đi ngủ. Tôn Kiến Châu nói, ngươi có thể hay không đem hình ảnh điều lớn chút, ta thấy không rõ lắm hắn tướng mạo. Đang nói, nam nhân kia bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cái lông xù đầu heo rõ ràng bại lộ tại camera trước. Chư bắt giới. Tất cả nhân viên cảnh sát đều thân dài cổ, sững sờ ngơ ngác nhìn qua trong màn ảnh hướng bọn hắn ra hiệu chư bắt giới. Nhưng màn này cái chư bắt giới dáng dấp cũng không giống như phim truyền hình bên trong như vậy làm người khác ưa thích, hình dung chuẩn xác một chút, căn bản chính là một đầu lông xám đại lợn rừng. Một heo còn có thể thử ra 2 cái răng nanh. Dưới thang máy đến lầu 1, đầu heo nam hướng giám sát vung xuống tay, kéo thấp vành nón che khuất mặt, ôm Nam Hải đi ra thang máy. Tôn Kiến Châu thở dài, hiện trường mất tích cái kia tiểu Nam Hải quả nhiên rơi xuống trong tay hắn. Cái này hắn mẹ đang làm cái gì, rõ ràng mang mặt nạ, hắn là tại hướng chúng ta khiêu khích sao? Lý Đạt đủ không đến trong video cái này đầu heo, chỉ có thể đánh cái bản phát xi nộ khí. Tôn Kiến Châu so với hắn tỉnh táo được nhiều, nghĩ cũng nhiều, ta hiện tại từ đầu đến cuối không có hiểu rõ, gia hỏa này là cái gì xáo lộ, lúc trước giết 3 nữ nhân, hiện tại lại giết chủ phòng của các nàng, nhìn hắn gây án như thế có kiên nhẫn, không giống như là tùy tâm sử dụng, khẳng định có mưu đồ. Hắn đến cùng mưu đồ cái gì đâu? Không nghĩ các ngươi tra ra kia 3 nữ nhân thân phận chứ sao? Một cái thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên truyền đến. Tất cả mọi người là sững sờ, thuận thanh âm hướng cổng xem xét, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái con mắt tặc lớn nữ hài, xuyên được giống sinh viên, lớn lên giống học sinh cấp 3. Một mặt cổ linh tinh quái thần khí, bóp lấy eo đứng ở nơi đó. Ai ngươi con cái nhà ai, đây không phải ngươi đến địa phương, nhanh đi ra ngoài. Lý Đạt mặt đen viên trầm xuống, trong mắt chừng một cái, giống một cú họng, còn rất khiếp người. Nào biết được nữ hải căn bản cũng không sợ hắn, đại con mắt đảo một vòng lăng, ngươi mủ giống cái gì, Lý Đạt, xem thật kỹ một chút, ai là hải tử. Ngươi biết ta. Lý Đạt không nghĩ tới mình lúc nào hỗn nổi danh như vậy. Hừ, nhìn ngươi cái kia tính đi, liền biết giống, ngươi trưởng cảnh sát niệm phải là cảnh khuyển chuyên nghiệp a. Lý Đạt trong mắt nhanh trợn lồi ra, làm sao ngươi biết? Lê Vớm ngươi đến cùng là làm cái gì? Tôn Kiến Châu đều không còn gì để nói, nàng là tỉnh thính đặc án tổ quách cảnh sát, các ngươi gặp mặt qua. A, ngươi cái này nói chuyện, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chút, nàng gọi quách. Quách, quách quách, còn dế mèn đâu? Quách Dung Dung cũng không có công phu giúp hắn khôi phục ký ức, nàng nhìn đông ngó tây, tại trên mặt tất cả mọi người liếc nhìn một vòng. A, đại thúc đâu? Hắn không có cùng các ngươi ở một chỗ sao? Ngươi tìm Đinh Tiềm sao? Tôn Kiến Châu hỏi. Đúng nha, ta 2 ngày này cũng không thấy được hắn. Ngươi tìm hắn làm gì? Đừng nói nữa. Hắn hôm qua lén lút tìm chúng ta nơi đó đi, cùng Liễu Phỉ thần thần bí bí cũng không biết trò chuyện cái gì thì thầm, còn cố ý không cho ta nghe được, bằng bản cô nương thông minh lanh lợi, kỳ thật dễ dàng như vậy lừa gạt. Ta liền vụng trộm cầm một cái máy theo dõi đặt ở Liễu Phỉ trên xe. Quả nhiên, sáng sớm hôm nay, Liễu Phỉ liền lái xe hướng Bình Giang tới. Ta đoán chừng hai người bọn họ coi như vụng trộm hẹn hò, cũng không trở thành chạy thật xa như vậy. 89/10 chính là chạy ngươi chỗ này tới. Liêu bác sĩ cũng tới. Tôn Kiến Châu nghi ngờ nói. Ngươi không biết. Quách Dung Dung hổ nghi dò xét Tôn Kiến Châu. Ta không biết ta. Hừ hừ, ta còn tưởng rằng ngươi vị lao đại này thúc thành thật nhất phúc hậu đâu, nguyên lai cũng gạt người. Chính ta đi. Ta cũng không tin ta bắt không đến đôi này âm hiểm nam nữ. Quách Dung Dung quay người chạy ra văn phòng. Lý Đạt để Quách Dung Dung cái này một pha trộn, còn có một chút đầu góc quay cuồng. Tiểu nha đầu này có phải là đầu để cửa kẹp, liền bởi vì người ta nói chuyện không có để nàng nghe, thật xa cố ý theo dõi đến nơi này đến. Đỗ Chí Vân tìm đều là ai a? Tôn Kiến Châu hơn 40 tuổi, người từng trải, không thể làm gì lắc đầu, người tuổi trẻ sự tình, ngươi không hiểu. Chương 6, chặt đầu khí, 2. Quách Dung Dung ra Tôn Kiến Châu văn phòng, suy nghĩ một chút, thẳng đến pháp y thất mà tới. Công an cục một tòa lâu bên trong nhiều như vậy văn phòng, nàng cũng không thể từng gian phòng tìm, đã Liêu Phỉ đến nơi này, nói không chừng chạy đến pháp y thất nữa nha. Thật đúng là để nàng đoán. Quách Dung Dung đi vào pháp y thất, liếc thấy gặp Liêu Phỉ cùng Đinh Tiềm ở nơi đó nói chuyện phiếm, Liêu Phỉ trong tay còn cầm một bó hoa tươi, thỉnh thoảng nghiêm túc tường tận xem xét một chút. Quách Dung Dung tựa như bắt gian tại sàng đồng dạng, cười lạnh một tiếng, lẻn đến hai người trước mặt, ha ha, quả nhiên để ta đoán. Các ngươi đôi này âm hiểm ra hỏa, thế mà chạy đến nơi đây tặng hoa. Đinh Tiềm cùng Liêu Phỉ đều không hiểu nhìn nàng, Đinh Tiềm hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta đến làm sao vậy? Hừ. Quách Dung Dung bạch lăng hắn một chút. Ta đắc tội ngươi sao? Đinh Tiềm không hiểu đấu. Quách Dung Dung mới không thèm để ý hắn. Quay đầu đối Liêu Phỉ nói, "Tiểu Phỉ tỷ, vị đại thúc này xảo trá nhiều đoạn, xem xét đối ngươi sẽ không thành tâm." "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói hắn đối ngươi không phải thành tâm thực lòng, một chút liền có thể nhìn ra nha, rất lớn cái số tuổi, mua buộc phá hoa liền muốn đả động ngươi. Như thế keo kiệt nam nhân ngàn vạn không thể nhận." Liêu Phỉ đầu tiên là kinh ngạc, nhìn thấy Quách Dung Dung chứng trạng đàng hoàng tiểu biểu lộ, nhuận miệng cười, "Làm sao ngươi biết đây là phá hoa, loại này hoa trên thị trường nhưng mua không được." "Thật sao?" Nhìn thấy Liêu Phỉ cầm hoa đi vào trong, Quách Dung Dung rất là vui vẻ theo ở phía sau. Tận tình giảng, ta nói cho ngươi à, ngươi khẳng định là nhìn lầm, lễ tình nhân thời điểm ven đường mà ở trên bán đều là loại này hoa. 10 đồng tiền một năm lớn, ngoài ra còn một chương thiệp chúc mừng. Đều là sơ chung không có gì tiền thằng nhóc rách dưới mà mới mua. Ngươi xác định có người bán loại này hoa? Liêu Phỉ đẩy cửa vào nhà. Quách Dung Dung đuổi sát không ông, đó là đương nhiên, ta khi còn đi học, không phải thổi, đó cũng là trường học tứ Mỹ một trong, đưa ta hoa nam sinh có là, đều là loại này không đáng tiền phá hoa. Trường học các ngươi liền loại này hoa đều đưa, ngươi đó là cái gì trường học? Liêu Phỉ mang theo trêu chọc ngữ khí hỏi, "Ta kia là?" Quách Dung Dung rút sụt xịt cái mũi, hương vị thế nào như thế gây mũi từ đâu? Quay đầu nhìn lại, bên người chính là bàn giải phẫu, phía trên nằm một bộ xương bốc mùi không đầu thi. Tại thi thể cái cổ chỗ đức, cắm một đám đỏ tươi như lửa cháy hoa đoàn. Quách Dung Dung nhìn xem trên thi thể kia thốc hoa, lại nhìn xem Liêu Phỉ trong tay kia thốc hoa, "Cái này, đây là?" "Đúng vậy à, trong tay của ta bó hoa này là từ mặt khác một bộ thi thể bên trên rút ra." "Mẹ," Quách Dung Dung thiếu chút nữa đem món gan phun ra. Biết được người bị hại trên cổ cắm hoa đã tra ra kết quả, Tôn Kiến Châu hào hứng đi vào pháp y thất. Đinh Tiềm chỉ vào Liễu Phỉ đối với hắn nói, đây chính là ta tìm tới cho người chuyên gia. Để nàng nói cho người đi. Tôn Kiến Châu trước đó cùng Liễu Phỉ đã từng quen biết, cũng không thấy bên ngoài, nhiệt tình chào hỏi, Liễu Phỉ thận trọng gật đầu, không có quá nhiều biểu lộ. Hắn không nói nhiều, thẳng đến chính đề, cắm đang bị hại người trên cổ hoa, là một loại rất hiếm thấy hoa cỏ, bình thường thị trường chính là không mua được. Ta điều tra tin tức cơ sở dữ liệu, loại này hoa tên khoa học gọi hoa hồng thạch toán. Mặc dù nhìn xem đẹp mắt, thanh danh lại không tốt, cũng được xưng làm con rán hoa cùng người chết hoa. Gọi thế nào cái này tên? Tôn Kiến Châu hỏi. Bởi vì loại này hoa bình thường sinh trưởng tại âm ú ẩm ướt địa phương, trong mộ địa cũng thường thường sinh trưởng, thậm chí có thể sinh trưởng tại thịt thối bên trên. Chỗ lấy các ngươi nhìn thấy những này hoa mới như thế tươi tốt, nó là đem người chết hư thối thi thể xem như phân bón, tư nuôi mình. Quách Dung Dung vừa nôn ra, nghe Liễu Phỉ như thế một giải thích, lại nôn. Bất quá, nó còn có một cái cao đại thượng danh tự, cũng được xưng là bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa. Nghe ngược lại là có chút quen tai, giống như tại phim trong tiểu thuyết thấy qua giống như. Tôn Kiến Châu nói. Đinh Tiềm tiếp lời, bị ngạn hoa ta ngược lại thật ra biết, trước kia coi là chỉ là truyền thuyết hoa đây. Không nghĩ đến hiện thực bên trong cũng có. Bị ngạn hoa tại trong Phật giáo gọi Mạn Châu Sa Hoa, là thiên giới chi hoa. Bình thường cho rằng là sinh trưởng ở Tam Đồ Hà bên cạnh tiếp dẫn chi hoa. Nở rộ tại tháng 7, sinh trưởng tại ngày mùa hè, từng mảng lớn sinh trưởng, đỏ tươi như máu, nghiêng khắp mặt đất, kỳ hoa hương có ma lực, có thể gọi lên người chết khi còn sống ký ức. Xem ra hung thủ lựa chọn loại này để cắm hoa đang bị hại người trên cổ, là có đặc thù hàng nghĩa. Như vậy, địa phương nào có thể lấy được loại này hoa? Tôn Kiến Châu hỏi. Liêu Phỉ nói, bởi vì bị ngạn hoa cùng vong linh ngụ ý có quan hệ, trong hiện thực là một loại không cắt tường đồ vật, bình thường không có người sẽ mua bán hoặc là trồng loại này hoa. Là một loại vô cùng hiếm thấy hoa. Trừ phi người nào có đặc thù hứng thú yêu thích. Tốt ta, ta sẽ phái người đi điều tra. Tôn Kiến Châu tâm tình cũng không thoải mái. Manh mối là có, nhưng là độ khó cũng không tính là nhỏ, hy vọng khi tìm thấy manh mối trước đó, tên kia đừng có lại phạm án. Liêu Phỉ lúc này còn nói, Tôn đội trưởng, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Hỏi ta? Tôn Kiến Châu trong lúc nhất thời không có náo minh bạch Liêu Phỉ làm sao hỏi như vậy. Ta còn chưa có xem kiểm tra thi thể báo cáo, trên người người chết tổn thương, các ngươi đều kiểm tra qua đi. Kiểm tra qua, có vấn đề gì không? Tôn Kiến Châu nhìn thoáng qua pháp y Trương Bình. A, chính là nơi này. Liêu Phỉ chỉ thi thể cổ, ta tại hướng xuống lấy cắm hoa thời điểm, thấy được chặt đứt vết thương, không biết các ngươi là cho là như vậy. Xác định hung khí sao? Là đao. Pháp y Trương Bình nói, chúng ta hoài nghi hung thủ dùng hung khí có đao cùng loại dịu truy một loại cùn khí. Hắn gây án lúc hẳn là trước dùng cùn khí đánh chết người bị hại, sau đó mới dùng đao cắt đầu. Nhưng cái này không giống như là đao cắt vết thương a. Liêu Phỉ đuôi lông mày nhíu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là dịu? Kia không có khả năng a. Trương Bình biết Liêu Phỉ năng lực xuất chúng, nhưng là lần này hắn hoàn toàn chắc chắn, nếu như là dịu chặt đứt, mặt ngoài vết thương sẽ tương đối chân nhẵn, vết thương rất sâu, lại sẽ tạo thành chặt đứt cổ bộ vị xuất hiện thuyền trạng gãy xương. Nhưng là cái này người chết hoàn toàn không có cái này dấu hiệu. Vết thương hình thái dài, cạn, có kéo đao vết cắt. Cái này không thể nghi ngờ chính là đao cắt vết thương. Nếu như chỉ từ vết cắt một bên đến xem đúng là dạng này. Liêu Phỉ chỉ vào thi thể một bên cổ, nhưng nếu như ngươi tử mảnh quan sát liền sẽ phát hiện, cái này cắt chém tổn thương là hai bên đối xứng. Giống như là hung thủ đồng thời cầm hai thanh đao từ hai cái phương hướng cùng một chỗ dùng sức đem người bị hại đầu cắt mất đồng dạng. Ngươi chú ý tới sao? Trương Bình mặt nóng lên, hắn còn thật không có Liêu Phỉ quan sát như thế tỉ mỉ. Thế nhưng là ngẫm lại Liêu Phỉ cái này giả thiết cũng quá hoang đường. Làm sao có thể có khả năng người sẽ dùng loại phương pháp này giết người? Như vậy, Liêu bác sĩ, ngươi cảm thấy cắt đầu là dùng cái gì hung khí? Có thể tạo thành tả hữu đồng thời cắt chém công cụ. Ta chỉ muốn đến một loại. Thứ gì? Cái kéo. Chương 6, chặt đầu khí, 3. Cái kéo. Ý nghĩ này chợt nghe xong ngược lại là rất có sáng tạo, nhưng Trương Bình cẩn thận nghĩ, cảm thấy có vấn đề. Liêu bác sĩ, ngươi nói là dùng cái kéo đem đầu người cắt đoạn sao? Cái này, ta cảm thấy không rất dễ dàng làm được a, người làn da cùng bộ phận cơ thịt dày như vậy, ở giữa còn có cứng rắn xương cổ. Dùng cái kéo cắt, bình thường khí lực người căn bản làm không được, lại tốn sức lại tốn thời gian, còn không bằng dùng đao dùng dịu dễ dàng hơn nhiều đâu. Ngươi nói chính là loại kia thường ngày dùng cây kéo nhỏ, kia làm sao có thể cắt đoạn người cổ, ta là chỉ đặc thù cái kéo lớn. Cái kéo lớn? Trương Bình ánh mắt dừng lại ở khí giới trong mâm, ngươi nói là ngực cốt tiễn dạng này cái kéo lớn. Cốt tiễn ngược lại là cũng được, đồng dạng đều là dùng đến cắt xương sườn, giống đầu người như thế thô chỉ sợ muốn phí chút sự tình. Ta ngược lại là nghĩ đến một loại càng lớn cái kéo. Cành cây cao cắt. Không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Cành cây cao cắt. Không chỉ là Trương Bình không nghe nói, những người khác cũng chưa nghe nói qua. Liêu Phỉ nói, cành cây cao cắt bình thường là làm vườn rừng xanh hóa công nhân có thể dùng đến công cụ, chuyên môn dùng để cắt thân cây chỗ cao cành lá. Loại này cái kéo lực cánh tay tương đối dài, một phương diện có thể đủ đến chỗ cao cành lá, một phương diện cũng là lợi dụng đòn bẩy nguyên lý gia tăng cắt miệng lực cán độ, liền mảnh một chút thân cây đều có thể cắt đoạn, đoan chừng cũng hẳn là có thể cắt đoạn cổ. Vậy loại công cụ bình thường không thấy nhiều, bình thường người cũng không biết, đại khái không thể sử dụng. Ta phỏng đoán, hung thủ bình thường công việc có khả năng tiếp xúc đến cành cây cao cắt, hắn mới sẽ nghĩ tới dùng loại này công cụ. Ngươi nói là hung thủ là xanh hóa công nhân? Tôn Kiến Châu hỏi. Có khả năng, nhưng không nhất định. Xanh hóa công nhân ngược lại là thường xuyên sử dụng cành cây cao cắt, nhưng có thể tiếp xúc cành cây cao cắt người không chỉ là xanh hóa công nhân đi. Tôn Kiến Châu đánh giá một chút, có chút tắc lưỡi, toàn thành phố các đơn vị xanh hóa công nhân cộng lại liền không phải số ít, nếu như đem cái phạm vi lại mở rộng, điều tra cũng phải cần không thiếu thời gian. Người bị hại trên cổ cắm hoa hồng thạch toán cũng là một cái trọng yếu manh mối. Một cái có thể đồng thời tiếp xúc đến cành cây cao cắt cùng bị ngạn hoa người, chỉ sợ liền không như vậy nhiều đi. Liêu Phỉ nhắc nhở. Ý của ngươi là? Cá nhân ta cảm giác hẳn là trước tiên ở Bình Giang phụ cận tìm xem sinh trưởng loại thực vật này địa phương. Sau đó căn cứ cành cây cao cắt manh mối này co lại phạm vi nhỏ. Hung thủ đối loại này hoa hàm nghĩa giải rất sâu, cho nên mọc hoa địa phương cũng hẳn là tương đối đặc biệt, sẽ không là tùy tiện nhận được. Liêu Phỉ khuôn mặt tỉnh táo nói ra mình ý nghĩ. Tôn Kiến Châu mắt sáng rực lên, phong hồi lộ chuyển, một chút liền thấy hy vọng. Hắn tiếp xuống dựa theo Liêu Phỉ ý nghĩ, phái nhiều người phương tìm hiểu Bình Giang thị cùng xung quanh trồng hoa hồng thạch toán địa phương, một ngày sau đó từ cục lâm nghiệp bên kia đạt được tin tức xác thật. Nói cho đúng là tại Lam Kinh ngoại ô thành phố khu, khoảng cách Bình Giang cũng không xa Lam Kinh trong vườn thực vật, trồng một mảng lớn loại này hoa cỏ. Còn địa phương khác, không hề gieo trồng loại này hoa ghi chép. Lam Kinh vườn cây lịch sử lâu đời, chiếm diện tích trên 100 hecta, giữ thực vật mấy ngàn trồng vật, trong đó không thiếu chân quý thực vật tiêu bản. Tổ chuyên án đi vào vườn cây quản ủy hội, gặp được người đứng đầu tông chủ nhiệm, nói rõ tình huống, đem tông chủ nhiệm cả kinh thẳng cắn rụng răng, trán cũng gặp mồ hôi. Tôn Kiến Châu đặc biệt hỏi thăm hoa hồng thạch toán loại này hoa, còn để tông chủ nhiệm dẫn bọn hắn đi xem. Tông chủ nhiệm mang theo mọi người ngồi lên xe điện, tại vườn cây trong rừng trên đường đi vòng vo mười mấy phút đứng tại mô đất dưới, xuống xe, đám người đi theo tông chủ nhiệm dọc theo bốn lượn đường mòn bò lên trên sườn núi đỉnh, phóng nhãn dốc núi, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn đỏ thắm như máu biển hoa, đóa đóa hoa hồng cảnh tướng nộ phóng, yêu diễm thế mỹ, chen chúc một chỗ theo gió chập trùng, dường như nổi lơ lửng một đoàn hồng vân. Là loại này hoa sao? Tôn Kiến Châu hỏi Liêu Phỉ. Liêu Phỉ hướng dưới sườn núi đi vài bước, xoay người cẩn thận phân biệt trong chốc lát, là loại này hoa. Tôn Kiến Châu đối tông chủ nhẩm nói, mảnh này hoa bình thường đều cần chuyên môn thợ làm vườn hầu hạ đi. Đều là chúng ta thuê đến thợ làm vườn, còn phải đi qua vào cương vị huấn luyện, hợp cách mới có thể thu nhận, bọn hắn tất cả mọi người đối vườn bên trong các loại hoa cỏ bồi dưỡng phương thức đều hiểu khá rõ. Kia đem các ngươi chỗ này thợ làm vườn đều tìm tới đi. Vườn cây thuê thợ làm vườn có 39 người, nam nữ nửa nọ nửa kia. Nhiều người như vậy loại bỏ cần không thiếu thời gian, may mắn hôm nay Tôn Kiến Châu mang người tới cũng không ít, trước phái người cho những này thợ làm vườn làm xuống đăng ký, tìm hiểu một chút cơ bản tin tức, cường điệu lấy điều tra nam tính làm chủ. Đây chỉ là sơ kỳ điều tra, bài trừ khó nhất. Mấy chục người tụ tại cửa phòng làm việc, chờ lấy kêu tên đi vào tra hỏi. Không biết là ai sớm tiết lộ phong thanh, những người này có đã nghe nói một chút tình huống, ở văn phòng bên ngoài châu đầu ghé thai, có người tức giận bất bình, khởi xướng bức tức, hiện tại đám cảnh sát này chỉ biết khi dễ chúng ta dân bình thường, chạm qua loại này hoa người lại không chỉ chúng ta, dựa vào cái gì liền chọn chúng ta điều tra. Giết người liền nhất định là người nghèo sao? Những cái kia làm lão bản hợp lý quan liền không giết người sao? Muốn ta nói, bọn hắn mới giết người không thấy máu. Một cái khác phụ họa, ai bảo chúng ta không may đâu, những này hoa hiện tại là chúng ta hầu hạ, đương nhiên liền hoài nghi chúng ta. Đạo lý cũng không phải nói như vậy, những này hoa không phải cũng là từ người khác chỗ ấy tiến sao? Dựa vào cái gì liền hoài nghi chúng ta? Bọn hắn lúc nói chuyện, Quách Dung Dung liền đứng ở bên cạnh, nàng không có mặc cảnh phục, người bên ngoài cũng không để ý nàng. Quách Dung Dung nghĩ nghĩ, chạy tới cùng Tôn Kiến Châu nói chuyện này. Tôn Kiến Châu hỏi tông chủ nhậm, các ngươi trong vườn thực vật những này hoa cỏ còn cần từ bên ngoài đưa vào sao? Tông chủ nhậm nói, trừ một chút chân quý chủng loại bên ngoài, vì hấp dẫn du khách, chúng ta hàng năm căn cứ mùa sẽ thích hợp đưa vào một chút tân hoa cỏ. Đưa vào loại hình thức này linh hoạt thuận tiện, không cần bồi dưỡng chu kỳ. Những này hoa hồng thạch toán cũng là đưa vào sao? Là năm ngoái vừa mới đưa vào loại sản phẩm mới. Từ chỗ nào đưa vào? Từ hai cái địa phương đưa vào, vì so sánh một chút chủng loại ưu khuyết. Một cái là Bình Giang thị một nhà nghề làm vườn công ty, còn có một nhà là Lam Kinh nghề làm vườn công ty. Hai nhà này công ty thực lực hùng hậu, cùng ta hợp tác nhiều năm rồi, hàng năm cử hành một chút mùa ngắm hoa sẽ loại hình hoạt động, rất nhiều đều là hai nhà này công ty gánh chịu bố trí cùng trang trí. Tông chủ nhậm nói đến đây, đã nhìn ra một chút môn đạo, thử thăm dò hỏi, Tôn đội trưởng, ngươi là hoài nghi hung thủ là hai nhà này công ty nhân viên sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi đừng ngại cảm, ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp. Cuối tuần chúng ta vừa vặn muốn triệu tập một chút nghề làm vườn công ty họp, thương lượng mùa thu hoa quốc hội công việc bếp núc. Chúng ta nguyên kế hoạch chính là tại hai nhà này trong công ty ở giữa hai chọn một, lựa chọn một nhà trong đó đến gánh chịu hoa quốc hội bố trí nhiệm vụ. Nếu như ngươi nếu là hoài nghi bọn hắn nhân viên, vừa vặn thừa cơ hội này hảo hảo hỏi bọn họ một chút. Tông chủ nhậm cái chủ ý này cũng là nghĩ tận lực đem giết nhân án đẩy đi ra. Dù sao ai cũng không hy vọng mình trong đơn vị ra tới một cái biến thái sát nhân ma. Chương 6, chặt đầu khí, 4. Nhưng đối với cảnh sát tới nói, đề nghị của hắn ngược lại là bớt đi rất nhiều chuyện. Tôn Kiến Châu nói, ngươi có thể hay không đem gặp mặt thời gian sách trước mấy ngày? Ngươi nghĩ lúc nào? Ngày mai? Sáng ngày hôm sau? Lam Kinh vườn cây? Phòng họp. Bình Giang Lục Ý công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Lam Kinh thời đại mới nghề làm vườn công ty hữu hạn đại biểu cùng vườn cây lãnh đạo gặp mặt. Lục Ý công ty đại biểu là công ty pháp nhân Tiết Nhạc Sơn cùng phu nhân Tôn Liên, nhi tử Tiết Hoa. Thời đại mới nghề làm vườn công ty đại biểu là pháp nhân Đới Trí Cường cùng nữ thư ký Tiêu Vi Vi. Xem tình hình, song phương đều đối cầm xuống lần này đấu thầu nhất định phải được. Bởi vậy vừa thấy mặt liền tràn ngập mùi thuốc súng. Lẫn nhau cùng vườn cây tông chủ nhậm nắm qua tay, sau đó ngồi tại hình bầu dục bàn hội nghị hai bên, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đối phương. Đới Trí Cường đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, lao tiết, mấy ngày không gặp, ngươi nhìn xem khí sắc không tốt lắm a, có phải là quá vất vả a, kỳ thật đến ngươi thanh này niên kỷ nên dùng nhiều tâm bồi dưỡng ra nhất đại, ta nhìn Tiết công tử hiện tại tuấn tú lịch sự, ngươi cũng nên buông tay để hắn học hỏi kinh nghiệm nha. Tiết Nhạc Sơn như thế nào nghe không ra hắn nói bóng gió là đang đảo khổ mình ra, lạnh lùng dùng cái mũi hừ một tiếng. Chuyện nhà của ta không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Đối quản lý vẫn là hảo hảo thay chính ngươi quan tâm đi. Ai nha, lão gia tử, chúng ta đối quản lý là tại quan tâm ngài nha, hảo ý thay ngươi nghĩ. Đối Trí Cường bên người cái kia dáng dấp rất xinh đẹp nữ thư ký chen miệng bảo. Ổn à ổn ẻn, giả giọng điệu. Tiết Nhạc Sơn lão bà Tôn Liên cũng không phải loại lương thiện, ngươi gọi Tiêu cái gì tới, Tiêu hi hi. Cười hi hi. Tiêu vi vi. Nữ thư ký cường điệu. À, lần trước chúng ta nhìn thấy tiểu đối, bên cạnh hắn thư ký còn không phải ngươi, ta đều nhớ lăn lộn. Tốt à. Nhắc nhở hai người câu, lão bản của chúng ta ở giữa lúc nói chuyện, làm thư ký không muốn xen vào, này một ít quy củ không cần người dạy đi. Thuận tiện lời khuyên hai người câu, học một chút mà bản lĩnh thật sự, ngày khác tiểu đối đổi cái khác thư ký, ngươi lại tìm việc làm cũng sẽ chút gì không phải, nói không chừng chúng ta còn có thể cho ngươi phần cơm ăn. Uy, ngươi, làm sao nói đâu? Tiêu Vi Vi nổi trận lôi đình, nùng trang diễm mặt bàn tay mặt đều tức điên. Tông chủ nhậm xem xét bầu không khí không đúng, đừng có lại đánh nhau, vội vàng hòa giải, à, chúng ta vốn là nghĩ tại hạ tuần tiến hành một lần công khai đấu thầu. Tìm thêm mấy nhà công ty tham gia, tình huống lâm thời có biến, hội nghị sớm, lâm thời cải biến nhật trình, dứt khoát liền từ hai vị công ty tuyển, mọi người một mực hợp tác, đều quen thuộc. Đới Trí Cường nói, muốn ta nói, kỳ thật lần này họp đều không cần thiết, trước quý mùa hạ hoa cỏ tiết liền từ công ty của ta gánh chịu, những cái kia hoa tươi tất cả đều là từ Hà Lan nhập khẩu, ở trong nước số 1, tiếng vọng tương đương chuyện tốt, đều lên ban tổ chức tin tức. Hiện tại cả nước không ít địa phương đều hướng chúng ta phát tới đơn đặt hàng đâu. Lần này liều thực lực, liều lý niệm, đây không phải là rõ ràng sao, còn cần đến ta lại nói rõ chi tiết à? Tiết Nhạc Sơn híp mắt lại, bình tĩnh khuôn mặt cũng không lên tiếng, ngược lại là vợ hắn Tôn Liên không giữ được bình tĩnh, cười lạnh không ngừng, phản bác, dựa vào một hai lần ăn ý kiếm lời một chút tiện nghi, chẳng có gì ghê gớm. Làm công ty dựa vào là nội tình cùng tài nguyên. Xa không nói, ngay tại tỉnh chúng ta, có một phần tư nghề làm vườn hạng mục đều là công ty của chúng ta làm. Dựa vào chính là phẩm chất cùng quy mô. Tông chủ nhậm tiếp lời, ha ha, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Song phương đều là nghiệp giới tinh anh, chúng ta cũng là căn cứ công bằng cạnh tranh nguyên tắc hôm nay đem song phương mời đến. Chọn chọn một thích hợp phương án. Đương nhiên, còn nhiều cơ hội, lần này cho dù không có tuyển chọn, chúng ta cũng sẽ có hắn hợp tác hạng mục. Tiếp xuống, song phương lộ ra riêng phần mình hạng mục phương án. Tiêu Vi Vi cầm hạng mục sách, vặn mẹo phong nông, mang theo một cỗ mùi thơm trôi giạt đến tông chủ nhậm trước mắt, xoay người đem hạng mục sách phóng ở trước mặt hắn, cổ thấp ngực bên trong hai đống sung mãn thịt đoàn hơi kém muốn rơi ra tới. Tông chủ nhậm như ngồi bàn trông, cứng ngắc tiếp nhận hạng mục sách, cũng không dám nhiều nghiêng đầu một chút. Lúc này, Tiết Nhạc Sơn nhi tử Tiết Hoa cũng đi tới, không có lập tức đem hạng mục sách đưa qua, lễ phép đứng ở một bên. Tiêu Vi Vi tiện tiến tới, một thanh đem hạng mục sách đoạt tới, ta xem một chút. Ngươi làm gì? Tiết Hoa có chút gấp. Người ta liền nhìn xem nha, đại nam nhân đừng nhỏ mọn như vậy. Tiêu Vi Vi còn cố ý bóp Tiết Hoa một chút, Tiết Hoa trắng non ra mặt mặt đằng một chút đỏ lên. Tiêu Vi Vi cười nhìn một cái hạng mục sách bên trên danh tự, Thường Quốc hội quy hoạch hạng mục sách. Thường Quốc hội, ha ha, tên thật quê mùa, đây là người nào đặt tên chữ? Tiết Hoa mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói, ta khởi, hạng mục này là ta tham dự làm. Tiểu Hoa, đem hạng mục sách cầm về, không cần phản ứng nàng. Hồ Ly Tinh, Tôn Liên đều sắp tức giận nổ. Hừ, ai mà thèm. Tiêu Vi Vi đem hạng mục sách ném cho Tiết Hoa, vô néo người về tới Đới Chí Cường bên người. Đới Chí Cường dò xét vài lần Tiết Hoa, hơn 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, bề ngoài không kém, liền là có chút chất phác, không có gì khí chẳng. Nhịn không được lại là một phen châm chọc khiêu khích, hơi à, nguyên lai là ta đa tâm, lao tiết đây là đã bắt đầu tải bồi nhi tử à, chuyện tốt, ha ha ha, hy vọng Tiết công tử tranh khẩu khí, ngàn vạn không thể cô phụ kỳ vọng nha. Tiết Nhạc Sơn không để ý tới hắn, đối tông chủ nhậm nói, chủ nhiệm ngươi xem thật kỹ một chút, có vấn đề gì chúng ta lại thương lượng. Tốt tốt. Tông chủ nhậm lúc đầu cũng không nghĩ song phương tại hắn chỗ này đánh nhau. Nhìn trộm ngó ngó ngồi ở bên cạnh Tôn Kiến Châu, Đinh Tiềm bọn hắn, đám người này giả bộ như nhân viên công tác, ngồi ở một bên bất động thanh sắc, cũng không biết trong lòng tính thế nào. Tôn Kiến Châu lặng lẽ gật đầu, ra hiệu hắn như thường lệ. Thế là tông chủ cứ nói bắt đầu xét duyệt hai phần hạng mục sách, thỉnh thoảng lại cùng Đới Chí Cường cùng Tiết Nhạc Sơn thảo luận tình huống thực tế, thời đại mới công ty phương án mới lạ có sáng tạo, nhưng là tốn hao nhiều, Bình Giang Lục Ý công ty phương án tương đối bảo thủ, tốn hao cũng tiện nghi. Tông chủ nhậm cùng đồng sự thảo luận về sau, cuối cùng quyết định lựa chọn Bình Giang màu xanh biết phương án. Quyết định công bố. Hai phe người cạnh tranh phản ứng hoàn toàn tương phản. Tiết Nhạc Sơn, Tôn Liên khó nén đắc ý, Đới Chí Cường, Tiêu Vi Vi tức giận bất bình. Tông chủ nhậm nhìn thời cơ đã đến, vội vàng nói, các vị thông thả, hôm nay mời các vị đến, còn có một món khác chuyện quan trọng. Ta hướng các ngươi giới thiệu một cái khách hàng lớn, các ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Mấy vị này là Đại Liên khu đang phát triển kiến thiết cục, cùng ta là bằng hữu, cũng là nghĩ thừa cơ hội này cùng các ngươi tiếp xúc một chút, bọn hắn cần nghề làm vườn hạng mục thế nhưng là so ta cái này nhiều nhiều. Đạo lý này không cần phải nói, ai đều hiểu. Thành thị kiến thiết cần vườn rừng xanh hóa tuyệt đối là một bút phong phú lợi nhuận, cũng không phải một cái vườn cây tiểu hạng mục có thể so sánh. Đới Chí Cường con mắt một lần nữa phát sáng, Tiết Nhạc Sơn cũng kích động. Mấy cái này Đại Liên khu đang phát triển kiến thiết cục nhân viên công tác dĩ nhiên chính là Tôn Kiến Châu, Đinh Tiềm, Liêu Phỉ cùng Quách Dung Dung. Chương 6, chặt đầu khí, nam. Tiết Nhạc Sơn cùng Đới Chí Cường lúc đầu đầy cõi lòng chờ mong, đối Tôn Kiến Châu mấy người này cũng vô cùng nhiệt tình, thế nhưng là nghe được đối phương đưa ra yêu cầu, không khỏi đều đổi sắc mặt. Tôn Kiến Châu đưa ra là phải lượng lớn đưa vào hoa hồng thạch toán loại này hoa cỏ, tại Đại Liên khu đang phát triển đại diện tích trồng, đồng thời còn muốn mua một nhóm lớn nghề làm vườn công cụ,